Chương 1776, ăn khớp. 1776. Diệp Phàm, làm sao Đoàn Đoàn cho ngươi đi qua chụp hình chứ? Nhiếp Vô Nguyệt cười thúc giục nói. Diệp Phàm do dự dưới, cũng không nói gì thêm nữa, chạy tới định cho nữ nhi chụp ảnh trước. Có thể bọn này đế chim cánh cụt vừa thấy được có nhân loại tới gần, lập tức kéo lê béo lùn chắc nịch thân thể, bắt đầu muốn rời bước đi ra. Tuy nhiên đế chim cánh cụt ôm banh chạy tốc độ rất chậm, nhưng chúng nó tại trên mặt băng đem dạ dày vừa để xuống, liền bắt đầu trượt, ngược lại là chạy nhanh chóng. A, chim cánh cụt không được chạy. Không được chạy. Đoàn Đoàn gặp bọn này chim cánh cụt muốn rời khỏi, nhất thời gấp đến độ thẳng hô. Có thể chim cánh cụt này nghe nàng, bịch bịch mà liền hướng trong nước biển nhảy. Đúng lúc này, màn thầu đông nhiên nhào tới, giống mà quát to một tiếng, thanh âm này so với bình thường giống mèo con gọi tiếng, càng giống là một loại trưởng thành đại hình họ mèo động vật gào thét. Cực kỳ xuyên thấu lực gào thét, nhượng một đám đế chim cánh cụt đông nhiên có chút choáng váng, lập tức chỉ gặp từng con đế chim cánh cụt, ngoan ngoãn mà đứng ở trên mặt băng, thậm chí có chút run lẩy bẩy. Thậm chí, có chút nhảy vào hải lý đế chim cánh cụt, cùng vài đầu tại phụ cận hải báo, cũng đều bò lên trên mặt băng, ở nơi đó nơm nớp lo sợ mà nhìn xem màn thầu. Cái này mọi người một cái đều hơi kinh ngạc, Diệp Phàm cũng không nghĩ tới, cái này màn thầu tuổi còn trẻ, còn có ngón này nhìn. Đến lục ngô huyết thống, vẫn là để màn thầu có thể chấn nhiếp đồng dạng động vật, để bọn hắn sinh ra thiên sinh kính sợ cùng hoảng sợ. Đoàn Đoàn mắt to chiếu lấp lánh, vui vẻ một thanh ôm lấy màn thầu. Màn thầu, ngươi thật lợi hại nha. Màn thầu kiêu ngạo mà giơ lên cái đầu nhỏ, phảng phất biểu thị cái này đều không tính là gì. Cái này đế chim cánh cụt đều ai ra, Đoàn Đoàn chạy tới cũng đã rất nhẹ nhõm. Tiểu gia hỏa một thân áo đỏ, đứng tại đế chim cánh cụt trong đám, cùng những thế giới này lớn nhất chim cánh cụt cao không sai biệt cho lắm, bên này ôm một cái, bên kia sờ sờ, sau đó đột nhiên quay đầu nói với Diệp Phàm câu, ba ba, chim cánh cụt xú xú. Diệp Phàm mỉm cười, mỗi ngày ăn hải sản, có thể không có điểm vị đạo a. Hắn đi qua, cho nữ nhi đập một số ảnh chụp, Nhiếp Vô Nguyệt cùng Lam Vũ cũng mang theo Niệm Như Kiều cùng một chỗ, tới chụp ảnh. Nữ nhân, đặc biệt là đẹp mắt nữ nhân, đối chụp ảnh phần lớn đều không thể kháng cự, dạng này đế chim cánh cụt trong đám, cùng một chỗ chụp ảnh chung, cũng là khó được. Niệm Như Kiều cũng biết chụp ảnh, chính nàng liền trên điện thoại di động thử qua, cảm thấy mặt đất khoa học kỹ thuật thực sự quá thần kỳ. Chờ Du Ngoạn chụp ảnh hơn một cái giờ, Diệp Phàm gặp ảnh chụp cũng đập đủ, thế là đối Nhiếp Vô Nguyệt nói, mụ, các ngươi nhìn lấy Đoàn Đoàn, ở phía trên chờ ta một chút, ta qua trong nước, điều tra một ít gì đó. Nhiếp Vô Nguyệt còn tưởng rằng Diệp Phàm dự định đi, nghe xong lời này, kỳ quái nói, hải lý điều tra cái gì? Không biết nhưng ta vừa rồi đến nơi đây, cũng cảm giác vùng biển này, phía dưới có cái gì đặc biệt năng lượng ba động. Diệp Phàm nói. Có đúng không? Nhiếp Vô Nguyệt nhíu mày, ta làm sao không có phát giác được? Niệm Như Kiều thì là chen miệng nói, lão công, ta cũng cảm giác được, còn tưởng rằng là nơi này đến giống như này, quả nhiên, có kỳ quặc sao? Diệp Phàm gật đầu, tạm thời không rõ ràng là cái gì, không là linh khí, nhưng có một ít sóng năng lượng, cũng không phải hiện tượng bình thường. Nhiếp Vô Nguyệt cùng Lam Vũ nghe xong, mới biết được có thể là các nàng tu vi không đủ chỗ tạo thành, cảm giác độ cũng không đủ mạnh. Vãn Tình không phải nói, nơi này là ma quỷ hải vực à, thật chẳng lẽ là cái này dưới biển có cái gì khủng bố đồ vật? Lam Vũ chột dạ nói thầm. Diệp Phàm duỗi ra ngón tay đâm đâm nàng cái chán, khắc nghị những thứ này loạn thất bắt ao, ngoan ngoan chờ lấy. Giao phó xong về sau, Diệp Phàm bay thẳng thân thể nhảy lên, nhảy vào trong nước biển. Hắn một tay nắm lấy một thanh kiếm, lợi dụng ngự kiếm thuật nhanh chóng lặn xuống. Băng lênh nước biển, đối Diệp Phàm mà nói căn không tính là gì, hắn một mực lặn xuống gần ngàn mét về sau, rốt cuộc tìm được cỗ này đặc thù năng lượng ba động nơi phát ra. Nhìn thấy trước mắt cự đại vật thể, Diệp Phàm không khỏi ánh mắt đờ đẫn. Giống như một tòa yên lặng tại u đáy biển sâu sắt thép pháo đài, trình viên tháng hình, cao hơn 50 mét, độ rộng lại có hơn 300 mét có thừa. Toàn thân màu xám bạc, phía trên che kín các loại ưu điểm sáng màu xanh lục, ẩn ẩn còn có lục sắc đường cong hội chạy trốn mà qua. Chính mình cảm giác được năng lượng ba động, cũng là thứ này truyền ra ngoài, hẳn là nó nội bộ năng lượng nào đó chống chất. Lấy! Quá văn minh phi thuyền! Cẩn thận một phen phân biệt về sau, Diệp Phàm thấy thế nào, đều cảm thấy cùng Nghệ Thở Thánh Tháp bên trong gặp qua bích họa bên trên, hệ thở chính mình ghi chép phi thuyền bộ dáng không bình thường ăn khớp. Mà lại, quân thiên đế quân từng theo hắn giảng thuật, hệ thở xâm lấn lúc phi thuyền, cũng là cái bộ dáng này. Diệp Phàm còn cuốn chiếc này cự đại sắt thép pháo đài, tiến hành điều tra, do dự, là trực tiếp tìm một chỗ phá vỡ xông vào, vẫn là tìm Sở Vân giao cái gì, thương lượng một chút, bàn bạc kỹ hơn. Đang lúc Diệp Phàm suy nghĩ thời điểm, chỉ gặp phi thuyền này phía trên, một khối kim loại nổi lên lục quang, sau đó, một vệt sáng hướng phía Diệp Phàm bắn tới. Diệp Phàm híp híp mắt, cái này chùm sáng tựa hồ không có uy hiếp, hắn bị quang mang bao phủ về sau, cảm giác được cái này tựa hồ là một đầu tiến vào phi thuyền thông đạo. Thiên nhân. Phi thuyền này, chẳng lẽ thật sự là thiên nhân đặc sứ chỗ ở? Nếu thật là dạng này, nay Diệp Phàm đều phải cảm tạ nhà mình quê nữ, đến Nam Cực nhìn cái chim cánh cụt, vậy mà giúp hắn tìm cho tới bây giờ lớn nhất đại uy hiếp. Mặc dù nói, trên cái thế giới này có thể giấu kín địa phương cứ như vậy nhiều, hắn sớm muộn sẽ tìm được Nam Cực Bắc Cực, có thể dạng này ngộ kiến, vẫn là vượt quá hắn dự liệu. Diệp Phàm cũng không nhiều do dự, bây giờ hắn căn không e ngại thiên nhân, đối phương đã mời hắn đi vào, hắn còn cầu không được. Theo đạo tia sáng này thông đạo, Diệp Phàm bay thẳng tiến trong phi thuyền. Khi hắn đi vào nội bộ, cái này cửa kim loại trực tiếp biến hồi nguyên dạng, bên ngoài nước biển cũng không có chút nào ngược lại thổi vào, kỹ thuật này xác thực không thể tưởng tượng. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, bắt đầu nhìn quanh bốn phía, phát hiện đây là một cái bình đài, bốn phía có các loại xem không hiểu thiết bị, còn có từng đầu nhỏ bé màu sắc rực rỡ đường ống, giống như là giao thông inter. Diệp Phàm nhớ kỹ, thiên nhân tựa hồ là thuần năng lượng thể, nói cách khác, chúng nó hành động không dùng tay chân, những này đường ống, cũng không biết có phải hay không là chúng nó tại phi thuyền bên trong sử dụng đường cao tốc. Lén lén lút lút, để cho ta tiến đến, chính ngươi không dám hiện thân. Diệp Phàm hỏi một tiếng, lại không có được cái gì đáp lại. Diệp Phàm nhíu mày, đang định tùy tiện tuyển một con đường, thử đi đến khác địa phương lúc, lại chợt thấy, hai bên thông đạo, trực tiếp rơi xuống kim loại cách ly môn. Khung! Khung! Toàn bộ bình đài bị phong bế. Một giây sau, chỉ gặp bốn phương tám hướng, đại lượng kim loại hình xoắn ốc thăm dò, vươn ra, mấy trăm miếng thăm dò bên trên, xuất hiện từng đạo ngũ quang thập sắc sóng năng lượng. Bảy dập, mấy cái, còn là tại mấy trăm đạo sóng năng lượng hướng phía Diệp Phàm nổ bắn ra mà đến đồng thời, Diệp Phàm mở ra song trọng giải thể, hơn vạn đem lượn lờ lấy kim hồng sắc kiếm ý phi kiếm, đông nhiên kiện hàng chính mình. Vâng! Muôn hồng nghìn tía năng lượng bạo phá, tại tầng tầng lớp lớp trên phi kiếm nổ tung. Khuấy động sóng xung kích, chấn động đến phảng phất toàn bộ cự hình phi thuyền đều tại ù ù rung động. Chương 1777, hạ nhiệt độ chú ý giữ ấm. 1777. Nhưng mặc cho bằng cao như vậy cường độ năng lượng trùng kích sóng, đủ kiểu tiêu hao, Diệp Phàm nhị trọng giải thể trạng thái dưới vô song kiếm ý, dù sao có chí ít trường sinh cảnh uy lực. Húng chi có hỏa long long hồn hộ thể, Diệp Phàm tinh thần lực cũng không bị đến cái gì áp lực. Diệp Phàm đứng tại kiếm thuẫn phòng ngự phạm vi bên trong, tâm lý một trận nói thầm, gia hỏa này sẽ không phải coi là, dạng này trình độ năng lượng công kích, là có thể đem hắn giết chết đi. Nhưng nghĩ sâu hơn một chút, Diệp Phàm nhất thời chán một trận phát lạnh. Hoàng bét. Điệu hổ ly sơn. Gia hỏa này không phải là đem hắn vây ở chỗ này. Xong đi bắt lên mặt Nhiếp Vô Nguyệt cùng đoàn đoàn các nàng. Nếu như đoàn đoàn các nàng tại địa phương khác, một mực có người âm thầm hội bảo hộ, nhưng nơi này, lại là không có gì trợ thủ. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phàm cũng không dám lại cứ như vậy đợi, làm tốt bị năng lượng trùng kích xong trực tiếp đánh chúng chuẩn bị, tách ra mấy ngàn thanh phi kiếm, hướng phía bốn phương tám hướng bao tố bắn đi ra. Mang theo hừng hực kim hồng sắc quang diễm phi kiếm, tựa như vô số lưu tinh. Không khác biệt mà công kích tới toàn bộ phương vị năng lượng quang pháo. Rầm rầm rầm. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh qua đi, bên ngoài năng lượng chùm sáng thiếu một mảng lớn, những này pháo tự nhiên không phải kiếm ý đối thủ. Thế nhưng là, Diệp Phàm bên người thiếu một bộ phận phi kiếm, cũng xuất hiện mấy cái lỗ thủng, có vài tia năng lượng trùng kích, rơi xuống Diệp Phàm trên thân. Diệp Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, tranh thủ thời gian một cái né tránh. Tránh đi những ánh sáng đó buộc xuyên thấu vào vị trí. Nhưng dù vậy, trên người hắn cũng có ba khu, da chóc thịt bong, giống như là bị đốt cháy khét một dạng. Tuy nhiên có thể nhanh chóng khép lại, nhưng cũng không thể không nhượng Diệp Phàm giật mình. Thiên nhân vũ khí sắc thực lợi hại, như chính mình không có phi kiếm cản trở, bằng vào hộ thể kiếm cương, chỉ sợ thật có điểm không chịu được nổi. Điểm ấy thương tổn đối Diệp Phàm mà nói cũng không có gì lớn không, hắn thao túng phi kiếm, vòng xoáy đồng dạng mà càn quét qua toàn bộ không gian, đem còn thừa năng lượng pháo cũng phá hủy. Mặc kệ phi thuyền này bên trong ngoài ra còn có cái gì, Diệp Phàm trực tiếp xuất ra hắc sắc cự kiếm, phóng tới cung đỉnh kim loại. Phất hiểu thần tinh. Diệp Phàm trong tay cự kiếm cấp tốc ngưng tụ ra hừng hực quang mang, đột nhiên lượn vòng ném mạnh mà ra, bắn ra một đạo chói mắt quang hoa. Ầm ầm. Phi thuyền đỉnh chóp bị đánh đến lồi ra, nhưng vậy mà không có bị đánh xuyên qua. Làm sao có thể? Diệp Phàm chinh nhiên, cái này hệ thở văn minh phi thuyền, liền trường sinh cảnh uy lực đế vương cấp kiếm ý, đều không cách nào một chút đánh xuyên. Càng làm cho Diệp Phàm cảm thấy không thể tưởng tượng là, cái này bị đánh đến biến hình khúc khối, kim loại vậy mà tại chậm rãi khôi phục như cũ bộ dáng. Trí nhớ kim loại. Diệp Phàm lại một lần nữa bị hệ thở văn minh khoa học kỹ thuật kinh ngạc đến, phi thuyền này từ ngoài, không chỉ có thể kháng trụ trường sinh cảnh tu vi công kích, còn có thể tự mình chữa trị. Khó trách thượng cổ thời kỳ, đoạt thiên cường giả đều không cách nào đem hệ thở văn minh đánh bại, loại này khoa học kỹ thuật, đã đến nhân loại căn vô pháp tưởng tượng cấp độ. Phải biết, toàn thế giới nhân loại khoa học gia, đoán chừng cũng còn tạo không ra có thể ngăn cản Diệp Phàm vừa rồi một kiếm kia sản phẩm. Nhưng mà hệ thờ, lại dùng lợi hại như thế kim loại, tạo khổng lồ như vậy phi thuyền, mà lại năm đó khẳng định còn có không ngừng một chiếc. Thử nghĩ một hồi, đánh tới một nửa, lấy quá cường giả nhóm trở lại chính mình trong phi thuyền, bên ngoài nhân loại tu sĩ, dù là trường sinh cảnh tu vi, cũng chẳng phải là chỉ có thể dương mắt nhìn. Chẳng lẽ muốn ép mình xử xuất siêu qua trường sinh cảnh phạm chủ kiếm ý? Nếu như lúc này phóng xuất ra kiếm thần thân thể, dùng đoạt thiên cảnh uy lực, có lẽ có thể xuyên thấu cái này tường ốp, nhưng chính mình vạn nhất dẫn tới âm lôi, chẳng phải là tất cả đều xong đợi một. Cắn răng, Diệp Phàm dự định thử một lần nữa, đã một chiêu phất hiểu thần tinh không được, này liền liên tục cho nó hai lần. Phất hiểu thần tinh. Diệp Phàm bây giờ tu vi, sớm viễn siêu lúc trước, cho dù là loại này cao tiêu hao kiếm ý, hắn cũng có thể liên tiếp phóng thích. Hắc sắc cự kiếm mang theo trọng trọng kiếm ý thuốc nổ. Mãnh liệt oanh tạc đến này phiến kim loại trên bàn. Vâng! Cùng vừa rồi một dạng, kiếm ý đem đỉnh chóp đánh ra một lồi ra hình dáng, nhưng không thể đánh xuyên qua. Diệp Phàm lúc này như một mũi tên nhọn đuổi tới, một kiếm đột nhiên vạch phá hắc ám, đâm về này lồi ra điểm trung tâm. Phá hiểu! Diệp Phàm cảm thấy mình tay chấn động đến hổ khẩu run lên, cánh tay kém chút không có bẻ gãy. Khanh lang! Một tiếng thanh thúy kim loại đứt gãy âm thanh. Diệp Phàm trong tay cái kia thanh từ kiếm thần chỉ hoàn bên trong lấy ra, cực phẩm pháp khí phi kiếm, lại bị vỡ toang thành hai đoạn. Bất quá, đồng thời truyền ra phanh một tiếng, chiếc kia tử rốt cục bị Diệp Phàm cho đánh xuyên. Diệp Phàm tiếc rẻ đem đứt gãy phi kiếm cùng còn lại phi kiếm đều gọi về, đón ngược lại thổi vào nước biển, lao ra. Bờ biển trên mặt băng, tuyết trắng mênh mang. Đoàn đoàn cùng màn thầu đuổi theo chơi đùa, rất là vui vẻ. Nhưng mấy cái nữ nhân cũng rất lo lắng. Vừa rồi các ngươi cảm giác được sao giống như trong nước có cái gì chấn động? Nhiếp Vô Nguyệt cau mày nói. Niệm Như Kiều gật gật đầu, lo lắng nói, lao công không có sao chứ, mụ mụ, nếu không ta cũng đi xuống xem một chút. Ngươi cũng không thể xuống dưới, Diệp Phàm gặp được phiền phức, ngươi đi cũng vô dụng, còn không bằng lưu ở phía trên, bảo hộ hài tử, Nhiếp Vô Nguyệt vội vàng khuyên nhủ. Niệm Như Kiều nhìn xem một mặt không buồn không lo đang chơi đùa đoàn đoàn, gật gật đầu. Đang lúc này, chỉ gặp đất tuyết đột nhiên sinh ra chấn động. Nhiếp Vô Nguyệt sắc mặt đại biến, thật mạnh tinh thần lực. Ma pháp! Đoàn đoàn mau tới đây. Nhiếp Vô Nguyệt vội vã mà chạy tới, muốn ôm chặt có chút mờ mịt thất thố cháu gái, nhưng lại nhìn thấy mặt trước bỗng nhiên nhô lên từng đạo hàn băng vách tường. Loảng xoảng bang! Dây đặc hàn băng tường! Đem các nữ nhân trực tiếp chia cắt ra đến. Ngại ngại. Đoàn đoàn ôm chặt lấy màn thầu, bối rối hô, phát hiện mình đã bị giam tại một cái tứ phía đều là băng tưởng tiểu trong lồng giam. Cả người mặc trường bào màu đen, mang theo mũ trùm thân ảnh, xuất hiện ở trên không, quan sát mọi người. Victoria, người tên phản đồ này. Nghe được thanh âm này, Nhiếp Vô Nguyệt mãnh liệt ngẩng đầu một cái, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, mặt mạt nhật pháp vương. Nhiếp Vô Nguyệt ngộng. Nàng không phân rõ đây là sinh hóa nhân, vẫn là chân pháp vương, nhưng mặc kệ là loại nào, đều không phải là nàng có thể tới. Niệm Như Kiều đối loại ma pháp này còn chưa từng nhìn thấy, nhưng một trận kinh ngạc qua đi, nàng bận bịu giẫm kiếm bay lên không trung, Liễu Mi đếm ngược mà trực tiếp vung ra một đạo kiếm khí. Siêu. Một đạo hàn quang môn trọc gâm kiếm khí, giống như một đạo thâm giải lụa màu xanh lam, thẳng đến Pháp Vương bề ngoài. Có thể Pháp Vương chỉ là một cái né tránh, liền né tránh, lập tức khoát tay, chỉ thấy không trung hiển hiện tính ra hàng trăm băng thứ. Một từng đạo hàn quang sáng láng băng thứ, nổ bắn ra hướng Niệm Như Kiều. Niệm Như Kiều vung xuất ra đạo đạo kiếm khí, tiến hành tới. Cũng không đợi nàng đem bọn này băng thứ xử lý xong, Pháp Vương đã xuất hiện ở sau lưng nàng. Chỉ có tu vi, lại lỗ mãng như thế, cũng muốn thắng Pháp Vương. Chỉ nghe Pháp Vương cười lạnh một tiếng, trực tiếp đánh ra một đạo kịch liệt cuồng phong. Cái này vòi rồng cuồng phong nguyện như dao, đem Niệm Như Kiều cả người đều kiện hàng đi vào, không ngừng xé rách. A, Niệm Như Kiều thống khổ kêu thảm, cảm giác mình toàn thân không ngừng mà bị phong cắt đứt, vết thương nhanh chóng gia tăng, máu tươi tung bay. Chương 1778, 3 giây. 1778. Hàn quang kiếm thuẫn. Niệm Như Kiều trong lúc vội vàng sử xuất ngàn dặm hàn quang quyết bên trong phòng ngự kiếm thuật, một đạo xanh thảm kiếm khí hộ thuẫn, đưa nàng cả người bao trùm, mới cuối cùng không có bị cuồng phong cắt đứt chí tử. Nhưng nàng lúc này đã cảm giác một trận tuyệt vọng, bởi vì chính mình tu vi tuy nhiên cùng đối phương không sai biệt lắm, nhưng mình chiến đấu kỹ xảo cùng đối phương chênh lệch quá lớn. Mà lại nàng cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý, không phải vậy lời nói, nàng có lẽ còn có hạng nhất cơ hội thắng lợi. Hư Vương không có thời gian cùng ngươi hao tổn, tạm thời tha cho ngươi nhất mệnh. Mặt Nhật Pháp Vương trên thân hiển hiện đại lượng hắc ám ma lực, giống như ngàn đầu vạn cái xiềng xích, trực tiếp đem Niệm Như Kiều liên tiếp kiếm thuẫn cho trói buộc lại. Niệm Như Kiều nhất thời cảm giác trong đầu giật mình, trước mắt vậy mà hiển hiện đại lượng gào khóc thảm thiết dữ tợn quái vật, quỷ khí âm trầm. Nàng biết rõ những này là ảo giác, nhưng làm thế nào cũng lau không đi, loạn xạ khua tay kiếm, vô pháp thoát thân. Lúc này, Mặt Nhật Pháp Vương hướng bị băng tường vây khốn Đoàn Đoàn, khẽ vươn tay, một cái hắc sắc ma pháp móng vuốt, trực tiếp muốn đem Đoàn Đoàn bắt. Mơ tưởng. Nhiếp Vô Nguyệt sớm biết đối phương muốn bắt Đoàn Đoàn, lúc này đã bay đến không trung, sử dụng đồng dạng hắc ám hệ ma pháp, một cái ma chảo trực tiếp qua ngăn cản. Có thể Nhiếp Vô Nguyệt ma chảo đụng một cái đến Pháp Vương, trực tiếp liền bị vỡ nát. Ha ha. Châu châu đá xe. Nhưng vào lúc này, Pháp Vương cảm giác có cái gì không đúng, hắn vừa thu lại tay, lập tức tránh khỏi qua. Chỉ gặp một cây mảnh đến cơ hồ không phát hiện được gai độc, từ bên cạnh hắn xuyên qua. Lam Vũ lúc này lợi dụng khinh công vọt trên không trung, dùng mang theo trong người thổi tiễn, ý đồ từ phía sau lưng dùng một độc tiễn đem Pháp Vương chế trụ, nhưng lại bị nhìn thấu. Mắt thấy Pháp Vương né tránh, Lam Vũ ở giữa không trung khuôn mặt trắng bệch. Không biết sống chết. Pháp Vương vung tay lên. Một đạo hình bán nguyệt phong nhận phá không mà đi. Lam Vũ tu vi, này chống đỡ được Pháp Vương công kích, mặc cho nàng làm sao vận đủ chân nguyên tới, vẫn là cùng giấy một dạng giòn. Nghìn cân treo sợi tóc tế, Niệm Như Kiều tránh thoát hắc cá ma lực tàn phá, phi thân tới, một tay lấy Lam Vũ dốc sức mở. A Kiều tỷ tỷ. Lam Vũ nhìn thấy đầu đầy tinh mịn mồ hôi lạnh Niệm Như Kiều, sống sót sau tai nạn, kích động nhanh khóc, như Niệm Như Kiều muộn nửa giây. Nàng liền phải bị cắt thành hai nửa. Nàng trước đó chưa từng có cảm giác được, tu luyện là trọng yếu cỡ nào. Thời khắc mấu chốt, gặp được cao thủ nàng một thân cổ độc đều không cách nào thi triển. Phong nhận tuy nhiên thất bại, nhưng Pháp Vương cũng lười quản nhiều, bởi vì Nhiếp Vô Nguyệt lúc này đã ôm lấy Đoàn Đoàn, bắt đầu hướng mặt phía bắc bay khỏi. Mặc dù nàng biết dạng này chạy trốn xác suất thành công rất thấp, nhưng so với lưu lại cùng Pháp Vương liều mạng, nàng chỉ có lựa chọn chạy trốn. Chạy trốn được sao? Pháp Vương cười lạnh một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, lập tức liền đuổi kịp Nhiếp Vô Nguyệt. Nãi nãi bại hoại đến. Đoàn Đoàn xem đến phần sau tiếp cận Pháp Vương, ôm chặt trong ngực màn đầu, mắt nước mắt nhanh đến rơi xuống. Nhiếp Vô Nguyệt trong lòng cuồng loạn, nhưng lúc này nàng căn không biết làm sao bây giờ. Phản đồ nhận lấy cái chết. Pháp Vương vung tay lên, bốn phương tám hướng liền bao phủ lên như sắt thép phong tuyết bình chướng. Nhượng Nhiếp Vô Nguyệt căn vô pháp thuận lợi đào thoát. Một cỗ tinh thần lực uy áp đột nhiên xuống đến Nhiếp Vô Nguyệt trên thân. A. Nhiếp Vô Nguyệt tinh thần lực cùng Pháp Vương so, vẫn là kém một mảng lớn, lần này đau đầu muốn nức, nhưng lại gắt gao ôm Đoàn Đoàn không thả. Pháp Vương gặp Nhiếp Vô Nguyệt mất đi hành động lực, mới khẽ vươn tay, một cái đen nhánh ma chảo, móc hướng Nhiếp Vô Nguyệt hậu tâm. Đoàn Đoàn mắt thấy ma chảo đánh tới, chính mình mãi mãi vừa thống khổ mà đang gọi, nàng cũng đi theo khóc lớn lên. Hoa! Liên ở trong nháy mắt này, một đạo lam sắc che kín điểm sáng màu trắng hình tròn hộ thuẫn, đem hai người trực tiếp bao phủ lại. Nhiếp Vô Nguyệt cảm giác đầu đột nhiên không đau, thình lình chú ý tới, là Hãn Hải Tinh Quang Trạc cảm nhận được uy hiếp, vậy mà phát động phòng ngự hộ cháo. Ma chảo màu đen cùng lam sắc hộ thuẫn đụng chạm về sau, hộ thuẫn trực tiếp nổ tung, nhưng tốt xấu triệt tiêu một kích này. Pháp Vương nghi hoặc một tiếng, cũng không có minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng tinh thần lực của hắn lại lần nữa có thể ảnh hưởng đến Nhiếp Vô Nguyệt về sau, quả quyết lại phóng xuất ra một cái ma chảo. Nhiếp Vô Nguyệt đau đầu muốn nức, nàng càng tuyệt vọng hơn là, Hãn Hải Tinh Quang Trạc lần này không cách nào lại thay các nàng ngăn cản. Cảm giác được phía sau cường đại ma lực tới gần, Nhiếp Vô Nguyệt thống khổ cùng không thôi nhìn lấy trong ngực hài tử. Đột nhiên, đoàn đoàn trong ngực màn thầu, phát ra một tiếng không giống nó bình thường gọi tiếng gào thét. Một mực bị ôm chặt màn thầu, con ngươi màu vàng nóng bên trong phóng xuất ra một cỗ địch ý mãnh liệt, nó bỗng nhiên từ đoàn đoàn trong ngực tránh thoát, hướng phía Nhiếp Vô Nguyệt sau lưng cái kia màu đen ma quỷ móng vuốt đánh tới. Giống. Nam cực băng tuyết ngập trời trong, Tiểu Lục Ngô toàn thân toát ra một cỗ bành trướng hừng hực năng lượng, tựa như nhóm lửa một đoàn hỏa cầu khổng lồ. Ban đầu nho nhỏ như con mèo nhỏ, tròn vo thân thể, tại hỏa diễm phóng thích trong nháy mắt bành trướng thành cao 2 mét, chiều dài hơn 5 mét to lớn hình thể. So với bình thường lão hổ còn muốn cự đại hơn 2 lần. Màu trắng da lông xuất hiện liệt diễm sắc đường vân, toàn thân thịt cũng thay đổi thành từng cục hùng tráng bắp thịt, móng vuốt như bạch kim, bên miệng còn lộ ra một số răng nanh. Toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm lục nô. Hướng phía này ma chảo màu đen há miệng cũng là một đoàn sáng rực liệt diễm vòi rồng. Chí cương chí dương hỏa diễm tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong, xoắn nát này hắc ám ma chảo. Pháp Vương cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới con vật nhỏ này, sẽ có dạng này uy lực. Giống. Lục Nô một cái lợi chảo đập vào trên mặt băng, cuồng bạo lực lượng nhượng tầng băng đều đứt đoạn vỡ ra, nhiệt độ nóng bỏng nhượng trên mặt băng che kín hơi nước. Một đôi con ngươi màu vàng nóng. Chính gắt gao nhìn chằm chằm Pháp Vương, mạo xương đầy địch ý mãnh liệt. Màn đầu đoàn đoàn nhìn thấy chính mình tiểu đồng bọn vậy mà trở nên lớn như vậy, cứu các nàng, tâm lý lại cao hứng lại có chút choáng váng. Nhiếp Vô Nguyệt cùng từ đằng xa chính chạy đến Niệm Như Tiểu, Lam Vũ, thì là kinh ngạc nhìn lấy màn đầu, cho tới nay cũng hoài nghi cái này Lục Nô có phải hay không là giả, lần này, các nàng triệt để tin tưởng. Nhưng lại tại Pháp Vương cũng có chút choáng váng thời điểm. Man trên đầu người liệt diễm, nhanh chóng trừ khử xuống dưới. Màn thầu trong mắt lộ ra dã rời sắc, rất là không cam tâm, nhưng thân thể lại đang thu nhỏ lại. Hừ, nguyên lai chỉ có 3 giây ra vẻ ta đây thời gian, Pháp Vương hoàn toàn yên tâm, trên tay ngưng tụ ra ma lực, muốn lại một lần nữa hướng Nhiếp Vô Nguyệt xuất thủ. Coi như trong nháy mắt, một cỗ biển động uy áp mạnh mẽ, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Một chùm sáng màu đỏ giống như nổ bắn ra lạ giờ. Từ trên xuống dưới, nghiêng vạch phá bầu trời, bẻ gãy nghiền nát lực phá hoại, cuồng bạo tốc độ, trực tiếp nhượng Pháp Vương căn chưa kịp né tránh. Trên lưng mang theo Long Lân kiếm dược Diệp Phàm, lúc này đã đuổi tới hiện trường, báo táp mà xa xa vung ra một kiếm này, trực tiếp đem Pháp Vương cắt thành hai nửa. Pháp Vương thi thể rơi xuống tại trong đống tuyết, máu tươi cấp tốc ngưng kết, mũ trùm dưới, quả nhiên vẫn là tấm kia không có có mắt xấu xí gương mặt. Mọi người thấy Diệp Phàm kịp thời đổi tới, kích động nhanh khóc, cảm giác thân thể đều một trận hư thoát. Diệp Phàm thì là thu hồi phi kiếm, đi qua ôm lấy đã mệt mỏi ngủ màn đầu, ánh mắt mang theo ấm áp, sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Chương 1779, trò chuyện chút. 1779. Diệp Phàm vừa rồi xa xa nhìn thấy màn đầu biểu hiện, hắn trước cũng không biết, nguyên lai màn đầu có thể biến ảo thành cự đại hình thái, phóng xuất ra dạng này uy năng. Biểu hiện không tệ, trở về cho ngươi thêm đùi gà. Diệp Phàm cười nói thầm. Lục Nô một mạch cùng thần Long Thị có bao nhiêu sâu xa, hắn là không rõ ràng, nhưng mình quả thật nhận đã chết mẹ Lục Nô tình, mà bây giờ cũng nhiều thua thiệt màn thầu trì hoãn quan trọng mấy giây, chính mình mới tối hậu quan đầu giải quyết nguy cơ. Xem ra, chính mình đút cho màn thầu những thiên tài địa bảo kia, vẫn là đáng giá, về sau muốn càng thêm tận hết sức lực mà bồi dưỡng nó mới là. Vừa rồi này vài giây đồng hồ, màn thầu quả thật đến tố linh năng lượng đẳng cấp, chỉ bất quá nó khả năng còn quá nhỏ, vô pháp duy trì quá lâu dạng này chiến đấu tiêu hao. Nhưng dù cho như thế, mới như thế tuổi nhỏ màn thầu, liền có thể hiện ra dạng này chiến đấu lực, có thể thấy được thần thú cũng là thần thú, khởi điểm liền cực cao. Người khác tu luyện là từ ngưng khí bắt đầu, màn thầu trực tiếp là từ tố linh cấp bậc thực lực bắt đầu. Dù là chỉ có 3 giây đồng hồ, nhưng uy lực là thật a. Diệp Phàm, ngươi vừa rồi đến nơi đâu đây cũng quá nguy hiểm, nếu không phải A Kiều đưa vòng tay cản một chút, màn thầu kịp thời phát huy, coi như ra đại sự. Nhiếp Vô Nguyệt mấy phần trách cứ nói. Diệp Phàm nghe xong, trong lòng cũng hổ thẹn, nó đây là điệu hổ ly sơn, là ta chủ quan, bị nó hấp dẫn tiến một cái bầy bên trong. Ngày này người là cao trí tuệ địch nhân, ngươi sao có thể dễ dàng như vậy trúng kế A. Về sau có thể ngàn vạn muốn lại cẩn thận một chút. Nhiếp Vô Nguyệt nói. Diệp Phàm gật gật đầu, quay người lại, nhìn thấy Niệm Như Kiểu trên thân nhiều chỗ vết thương, kết băng máu tươi, càng thêm tâm lý đau xót. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra một cái dưỡng thần đan thuốc, đưa cho Niệm Như Kiểu, A Kiểu, mau ăn đan dược này. Niệm Như Kiểu từ chối nhã nhặn mà lắc đầu, không cần, lão công, vết thương nhỏ mà thôi, không cần đến lãng phí đan dược, ta vận công liệu thương liền có thể khôi phục. Ngươi vẫn là nhanh ăn đi, không phải vậy ta càng khổ sở hơn, Diệp Phàm khẩn thiết đường hầm. Niệm Như Kiểu lúc này mới tiếp nhận đan dược, ăn vào, hé miệng cười cười, có chút hổ thẹn mà nói. Nhưng thật ra là ta quá vô dụng, rõ ràng tu vi không sai biệt lắm, lại căn bản không phải người kia đối thủ. Đại lục thế giới chiến đấu, là cùng thiên người đại chiến sau nhiều đời truyền thừa xuống, cùng cổ tiên linh giới không phải một cái cấp bậc, ngươi vẫn là cần thích ứng cùng học tập, Diệp Phàm nói. Niệm Như Kiều nghiêm túc gật đầu, đi qua lần này chiến đấu, nàng đã khắc sâu ý thức được điểm ấy. Ba ba, màn thầu có phải hay không chết Đoàn Đoàn lúc này rất lợi hại sợ hãi? Nước mắt rưng rưng hỏi. Nói mỏ gì đâu, màn thầu mệt mỏi ngủ, Diệp Phàm đem tiểu gia hỏa đưa cho Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn ôm màn thầu, phát hiện tiểu đồng bọn đúng là hô hấp, cuối cùng yên lòng, khuôn mặt từ từ màn thầu, cảm ơn ngươi màn thầu, chờ trở về, Đoàn Đoàn đồ ăn vật tất cả đều cho ngươi ăn. Mọi người không khỏi bị hải tử đơn thuần lại chân thực lời nói, chọc cho cười rộ lên. Bình tĩnh ngồi lại, Diệp Phàm đi đến này Pháp Vương thi thể một bên, nói. Cái này Pháp Vương, so ta lần trước giết chết, yếu nhược một mảng lớn, xem ra cũng không phải là mỗi một cái, đều có trường sinh cảnh thực lực. Có thể coi là địa linh thực lực, cũng phi thường khủng bố. Diệp Phàm, cái này đáy biển rốt cuộc là thứ gì? Nhiếp Vô Nguyệt hỏi. Diệp Phàm có chút thổn thức, đem nhìn thấy phi thuyền, đơn giản giảng một chút. Nhiếp Vô Nguyệt bọn người không khỏi mắt lộ ra rung động sắc, ai có thể nghĩ tới, cái này ma phía dưới biển, lại là thiên nhân phi thuyền. Chuyện này, không thể coi thường, phi thuyền này khẳng định có đại lượng quý giá tin tức, ta dự định nhượng Vân Giao tới, xuống lần nữa qua thăm dò một lần. Diệp Phàm lập tức nói, mụ, ta trước đưa các ngươi trở về. Ngươi đưa ta nhóm trở về này vậy vạn nhất phi thuyền đi làm sao bây giờ? Nhiếp Vô Nguyệt lo lắng nói. Không có khả năng, nó nếu có thể chuyển gì, sớm rời đi, lớn như vậy ra hỏa, qua này đều sẽ bị phát hiện, trực tiếp vệ tinh nhìn chằm chằm là được. Mà lại ta đoán chừng nó căn không có đầy đủ nguồn năng lượng rời đi nơi này, Diệp Phàm xem chừng, phi thuyền này cần muốn năng lượng là hồng hoang thạch, mà thiên nhân hoàn toàn không có đầy đủ hồng hoang thạch. Mọi người nghe xong, giống như đúng là đạo lý này, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp. Chờ trở lại Hoa Hải về sau, Diệp Phàm trực tiếp chạy đến sở Vân Giao phòng trọ, đẩy cửa đi vào. Vân Giao, theo ta ra ngoài một chuyến, Diệp Phàm nói. Sở Vân Giao đang chuyên chú nhìn lấy mấy khối trên màn hình số liệu, cực nhanh đập bàn phím, cũng không quay đầu lại nói, chuyện gì à, không thấy ta đang bận sao? Hệ thở phi thuyền ngươi không nhìn tới nhìn Diệp Phàm nhếch miệng cười hỏi. Sở Vân Giao hiếm thấy toàn thân giật mình, ngón tay tất cả đều dừng lại, chậm rãi quay người, biểu lộ nghiêm túc hỏi, có ý tứ gì ngươi phát hiện hệ thở văn minh phi thuyền? Diệp Phàm gật gật đầu, Nam Cực mang Đoàn Đoàn chụp ảnh lúc phát hiện. Sở Vân Giao hít thở sâu một hơi về sau, trực tiếp quay đầu chạy hướng lầu 2, trên chân dép lào đều quăng bay đi. Ngươi làm gì? Diệp Phàm kinh hãi một chút. Thay quần áo. Ngu ngốc. Ta cũng không phải ngươi, sẽ bị chết quóng. Diệp Phàm dở khóc dở cười, nữ nhân này, đụng một cái đến khoa học kỹ thuật có quan hệ đồ, vật, luôn luôn như thế kích tỉnh. Nam Mỹ một chỗ duyên hải tiểu thành, gió biển trận trận. Tràn đầy ve xấu phòng ốc. Cụ nát đường đi, lui tới xe cộ cũng đều là có tuổi đời cũ. Lúc này, một bộ trường bào màu vàng cùng một bộ đạo bào màu đỏ hai tên nam tử, đi ra đầu phố. Bọn họ nhìn qua chu vi phòng ốc, đèn đường, thậm chí thùng rác, đều là tràn ngập kinh ngạc sắc. Cùng lúc đó, mấy cái phụ cận uống rượu, không có việc gì tiểu côn đồ, cũng để mắt tới hai cái này kỳ quái trang phục nam tử. Một cái tóc quăn tráng hán cầm bình rượu, đi đến hai tên nam tử trước mặt, hỏi, ha ha, từ đâu tới các ngươi xuyên là váy sao? Còn lại ba tên côn đồ cười lên ha hả, bắt đầu hô hào nương tháo, biến thái các loại từ ngữ. Ngọc Trác lão đệ, ngươi nghe hiểu được sao? Đỏ Dạ huynh, cái này lời nói, chưa từng nghe thấy. Ừ, những phàm nhân này, dám đối với chúng ta chỉ trỏ không biết sống chết. Đỏ Đêm cho mày, trực tiếp vung tay lên, một đạo liệt diễm khuyết tán ra, trực tiếp đem cái này bốn tên lưu manh nhóm lửa. A, mấy cái tên côn đồ căn đều không kịp phản ứng, liền kêu thảm khắp nơi chạy, nhưng rất nhanh liền bị thiêu chết trên mặt đất. Thoáng một cái, trên đường phố cư dân đều hoảng, khắp nơi rít gào lên âm thanh, bắt đầu thoát đi. Lúc này, một cỗ xe hàng từ một cái phương hướng bắn tới, tài xế nhìn thấy trên đường tình huống, điên cuồng ấn còi, để cho người ta né tránh. Nhưng Đỏ Đêm nhìn thấy xe hàng, đầu tiên là sững sờ dưới, lại tưởng rằng cái gì tập kích cách khắc khí, trực tiếp móc ra một kiếm, một đạo kiếm quang đánh rớt. Bang! Xe hàng trực tiếp nổ tung, tài xế cũng bị nổ chết. Ngọc Trác đạo nhân muốn ngăn trở một chút, cảm thấy vừa tới cái này lạ lẫm địa phương, tùy tiện giết người không tốt lắm, nhưng Đỏ Đêm xuất thủ quá nhanh, hắn cũng đành phải coi như thôi. Dù sao, bất quá là một đám phàm nhân, con kiến hôi mà thôi, giết liền giết. Nhìn thấy bốn phía phàm nhân đều lui tàn mát, Đỏ Đêm nhếch miệng cười lạnh, hiện tại biết sợ, phàm nhân quả nhiên là phạm tiện đồ, vật. Đỏ Dạ huynh, nơi này lời nói, tựa hồ cùng chúng ta không thông. Muốn làm rõ ràng cái này đại lục thế giới đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ sợ còn muốn nghĩ biện pháp khác. Ngọc Trác lo lắng lấy nói. Đúng lúc này, một cỗ tinh thần ba động xuất hiện, một cái tin tức, tại trong đầu của bọn họ trực tiếp hiện hiện. Hai vị, theo ta lão thái bà, trò chuyện chút đi. Ngọc Trác cùng Đỏ Đêm bỗng nhiên giật mình, cái này truyền tin kỹ xảo, bọn họ cũng chưa từng được chứng kiến, mặc dù không có lời nói, nhưng lại có thể để bọn hắn đại khái hiểu ý tứ này. Hai người ngẩng đầu hướng một ngôi nhà đỉnh chóp xem xét, phát hiện một tên mắt mù lao thái thái, chính ngồi ngay ngắn một cái lơ lửng trong suốt hình cầu bên trên, hướng bọn họ lộ ra hòa ái mỉm cười. Chương 1780, đột phá. 1780. Nam Cực, Diệp Phàm mang theo Sở Vân Giao, lại lần nữa đi tới nơi này phiến băng tuyết mà lúc, phi thuyền quả nhiên không hề rời đi. Lặn xuống đến thâm hải, coi là đối với nữ nhân mà nói là cái nan đề. Người nào nghĩ, Sở Vân Giao trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra một chiếc tàu ngầm. Diệp Phàm đến chả muốn dùng kiếm ý xem như hộ thuẫn, mang nữ nhân xuống dưới, thấy cảnh này, mới ý thức tới chính mình lo ngại. Mặc thâm hải phòng hộ phục Sở Vân Giao, chính mình từ tàu ngầm bên trong bơi ra, theo Diệp Phàm cùng nhau, thông qua cái kia đánh xuyên qua lỗ hổng, tiến vào trong phi thuyền. Lúc này trong khoang thuyền đã tất cả đều là nước biển, coi như mở ra còn lại thông đạo môn. Nước biển chỉ lại không ngừng mà rót vào. Diệp Phàm chính phiền muộn cái này nên làm thế nào cho phải thời điểm. Sở Vân Giao hướng hắn khoát khoát tay, ra hiệu hắn không nên gấp gáp. Sau đó, nữ nhân ngay tại cái này rót đầy nước trong khoang thuyền, dùng dưới nước đèn pha, tìm lên thứ gì. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp Sở Vân Giao tìm tới một chỗ bảng điều khiển khu vực, tức cũng đã nước vào, nhưng những này bộ phận cũng không có đình chỉ công tác. Chỉ gặp Sở Vân Giao ở phía trên một hồi thao tác về sau, vùng nhỏ trên tàu đỉnh chóp vậy mà xuất hiện một đường năng lượng màu xanh lục bình chướng, ngăn cách nước biển chảy ngược. Cùng lúc đó, bốn phía mấy cái hình tròn lỗ hổng mở ra, lại là cường lực thoát nước thiết bị, nhanh chóng đem những này nước biển cho bài xuất qua. Chờ đến trong khoang thuyền nước đều sắp xếp không sai biệt lắm, Sở Vân Giao lấy nón an toàn xuống, vung hất tóc, nói, tốt, tạm thời nơi này không có vấn đề. Đi trước còn lại khoang nhìn xem. Diệp Phàm kinh ngạc nói, tiểu Giao Giao, ngươi là tới qua chỗ này sao, làm sao ngươi biết những này thao tác? Hệ thờ phi thuyền làm sao có thể liền tự cứu hệ thống đều không có, chẳng lẽ chúng nó không có cân nhắc qua nước vào loại tình huống sao? Hơi dùng não tử ngẫm lại liền tốt, Sở Vân Giao lườm hắn một cái. Diệp Phàm cười xấu hổ cười, tựa như là chuyện như vậy, liền cùng nhà xưởng bên trong dự sẵn bình chữa cháy một dạng, dù sao cũng phải lấy phòng ngừa vạn nhất. Bất quá, cũng liền Sở Vân Giao dạng này hiểu được hệ thở khoa học kỹ thuật người, mới biết được làm sao sử dụng những này hệ thống, đổi lại những người khác, căn bản xem không hiểu những văn tự đó. Có Sở Vân Giao tại, Diệp Phàm ngược lại không cần cưỡng ép phá vỡ những thông đạo này đại môn, bởi vì nữ nhân đều có thể lục lọi ra, những này môn nên như thế nào mở ra. Hai người hành tẩu tại cự đại trong phi thuyền, nhìn lấy các loại chưa bao giờ thấy qua khoang thuyền thể kết cấu cùng thiết bị. Diệp Phàm là không hiểu ra sao, cơ liền cùng ngu ngốc một dạng, liếc một chút nhìn ra ngoài không có mấy thứ nhận ra được đồ, vật. Mà Sở Vân Giao thì là kích động như cái tìm tới mới lạ đồ chơi tiểu hải tử, ít có trong mắt tỏa ánh sáng, không ngừng chạy tới chạy lui, lộ ra sợ hãi thán phục biểu lộ. Quá đẹp những này thiết kế, những này kết cấu, đều quá đẹp. Sở Vân Giao không ngừng mà phát ra tiếng than thở, tràn đầy say mê biểu lộ. Diệp Phàm nhìn lấy chu vi những cái kia xanh mơn mởn phát sáng kim loại vấn đề, nói thầm trong lòng, những vật này chỗ nào đẹp. Lại nói tiểu Giao Giao, ta hỏi một vấn đề, ngươi chớ mắng ta ngu ngốc được hay không? Diệp Phàm thử nói. Không được, nhưng ngươi có thể hỏi. Diệp Phàm nhíu môi, vì cái gì? Thuyền này từ trong ra ngoài, nhan sắc đều là xanh mơn mởn. Sở Vân Giao cười như không cười quay đầu, vấn đề này còn có thể ngươi có thể hướng sự quang hợp phương hướng cân nhắc, năng lượng màu xanh lục cùng diệp lục tố nhưng thật ra là hiệu quả như nhau. Hệ thờ khoa học kỹ thuật đã điều chỉnh ống kính có thể hấp thu cùng vận dụng, không bình thường thành thạo, đây là loại có thể cầm tục năng ngọn nguồn tiếp tế. Nói như vậy đến, phi thuyền này vẫn cứ có năng lượng còn có thể bay sao? Diệp Phàm hỏi. Sở Vân Giao nói, cái này muốn đi nguồn năng lượng lò phản ứng nơi đó nhìn xem, ta đoán chừng đơn thuần dựa vào quang năng, không cách nào phi hành, hoặc là nói vô pháp nhanh chóng xuyên qua tinh tế. Đang khi nói chuyện, hai người tới một cái cự đại phòng thí nghiệm. Ấn vào mí mắt hình ảnh, nhất thời nhượng Diệp Phàm cùng Sở Vân Giao đều ngơ ngẩn. Từng cái cự đại trong suốt sinh hóa trong khoang thuyền, rõ ràng là vô số cỗ pháp vương thân thể. Cái này cũng là ngươi giết chết pháp vương? Sở Vân Giao lấy lại tinh thần, nếu mày hỏi. Diệp Phàm gật gật đầu, cẩn thận cảm giác sau đó, nghiêm mặt nói, những này cũng chỉ là cái xác không hồn, hẳn là không có bị kích hoạt, đều không tu vi. Thật là kỳ quái, trên lý luận dù là không kích hoạt, đơn thuần sáng tạo ra một cái cường đại người nhân bản, cần không ít tư nguyên, cái kia hệ thờ đặc sứ, lại đem nhiều như vậy chân quý người nhân bản, lưu tại nơi này. Nói cách khác, hoặc là nó đã bỏ đi pháp vương người nhân bản phương án, hoặc là nó bất đắc dĩ, vô pháp mang đi, chỉ có thể chính mình rút lui trước nơi này. Sở Vân Giao phân tích nói. Diệp Phàm tâm lý không khỏi nghi hoặc, cũng không biết, ngày này người là căn không ở nơi này, vẫn là biết hắn đến, rút lui cách nơi này. Theo trời người an bài một cái người nhân bản, ý đồ bắt đoàn đoàn đến xem, hẳn là cái sau, hắn là dự trước biết mình sẽ đến. Nói như vậy, chính mình hành tung, vẫn là bị thiên nhân nắm giữ lấy. Hai người tại phòng thí nghiệm đi dạo một vòng về sau, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt có dùng đồ, vật. Đợi khi tìm được nguồn năng lượng lò phản ứng, Sở Vân Giao thì là rốt cục kết luận, chiếc phi thuyền này muốn cất cánh, tất nhiên cần đại lượng hồng hoang thạch. Nó mở không đi phi thuyền, lại không muốn cùng ngươi đối kháng chính diện, sở dĩ nó từ bỏ nơi này, đoán chừng một số phi thường trọng yếu đồ, vật, nó cũng đã dọn đi, Sở Vân Giao nói. Diệp Phàm gật gật đầu, vẫn là có một tin tức tốt, có lẽ về sau không cần lại đụng đến pháp vương người nhân bản. Sở Vân Giao mắt đẹp lưu chuyển, quay người hỏi Diệp Phàm, ngươi định xử lý như thế nào chiếc phi thuyền này? Diệp Phàm hít mắt, ngươi cứ nói đi, trừ giao cho ngươi xử lý, giao cho những người khác có ý nghĩa a, cùng nhượng các quốc gia đến tranh đoạt dòm dò xét, không bằng giữ lại cho ngươi nghiên cứu. Nơi này kỹ thuật, nếu như bốn phía truyền bá ra ngoài, cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt đi. Sở Vân Giao nở nụ cười xinh đẹp, tiến lên ôm chặt lấy nam nhân cổ, chủ động hôn một cái, đi cùng với ngươi quả nhiên không sai, lần này ngươi đưa ta như vậy một kiện siêu cấp đại lễ, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Nếu không chúng ta tại hệ thờ trong phi thuyền tới một lần. Yêu tinh. Diệp Phàm cảm thụ được nữ nhân thổ khí như lan dụ hoặc, không khách khí chút nào tiếp nhận cái này một đề nghị. Hạ Quốc, Phượng Nô Lâm, Phượng Hoàng thị tộc bí cảnh bên ngoài. Lúc này, trên trăm danh tộc người, bao quát lao tổ hòa ra người, trưởng lao các loại, đều là có chút khẩn trương đang mong đợi. Thị tộc đại hội sắp tới, Phượng Hoàng thị tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo Phượng nữ hoàng nữ, sắp từ bí cảnh xuất quan. Đột nhiên, chỉ thấy được một cô thất thải quang diễm, từ Phượng Ngô Lâm chỗ sâu phóng lên tận trời, giống như vạn trượng ánh sáng, thẳng tới chân trời. Lập tức, ba cỗ uy áp mạnh mẽ trong lúc đó khuyết tán mà ra, khiến cho ở đây tất cả mọi người trong lòng đột nhiên chấn động. Trong đó một cỗ uy áp, càng cường đại, nhượng lời tộc người đặc biệt kích động. Tộc trưởng Tiêu Hoàng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trước đó Phương Lâm Tử, tay đều đang phát run, thật mạnh uy áp, chẳng lẽ Nguyệt San lão tổ cũng đột phá ràng buộc, đến hợp đạo cảnh giới. Tại mọi người chờ mong trong ánh mắt, ba nữ tử thân ảnh, từ bên trong chậm rãi bước đi tới. Cầm đầu Hoàng Nguyệt San y dì nguyên không bình thường hòa khí, hướng phía mọi người phất phất tay, cười nói, nhiều người chờ như vậy đây. Một đám người nhao nhao cung kính hành lễ, có thể mấy tên lão tổ cùng tu vi cao trưởng lão thì đều kinh ngạc nhìn lấy một bên sắc mặt lãnh đạo, một bộ váy đỏ, khí chất cùng đi qua so càng thêm xuất trần thoát tục Tiêu Hinh Nhi. Hinh Nhi, Tiêu Hoàng bọn người khó có thể tin, trợn mắt hốt mồm. Bọn họ phát hiện, cỗ này mạnh nhất uy áp, lại là từ trên người Tiêu Hinh Nhi phóng xuất ra. Chương 1781, không thấy. 1781. Gia Gia, lão tổ, trưởng lão Tiêu Hinh Nhi hơi hơi cúi đầu, hướng các trưởng bối hành lễ. Nhưng lần này, một đám các trưởng bối đều có chút không chịu đựng nổi vị đạo, nhao nhao cười biểu thị không cần đa lễ. Loại này cấp bậc uy áp, đã để bọn họ cảm giác được, phảng phất xuất hiện cái thứ hai Tiêu Nhu. Mẹ! Đỗ Duẫn Nhi thì là nhìn thấy Đỗ Vân Sinh cũng tại, vui vẻ đi lên, hai mẹ con ôm cái. Duẫn Nhi, tu luyện được vất vả sao? Đỗ Vân Sinh vuốt ve nữ nhi biến dài hơn nhiều tóc, quan tâm hỏi. Ta điểm ấy tính là gì nha, so tỷ tỷ kém xa, tỷ tỷ là thật khắc khổ đâu. Đỗ Duẫn Nhi quay đầu, rất là kính nể mà nhìn xem Tiêu Hinh Nhi. Đỗ Vân Sinh ánh mắt yêu thương nhìn về phía Tiêu Hinh Nhi, tuy nhiên bây giờ hai người quan hệ, không như quá khứ thân thiết như vậy, nhưng ở trong mắt nàng, Tiêu Hinh Nhi thủy chung là nàng xem thấy lớn lên hài tử, cùng con gái nàng cũng không khác biệt. Hinh Nhi, Đỗ Vân Sinh gọi một tiếng. Không có gì, không đợi Đỗ Vân Sinh nói cái gì, Tiêu Hinh Nhi liền nói, ta chỉ là làm ta muốn làm sự tình, ăn lại nhiều khổ cũng đáng được. Tiêu Hoàng vuốt râu vui vẻ nói, ha ha, Hinh Nhi đột phá tới hợp đạo, Duẫn Nhi cũng đến thần khải, đây là chưa nhiên huyết trạng thái, dạng này thực lực. Coi như Bạch Hổ Thị những người kia từ Bạch Ngân Cốc đi ra, Cơ Hàn Thiên đột phá đến Hỏa Long huyết mạch, cũng tuyệt không phải chúng ta Phượng Hoàng thị tộc thế hệ trẻ tuổi đối thủ. Tiêu Phượng Sơn vui mừng mà nhìn mình hai cái nữ nhi, tuy nhiên chúng nữ nhi cùng hắn đều không thế nào thân, nhưng hắn làm vì phụ thân, vẫn là rất lợi hại kiêu ngạo. Cơ Hàn Thiên đột phá đến Hỏa Long A, Tiêu Hinh Nhi đôi mắt đẹp hơi hơi lấp loài dưới. Thám tử là như thế báo cáo, tu vi có thể đến tới thần khải, cụ thể cũng không rõ ràng, thị tộc đại hội trước, các nhà đều rất khó nghe ngóng đối phương tin tức. Tiêu Hoàng nói ra, coi như Hỏa Long huyết mạch lại như thế nào, mới vừa gia nhập Hỏa Long cảnh giới, hoàn toàn không đủ để nắm giữ sở hữu Hỏa Long cảnh giới thực lực. Huống chi Hỏa Long huyết mạch, cũng không so với chúng ta Phượng Hoàng huyết mạch cao quý, Hinh Nhi bây giờ thực lực, một khi nhân huyết, liền xem như này danh xưng kiếm thần Diệp Phàm, đoán chừng cũng phải né tránh ba phần, Tiêu Vạn Trọng lao tổ cười vang nói. Nghe được Diệp Phàm hai chữ, Tiêu Hinh Nhi trong mắt, nhất thời giấy lên quan mang. Mà Đỗ Duẫn Nhi trong mắt, thì là lộ ra vô cùng tư niệm, nàng đều hận không thể lập tức cho Diệp Phàm gọi điện thoại, nói cho nam nhân mình đã đi ra. Diệp Phàm gần nhất thế nào, náo ra động tĩnh gì à, Tiêu Hinh Nhi hỏi. Cái này nói rất dài dòng, các ngươi tại Ngô Đồng bí cảnh trong khoảng thời gian này, cái này Diệp Phàm thế nhưng là danh tiếng xuất tẫn, bây giờ toàn thế giới đều tại đem hắn phụng như vũ thần sau đệ nhất cường giả, chúng ta trở về, chậm rãi lại cho các ngươi nói tỉ mỉ. Tiêu Hoàng nói. Tiêu Hinh Nhi tiếng hừ lạnh, vũ thần sau đệ nhất cường giả một đám ít ngồi đáy giếng bối. Không cần quản này Diệp Phàm, Diệp Phàm đều nói, không tham gia thị tộc đại hội, không phải vậy thần Long Thị cũng sẽ không toàn đặt cửa Cơ Hàn Thiên, Tiêu Vạn Trọng nói. Hoàng Nguyệt San than thở nói, các ngươi à, nói thật giống như nhà chúng ta Hinh Nhi so với bọn hắn thần Long Thị tử tôn yếu một dạng. Đến nha, Tiêu Nhu lão tổ đều nói, Diệp Phàm cũng không tính thiên tài. Chỉ là hoàn cảnh cùng khổ luyện tạo nên hắn, nhà chúng ta Hinh Nhi dạng này mới là trời sinh phượng nữ, tiểu thiên tài võ giả. Trước kia chỉ là không có đầy đủ áp lực cùng hoàn cảnh, nhượng Hinh Nhi tài hoa hiển lộ ra. Bây giờ Hinh Nhi chỉ là đưa nàng thiên phú thi triển đi ra, tháng qua Diệp Phàm có gì có thể kỳ quái. Ha ha, Nguyệt San nói đúng, Phượng Hoàng tề tụ, chính là ta tộc đại hưng điểm báo, lần này thị tộc đại hội, chúng ta đối Long Mạch tình thế bắt buộc. Tiêu Vạn Lâu bọn người khoan khoái cười ha hả. Tiêu Hinh Nhi thì là hỏi, ra ra, lão tổ, làm sao không thấy Tiêu Nhu lão tổ? Nàng hiện tại rất nhớ biết do nói, chính mình khoảng cách Tiêu Nhu có bao nhiêu chênh lệch, nhưng làm sao cũng không phát hiện được Tiêu Nhu bóng dáng, xem như phượng nữ, liền cảm thụ đều không cảm giác được. Mọi người không khỏi một trận bất đắc dĩ, Tiêu Hoàng thở dài nói, Tiêu Nhu lão tổ từ khi ra đi du ngoạn về sau, liền không có tin tức, bây giờ cũng không biết nàng đi nơi nào. Hoàng Nguyệt San như có điều suy nghĩ, thoải mái cười nói, các ngươi không cần lo lắng nhiều, trên đời sẽ không có người có thể thương tổn được Tiêu Nhu lão tổ, nàng lão nhân ra nếu như không thấy, chỉ có một khả năng giống như vũ thần, vĩnh viễn rời đi. Hờ tờ tờ. Ê. Nam Cực, băng hải dưới. Diệp Phàm nằm mơ cũng không nghĩ tới, có sống năm có thể tại một chiếc ngoại tinh văn minh trên phi thuyền đến một trận đại chiến. Loại này phảng phất toàn thế giới đều không hề để tâm, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có hai người chúng ta trường hợp bên trong, phá lệ mà có thể khiến người ta đầu nhập. Chờ đem Sở Vân Giao thu thập mà ngoan ngoãn, Diệp Phàm mới đắc chí vừa lòng mà kết thúc chiến đấu. Thời chuông ngồi tại băng lãnh trong khoang thuyền, Diệp Phàm hút thuốc, cùng nữ nhân trò chuyện. Ta nghe Cửu Thiên Đế Quân nói, lúc trước đến phi thuyền có rất nhiều, nhưng về sau bị lòng đất dung nham hủy đi. Có thể phi thuyền này ngay cả ta kiếm ý đều có thể tới, ấn lý thuyết lòng đất dung nham hủy không được mới đúng à, có phải hay không mang ý nghĩa, trên đời này còn có rất nhiều dạng này phi thuyền. Sở Vân Giao một bên cầm khăn ướt sát người, một bên trả lời, ngươi kiếm ý lực sát thương mạnh hơn, cũng chưa chắc địch nổi địa tâm lòng đất dung nham. Mà lại lòng đất dung nham nuốt hết về sau, còn có vỏ quả đất vận động, nhiều thời gian như vậy bên trong, những chiếc phi thuyền này sớm bị vỏ quả đất đè ép bẻ gãy đến không thành dạng, thậm chí còn có thể ăn mòn. Tại đại thế giới tự nhiên bên trong, hủy đi loại này phi thuyền phương pháp đi thêm, nhân lực trung quy quá mức nhỏ bé. Diệp Phàm giật mình, vâng, hắn hay nói, có năm đó Phượng Hoàng Nữ, tiến hành phá hủy, nhiệt độ cao đối những kim loại này lực sát thương. Hẳn là rõ ràng hơn. Nhắc lên Phượng Hoàng Nữ, Diệp Phàm không khỏi nghĩ lên đang bế quan Đỗ Duẫn Nhi cùng Tiêu Hinh Nhi, cũng không biết các nàng thế nào, đều nhanh thị tộc đại hội, cũng nên ra đi. Sau khi thu thập xong, Diệp Phàm thương lượng với Sở Vân Giao lấy, làm sao đem phiến khu vực này khống chế lại. Chuyển di chiếc phi thuyền này tạm thời không có khả năng, mà đơn độc nhượng Sở Vân Giao ở chỗ này nghiên cứu cùng đi tới đi lui, Diệp Phàm cũng không yên lòng. Sở dĩ Diệp Phàm quyết định nhượng Sải Ly, an bài lãnh đời người liên minh trưởng lão, ở chỗ này đóng giữ, bảo trì đề phòng cùng liên lạc. Sải Ly biết được lại có thiên nhân phi thuyền, cũng là rất là chấn kinh, bất quá bọn hắn tự nhiên cũng sẽ giữ bí mật, loại sự tình này bọn họ am hiểu nhất. Tăng thêm Sở Vân Giao chính mình nghiên cứu chế tạo một số hacker kỹ thuật bảo hộ biện pháp, cũng coi như có trùng điệp an toàn bảo hộ. Kỳ thực chỉ cần chờ Sở Vân Giao đem chiếc phi thuyền này hữu dụng khoa học kỹ thuật sưu tập đến không sai biệt lắm, đây cũng là không cần thường xuyên đến nơi này. Những chuyện này đều an bài tốt về sau, Sở Vân Giao đã không kịp chờ đợi muốn động công, thúc giục Diệp Phàm mau chóng rời đi, khác ảnh hưởng nàng công tác. Diệp Phàm có chút im lặng, bất quá cũng may hắn cũng thói quen nữ nhân loại này ở chung phương thức. Trở lại Hoa Hải lúc đã đêm khuya, bất quá Diệp Phàm lại tiếp vào một cái làm hắn kích động điện thoại. Duẫn Nhi ngươi xuất quan Diệp Phàm thấy là mấy tháng không thấy Đỗ Duẫn Nhi dây số, cao hứng lập tức nhận. Chương 1782, phát thanh. 1782. Nói đến, từ khi về nước đến nay, Diệp Phàm còn là lần đầu tiên, lâu như vậy không có cùng Đỗ Duẫn Nhi gặp mặt cùng trò chuyện, rất nhớ nghiệm. Đúng vậy a, Diệp Phàm ca, ngươi gần đây khỏe không nữ hải hỏi. Diệp Phàm cười ha ha nói, ta có thể không tốt sao, cũng là rất nhớ ngươi. Ngươi gạt ta nghe trong tộc người nói, toàn bộ thế đạo đều biến, cổ võ phục hưng, thiên nhân xâm lấn, tiến hóa giả cái gì, đều cùng ngươi có nhiều quan hệ đâu. Nghe thật là nguy hiểm a. Đỗ Duẫn Nhi ưu thở dài nói, ta vẫn là quá yếu, tuy nhiên đến thần khải, nhưng vẫn là cảm giác không thể giúp ngươi gấp cái gì. A ngươi đến thần khải Diệp Phàm hơi kinh ngạc, tuy nhiên có bổ thiên công cùng dưỡng thần đặt cơ sở, nhưng nữ hài tốc độ tiến bộ vẫn là thẳng làm hắn ngoài ý muốn. Đúng vậy à, Diệp Phàm ca ta lặng lẽ nói cho ngươi một cái trong tộc không cho truyền đi bí mật, Đỗ Duẫn Nhi nhỏ giọng nói, tỷ tỷ của ta đến hợp đạo cảnh nàng kìm nén kình muốn đánh bại ngươi đây, ngươi cũng phải cẩn thận a. Diệp Phàm hơi hơi sững sờ dưới, hợp đạo cảnh giới thấp nhất có thể là địa đan, tối cao có thể là tiên linh chiến đấu lực. Coi như Phượng Viêm có ngày sinh cường đại sát thương lực, hắn đế vương cấp kiếm ý căn không sợ hãi, đối với hắn có ảnh hưởng sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đại lục thế giới kỳ thực cũng không có mấy người biết hắn thực lực, vừa đến, bởi vì hắn đều không có cơ hội triển lãm chính thức lực lượng. Thứ hai, dù là có mấy lần xuất ra chí ít trường sinh cảnh thực lực, tỉ như cùng Pháp Vương chiến đấu, thị tộc người cũng không có tận mắt chứng kiến. Đặc biệt là tứ đại thị tộc, toàn viên cơ hồ đều tại vì thị tộc đại hội chuẩn bị chiến đấu, đối với ngoại giới sự tình cũng không chú ý, lần trước thị tộc đồng minh, bọn họ cũng không có nhúng tay. Chính thức Diệp Phàm nhượng toàn thế giới trông thấy chiến đấu, cũng liền lần kia cùng tiến hóa sau bất hủ người chiến đấu, có thể tứ đại thị tộc huyết mạch giác tỉnh người, tự nhiên là không nhìn chúng những pháp sư kia loại tiến hóa giả, sẽ không cảm thấy không có nhiều lên. Cũng liền cổ tiên linh giới những người kia, cùng những phía tây đó pháp sư, đối với hắn lực lượng có trực quan cảm thụ. Sở dĩ, Đỗ Duẫn Nhi còn tại thay hắn lo lắng, cũng tình có thể hiểu. Còn là mình cái này tiểu muội tử thân mật à, Diệp Phàm mỉm cười ấm tiếng nói, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Ừm, hiện tại trong tộc khua chuông gõ mỏ, chuẩn bị xuất chinh thị tộc đại hội, đến đều không cứ gọi điện thoại cho ta liên hệ ngươi, ta lấy cớ muốn cùng ta mụ đi ra dạo chơi, lặng lẽ điện thoại cho ngươi, Đỗ Duẫn Nhi nói. Diệp Phàm sốt ruột nói, ngươi ở đâu đâu? Ta qua tìm ngươi. Đỗ Duẫn Nhi tiếc nuối nói, vẫn là chờ thị tộc đại hội rồi nói sau, ta còn muốn trở về chuẩn bị một chút đâu, một số chiến đấu kỹ xảo, ta vẫn chưa hoàn toàn thuần thục, dù sao tất cả mọi người giống như rất chờ mong ta biểu hiện. Ai nha, một cái thị tộc đại hội, tùy tiện đánh một chút là được, ai dám làm bị thương ngươi, ta trực tiếp làm thịt hắn. Diệp Phàm như nói thật nói. Đỗ Duẫn Nhi hân hoan cười nói, được rồi, ta biết, ta hội bảo vệ tốt chính mình, này thị tộc đại hội gặp lại đi. Tốt, này đến lúc đó rồi nói sau, Diệp Phàm tâm lý, thật đúng là không thế nào muốn đi này thị tộc đại hội. Thật giống như, chính mình lâu dài tại châu Âu đỉnh cấp liên tái đá bóng, đột nhiên nhượng hắn đi xem một trận quốc nội liên tái bóng đá thi đấu, cái này có ý gì? Tắt điện thoại về sau, Diệp Phàm về đến trong nhà, khiến cho ý hắn bên ngoài là... Niệm Như Kiều cùng Lam Vũ đều không nghỉ ngơi, mà chính là trong phòng tu luyện. Xem ra, hai nữ đối với thực lực mình có mới quen, đều muốn tăng thêm một bước. Hắn lại đi tới nữ nhi trong phòng, nhìn thấy Đoàn Đoàn chính ôm màn đầu, nằm ngáy ho ho. Diệp Phàm hiểu ý cười một tiếng, xuất ra một số cổ tiên linh giới tông môn đưa cho hắn tốt nhất linh đan cùng dược tài, phóng tới cạnh đầu giường. Màn đầu cái mũi nhỏ nhất động, quả nhiên phát giác được. Nhất thời mở ra mắt to màu vàng óng, vừa nghiêng đầu, úp sấp trên tủ đầu giường. Đang muốn hướng phía Diệp Phàm ngao ngao gọi, Diệp Phàm một tay che nó cái miệng nhỏ nhắn, chỉ Đoàn Đoàn. Màn thầu rất lợi hại thông nhân tính, lập tức không gọi, vui vẻ đem những này đại bổ vật cấp tốc cắn hết, liếm liếm đầu lưỡi, rất là thân thiết nhìn lấy Diệp Phàm. Ngoan, chậm rãi tiêu hóa, về sau sẽ cho ngươi càng thật tốt hơn ăn, Diệp Phàm sờ sờ màn thầu đầu, để nó tiếp tục đi ngủ. Trở lại gian phòng của mình tắm rửa về sau, Diệp Phàm xuất ra một kiện chìm kim loại nặng khải giáp. Đi qua lần này kinh lịch, Diệp Phàm đối hệ thở khoa học kỹ thuật lực lượng lại có mới quen, hắn ban đầu không chút nghiên cứu bộ này cự thuẫn khải giáp, hắn quyết định trọng điểm nghiên cứu một chút. Diệp Phàm thử chính mình mặc vào cái này thân thể khải giáp, trọng lượng đối với hắn mà nói căn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Vì kiểm tra cái này khải giáp vận hành phương thức, Diệp Phàm đem chính mình đó cũng không mạnh chân khí, độ nhập trong đó, sau đó cẩn thận trong nhận thức mặt vận chuyển đường đi. Có lần trước nghiên cứu ma kiếm chui kiếm kinh nghiệm, lần này, Diệp Phàm ngược lại là xe nhẹ đường quen. Thông qua cẩn thận cảm giác nội bộ năng lượng phương thức vận chuyển, Diệp Phàm dần dần lục lọi ra một ít gì đó, cũng đem những này đường đi cho khắc trong đầu, không ngừng mà trí nhớ, thẳng đến không kém chút nào. Chờ đến đem khải giáp bên trong chi tiết tất cả đều nhớ kỹ. Diệp Phàm còn cần chậm rãi lĩnh hội, tài năng học để mà dùng. Điểm này, đối người bên ngoài mà nói, khả năng cần đại lượng thời gian mới có thể làm đến, nhưng Diệp Phàm có kiếm thần chỉ vòng, ngược lại là tiết kiệm không ít sự tình. Tại kiếm thần chỉ hoàn bên trong, Diệp Phàm bắt đầu lĩnh hội như thế nào đem loại này năng lượng chứa đựng sau phản kích phương thức chiến đấu, chuyển hóa thành chính mình có thể sử dụng. Cái này khải giáp bên trong lấy ra chứa đựng năng lượng cùng phản kích mạch suy nghĩ. khiến cho Diệp Phàm cảm giác không bình thường kinh diễm. Tuy nhiên dùng trên cơ thể người bên trên, cần thân thể có cường đại năng lực chịu đựng, nhưng cái này hoàn toàn là Diệp Phàm ưu thế. Hắn có thể thông qua giải thể, gia tăng sức chịu đựng, cũng liền tăng cường phản kích lực lượng. Quả nhiên, hắn lúc trước một cái cảm giác không có sai, cái này khải giáp nguyên lý, đối với hắn là phi thường hữu dụng, phản đối với những khác người mà nói, cái này vẹn vẹn cũng là một bộ ma pháp vũ khí. Đến Hừng Đông ăn điểm tâm thời điểm, Diệp Phàm kỳ thực đã tại kiếm thần chỉ hoàn bên trong, nghiên cứu trọn vẹn nửa tháng thời gian. Tuy nhiên không có đặc biệt chuyện khẩn yếu, nhưng khó được Nhiếp Vô Nguyệt cùng Niệm Như Kiều các loại tại Hoa Hải, Diệp Phàm vẫn là đến tốn thời gian cùng các nàng dạo chơi. Bởi vì là thứ hai, sở dĩ Diệp Phàm trước tiên đem Đoàn Đoàn đưa đi nhà trẻ, chờ đưa xong hài tử, Diệp Phàm lập tức tổ chức lên một ngày du ngoạn kế hoạch. Diệp Phàm còn cố ý kêu lên có rảnh Ninh Tử Mạch, chính dễ dàng cùng Nhiếp Vô Nguyệt, Niệm Như Kiều làm quen một chút, Lam Vũ cùng Ninh Tử Mạch một số gấp mắc, lúc này cũng sớm tan thành mây khói. Nữ nhân đi ra chơi, đơn giản đưa thích dạo phố, mua mua mua, bất quá Diệp Phàm cũng thói quen, chỉ cần mẫu thân cùng Hồng Nhan Chi Kỷ nhóm vui vẻ là được rồi. Nhượng Diệp Phàm hơi kinh ngạc là, hắn vậy mà từ xe hơi đài phát thanh bên trong, nghe được tin tức bên trên, vậy mà tại báo đạo nói thị tộc đại hội sắp tổ chức tin tức. Cái này thị tộc đại hội, vậy mà công khai nhượng thế người biết cũng không biết là vì gia tăng thị tộc sức ảnh hưởng, còn là chuyện gì xảy ra. Chờ giữa trưa thời điểm, tại Ninh Tử Mạch theo đề nghị, mấy cái người tới trung tâm thành phố xoay tròn nhà ăn, một vừa nhìn đô thị cảnh sát, một bên hưởng dụng bữa trưa. Mẹ chồng nàng dâu trò chuyện chính vui mừng, Diệp Phàm đột nhiên tiếp vào Tô Khinh Tuyết điện thoại, hắn không khỏi ra đầu một phát nha, sẽ không phải là chính mình thừa dịp nàng không ở nhà, cùng những nữ nhân khác như thế hoạt động, nàng có bất mãn đi. Diệp Phàm hắng giọng, nhận điện thoại, lão bà, chuyện gì a? Chương 1783, quỷ tài. Lão công, ngươi có nhìn thấy thị tộc đại hội quảng cáo sao? Tô Khinh Tuyết hỏi. Diệp Phàm sững sờ dưới, ngươi hỏi thế nào cái này ta xem là không thấy được, nhưng lái xe thời điểm phát thanh bên trong nghe được, nói cái gì long mạch thủ hộ giả tranh loại, giống như địa điểm định tại Tây Bộ trong sa mạc đi. Là, bên kia có một chỗ hàng không vũ trụ khu vực cách xa, vệ tinh tín hiệu rất không tệ. Đến lúc đó muốn toàn Inter cùng bộ phận đài truyền hình đồng bộ phát sóng trực tiếp. Tô Khinh Tuyết có chút mong đợi nói. Diệp Phàm nghe có điểm là lạ, một chút suy nghĩ, suy đoán nói, lao bà, chẳng lẽ cái này quảng cáo là ngươi tại đánh? Tô Khinh Tuyết có chút vui mừng, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, đúng à, tuyên truyền đều là chúng ta Huyền Minh thị tại làm. Ta mấy tháng trước vẫn đều đang nghĩ, thị tộc đại hội, chúng ta Huyền Minh thị tộc lại không tranh cái gì, còn lại thị tộc đâu? Cũng cơ tỷ số thắng không lớn. Nay mọi người đi tham gia, làm tình cảnh lớn như vậy, chẳng lẽ liền vì như thế đần độn đu mê đánh một trận. Dù sao có lao công ta tại, bọn họ tranh đoạt đến cái gọi là thủ hộ quyền, cũng sẽ không thực sự đến long mạch nha, đều là bọn họ tự cho là đúng mà thôi. Sở dĩ, ta liền muốn, cùng trắng như vậy đánh, không bằng lợi dụng hiện tại Inter truyền tin kỹ thuật, làm một lần toàn cầu phát sóng trực tiếp. Lời như vậy, đã đem thị tộc nhãn hiệu đánh đi ra, nhượng sức ảnh hưởng khuyết tán, gia tăng thị tộc hy vọng. Đồng thời đâu, cũng có thể kiếm lời đến đại lượng tiền quảng cáo, khoản này thu nhập một phần nhỏ, cho tham gia đại hội thị tộc. Mà đại bộ phận thu nhập, ta dùng thị tộc nhóm danh nghĩa, lấy ra quyên tặng cho quốc tế y liệu tổ dệt cùng thái khu, làm công lích sự nghiệp lời như vậy, lần này thị tộc đại hội liền có ý nghĩa nha. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười. Nhà mình lao bà thật là một cái thương nghiệp quỷ tài, thị tộc đại hội, người ta nghĩ đến tranh đoạt long mạch, nàng ngược lại tốt, làm thành công lích thương diễn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tuy nhiên nghe rất quái, nhưng quả thật, làm thành như vậy, thị tộc đại hội liền thật có ý nghĩa. Ý nghĩ này ngược lại là coi như không tệ, dựa theo hiện tại cổ võ nhiệt độ, thị tộc đại hội hẳn là có thể cầm rất bao rộng cáo cắm vào phí đi. Diệp Phàm hỏi. Vượt qua ta mong muốn quá nhiều. Thế giới top 500 bên trong rất nhiều đều chèn phá đầu đến đấu thầu, ta tuyển một số bảng danh sách, nhượng còn lại mấy cái đại thị tộc đại biểu nhìn xem. Sau cùng chọn lựa mười mấy nhà so sánh phù hợp thị tộc phong cách, nhưng dạng này cộng lại, đều có hơn 20 tỷ lãi dòng nhuận đâu. Người suy nghĩ một chút, số tiền kia lấy ra quyên cho những cần đó trợ giúp người, có thể trợ giúp không biết bao nhiêu khó khăn gia đình đâu. Tô Khinh Tuyết có chút kích động. Diệp Phàm tâm lý có chút vui mừng. không nghĩ tới lao bà của ta thiện lương như vậy à, còn có thể quên nhiều tiền như vậy ra ngoài. Ngươi biết cái gì nha, ta đến liền hàng năm cầm rất nhiều tiền đi làm từ thiện có được hay không, không phải vậy Lý viện trưởng lúc trước có thể tin tưởng ta sao? Tô Khinh Tuyết không vui nói. Diệp Phàm cười hắc hắc cười, ngẫm lại cũng thế, bất quá ta thẳng ngoài ý muốn, còn lại thị tộc vậy mà cũng đồng ý ngươi ý nghĩ này, bọn họ cũng vui vẻ đi làm từ thiện. Ta lại cảm thấy, thị tộc tịnh không để ý tiền, dù sao nội tình ở nơi đó, gánh vác xuống tới nhiều nhất mười mấy ức, bọn họ là trướng mắt. Chỉ bất quá, vừa đến, bọn họ muốn đi vào công chúng tầm mắt, để bạt tại dân gian uy tín, công lịch phát sóng trực tiếp, có thể triển lãm bọn họ vũ lực, lại triển lãm đức hạnh. Thứ hai đâu, bọn họ cũng là bán lao công mặt mũi ngươi, coi là đây là ngươi đề nghị, cũng không thể tùy tiện cự tuyệt. Lại nói, thị tộc những người này, đều muốn làm náo động, cái này cho bọn hắn một cái cơ hội, hướng toàn thế giới triển lãm, sao lại không làm? Trước kia thị tộc đại hội, không biết tại Inter truyền tin kỹ thuật, hiện tại có điều kiện, bọn họ đương nhiên cũng vui vẻ làm như vậy, Tô Khinh Tuyết đạo lý rõ ràng mà kể. Diệp Phàm liên tục gật đầu, một trận nghiệp dư giải trí trận đấu, có thể mang đến mấy trăm ức từ thiện, đúng là một khoản rất lợi hại tốt mua bán. Lão bà, ta biết, vậy ngươi gọi điện thoại cho ta, là hỏi ta có đồng ý hay không? Tô Khinh Tuyết phủ nhận, không đúng vậy à, ta chỉ là trò chuyện với ngươi một chút, ta sớm ký tên xong hợp đồng, cắm vào quảng cáo đều tại khua chung gõ mỏ quay chụp đâu, tốt nhiều quốc tế đỉnh cấp cự tinh muốn đoạt lấy gia nhập liên minh. Ta dự định nhượng một mục cũng tham gia một cái, giữa sân ở giữa khể một bản cái gì, thúc thúc lần trước ám chỉ ta, không sai biệt lắm có thể nâng thổi phồng nha đầu này. Diệp Phàm phủ che chắn đầu, ngươi cũng nghĩ kỹ, còn nói với ta nhiều như vậy ngươi ưa thích làm sao tới đều được chứ sao. Nay cũng không phải, có một cái điều kiện, quảng cáo thương đề cập với ta, nói hy vọng kiếm thần có thể có mặt một chút, nhưng ta nói cái này muốn nhìn ngươi ý tứ. Tô Khinh Tuyết hỏi, lão công, ngươi dự định qua hiện trường quan chiến sao? Cái này thật tùy ngươi. Để bọn hắn này hóng mát này đợi, ta có đi hay không, không tới phiên bọn họ quan tâm. Diệp Phàm cau mày nói, tốt, vậy ta liền phủ quyết rơi điều kiện này, bọn họ hẳn là cũng không có cách nào. Tô Khinh Tuyết cười giỡn nói, kiếm thần nhiệt độ, không phải nói cọ liền có thể cọ đến đúng không? Diệp Phàm mỉm cười, người khác không biết, lao bà ngươi còn không biết sao này đại hội, trong mắt ta không có tí sức lực nào a. Ân, Tô Khinh Tuyết lập tức lời nói xoay chuyển, lại nói, còn có một việc, lần này là nhà chúng ta sự tình. Diệp Phàm tâm lý bồn chồn. Cái gì ra sự a? Đoàn Đoàn lao sư gọi điện thoại cho ta, nói bố trí cuối tuần làm việc, vì bồi dưỡng bọn nhỏ yêu mến động vật, nhượng các tiểu bằng hữu cùng tiểu động vật chụp ảnh chung chụp ảnh. Nhà khác đều là tiểu miêu tiểu cẩu, vườn bách thú hiệu cao cổ con voi cái gì đỉnh thiên ngươi cái này một đoàn nam cực chim cánh cụt là tình huống như thế nào? Lao sư còn hỏi có phải hay không trước kia liền đập tốt, lấy ra lâm thời cho đủ số, mà lại cái này ảnh chụp cũng quá nguy hiểm. Một đứa bé tại như vậy đại nhất bầy đế chim cánh cụt trung gian. Tô Khinh Tuyết dở khóc dở cười nói. Diệp Phàm kém chút không có đem uống đồ uống phun ra ngoài. Ta tan nào biết được nha đầu này là giao làm việc dùng nàng liền nói muốn nhìn gấu bắc cực. Ta nói gấu bắc cực ngủ đông đâu, nếu không nhìn chim cánh cụt. Không phải, lão bà, chúng ta còn phát hiện thiên nhân phi thuyền đâu, ngươi không phải cũng biết sao. Ta biết cái quỷ. Không phải đều bị Sở Vân Giao chiếm đi sao? Tô Khinh Tuyết chua chua mà nói. Diệp Phàm cười xấu hổ cười, cho người khác, cũng xem không hiểu vật kia là cái gì a. Còn có một việc, Tô Khinh Tuyết tức giận nói, ngươi tốt nhất hỏi một chút Sái Ly, gần nhất bọn họ thủ hộ những cái kia cửa vào có hay không dị thường. Chúng ta quỷ cốc phát hiện ca gì bê duyên hải một tòa thành thị, tựa hồ có xuất hiện qua hai cái kỳ lạ trang phục tu sĩ, còn phát sinh giết hại. Nhưng là... cụ thể điều tra thời điểm, lại tìm không thấy tung tích, cư dân cũng đều nói không biết, chúng ta cũng không xác định có phải hay không dị năng giả hoặc cổ võ giả tạo thành sự kiện. Diệp Phàm nghe được việc này, nghiêm túc nói, tốt, cái này ta hội xác nhận một chút. Tốt, sau cùng ngươi thay ta cùng mụ mụ, tiểu vũ còn có ngươi thân ái A Kiều Vân An, ta muốn thị tộc đại hội sau mới trở về, bận bịu chết. Tô Khinh Tuyết sâu kín nói. Diệp Phàm tâm lý thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra là bởi vì Nhiếp Vô Nguyệt ở đây, Tô Khinh Tuyết không tốt phát cáu, bận bịu bồi tiếu nói, hảo hảo, lao bà vất vả, lao bà ngươi quá tuyệt bái mai. Tắt điện thoại về sau, Diệp Phàm phát hiện, đang ngồi mấy cái nữ nhân chính cười như không cười nhìn lấy hắn. Diệp Phàm mặt mo đỏ ửng, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, bận điệu gọi điện thoại cho Sải Ly. Sải Ly biết được tin tức về sau, nói, lũ xa ở các hạ, theo ta được biết, chỗ kia kim tự tháp là có bị một cái biến dị con ta tu dư phá hư, nhưng chưa phát hiện tu sĩ. Thật sao ngươi điều tra cẩn thận một chút, khuyết trương đại siêu tác phạm vi, có chút sai lầm, có thể cũng không phải là mấy cái nhân mạng sự tình. Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Thốt, ta lại phái người tuần tra một chút, Sải Ly nói. Chờ Diệp Phàm để điện thoại di động xuống về sau, Nghiệm Như Kiều mấy phần lo lắng hỏi, lão công, thật có cổ tiên linh giới tu sĩ đi ra không? Còn không xác định, chỉ nói là khi xuất hiện án giết người, Diệp Phàm nói. Nghiệm Như Kiều nhíu mày, rất là sầu lo mà nói, bọn họ thật đi ra liền sẽ giết người sao? Tại cổ tiên linh giới, phàm nhân như cỏ rác, giết cũng không ai quản, ở bên ngoài cũng không đồng dạng, nếu là thật như thế tàn bạo, xảy ra đại sự đại lục thế giới phàm nhân, cũng không phải không có chút nào chiến đấu lực a. Diệp Phàm thở dài lắc đầu. Đang lúc này, trong nhà ăn một người mặc thời thượng, cách ăn mặc coi trọng nam tử trẻ tuổi, hướng Diệp Phàm đi tới. Vị tiên sinh này, có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Nam tử cười mỉm mà nói. Chương 1784, tìm kiếm đường. 1784. Diệp Phàm sững sờ dưới, xác nhận chính mình không biết người này, nhưng cũng khách khí gật đầu, có thể à, chuyện gì? Nam tử cao hứng đưa tay chỉ chính mình mặt, nói, ta muốn hỏi, ngươi là tại bệnh viện nào làm hơi chỉnh sao là kiếm thần khuôn mẫu đúng hay không? A Diệp Phàm choáng váng mà nhíu mày, nghĩ thầm cái này có ý tứ gì? Nam tử tựa hồ giật mình minh ngộ cái gì, xin lỗi nói, không có ý tứ, đây có phải hay không là xâm phạm ngươi tư ẩn? Kỳ thực ta là mặt phẳng người mẫu, bởi vì hiện tại rất lợi hại lưu hành đi kiếm thần phong cách, sở dĩ thật nhiều chỉnh hình bệnh viện đều có kiếm thần khuôn mẫu sửa mặt, ta nhìn ngươi rất giống kiếm thần, liền muốn đến hỏi một chút. Ta không phải cả, ta liền trưởng dạng này, Diệp Phàm một mặt bất đắc dĩ nói. Ngồi cùng bàn Nhiếp Vô Nguyệt bọn người thì đều cười rộ lên, Nghiệm Như Kiều đối sửa mặt không thế nào hiểu biết, ngược lại là cái hiểu cái không. Nam tử nghe xong, kinh ngạc nháy mắt mấy cái, dạng này à, vậy nhưng thật rất giống, hẳn là thường xuyên có người nói ngươi giống kiếm thần đi. Ta không giống là, ta chính là kiếm thần, Diệp Phàm thẳng thắn mà nói. Nam tử đầu tiên là giật mình dưới, lập tức cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, tiên sinh ngươi thật hài hước. Bất quá xác thực rất giống. Nếu là có hứng thú, ngươi có thể đi làm người mẫu, ngươi giống như vậy kiếm thần, khẳng định rất thụ thương gia hoan nghênh, vậy ta không quấy rầy các ngươi dùng cơm. Nam tử nói xong, xoay người rời đi, hiển nhiên không có đem Diệp Phàm lời nói coi là thật. Diệp Phàm im lặng thở dài, hướng các nữ nhân buông buông tay, nói thật ra cũng không ai tin. Ninh Tử Mạch hé miệng cười nói, lão công, bất quá thật đúng là đừng nói, gần nhất thật nhiều chỉnh hình bệnh viện đều lưu hành nam sĩ sửa mặt, cũng là ngươi ảnh chụp lưu truyền ra về phía sau, lửa cháy tới. Ngươi có muốn hay không nhúng tay quản một chút, vạn nhất ngày nào bọn tỷ muội đi ra phố, nhìn thấy cùng ngươi rất giống, gọi sai lão công làm sao bây giờ? Diệp Phàm trừng nàng liếc một chút, cái này có thể nhận lầm nói đùa cái gì? Hi hi Lam Vũ cười nói, Diệp Phàm ca, ngươi khẩn trương sao? Diệp Phàm cầm lấy chén nước, uống xong nguyên một chén nước, tâm lý tính toán. Có phải là thật hay không muốn nhúng tay quản một chút, nhưng lại cảm thấy liền loại chuyện này đều muốn quản chế, vậy cũng quá khôi hài. Bồi mẫu thân cùng các nữ nhân chơi hai ngày sau, Nghiệm Như Kiều cùng Lam Vũ cũng dự định về luyện ngục đảo, bắt đầu hảo hảo tu luyện. Diệp Phàm phát hiện, Nghiệm Như Kiều phục dụng Diêm La Thảo không có mất mạng, giành lấy cuộc sống mới về sau, tựa hồ tu vi có ở ngoài sáng lộ ra mà tăng lên. Hỏi nữ người mới biết, Nghiệm Như Kiều chính mình cũng cảm thấy. Gần nhất lúc thời điểm tu luyện, cảm giác rất nhiều nơi đều so với quá khứ lĩnh ngộ đến thông thấu. Một lần sinh tử gian siêu nhiên kinh lịch, để cho nàng đối thế gian hết thể có siêu nhiên tâm tính, liền phảng phất có được một khỏa tuệ tâm, đột nhiên khai linh khiếu. Diệp Phàm ngược lại là rất lợi hại lý giải, bởi vì hắn chính mình là không ngừng mà tại đường danh sinh tử bồi hồi, mới nhanh chóng trưởng thành. Diệp Phàm đem một vài tố linh cần dược liệu cho Niệm Như Kiều. Hy vọng có thể giúp nàng mau chóng tố linh, nếu có thể lĩnh ngộ chính mình kiếm ý, vậy liền không thể tốt hơn. Chờ các nữ nhân đều sau khi đi, trong nhà liền lập tức quặn cu é lời. Bất quá cũng là cho Diệp Phàm thời gian, hảo hảo nghiên cứu cái này khải giáp nguyên lý, chờ Đoàn Đoàn tan học, thì bồi nữ nhi cùng Mản Thầu chơi đùa, cũng coi là sinh hoạt nhất đại niềm vui thú. Đối Diệp Phàm mà nói, tuy nhiên còn có một số tiềm ẩn nguy cơ, nhưng không thể bởi vì dạng này, liền liều mạng một bên người. Dù sao, có bọn họ tồn tại, mới có thể để cho hắn tại gian nan nhất trước mắt, có thể hiện ra mạnh nhất ý chí lực. Thị tộc đại hội quảng cáo, như hỏa như đồ khuyết tán, cơ hồ khắp thế giới truyền thông, đều tại mưu cầu danh lợi mà báo đạo lần này đại hội. Liên cả Đoàn Đoàn, nhìn thấy trong TV quảng cáo, đều hỏi Diệp Phàm có thể hay không mang nàng đi xem một chút. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không mang tiểu gia hỏa qua loại kia trường hợp, trực tiếp lấy mang nàng qua khác chỗ chơi hổ lợ qua. Nhìn cao thủ nơi đó lại không có. Nhìn gà mở lẫn nhau mổ này cần gì chứ? Cách thị tộc đại hội còn lại 3 ngày thời gian sau, Sở Vân Giao trở lại Hoa Hải. Lúc trạng vào tối, phong trần mệt mỏi gấp trở về nữ nhân, tìm tới vừa tiếp Đoàn Đoàn về nhà Diệp Phàm. Chúng ta qua Côn Lôn đi. Sở Vân Giao ngoài cửa liền nói thẳng, trong mắt bước lên lập lòe tinh quang. Diệp Phàm nhượng Đoàn Đoàn vào nhà trước qua, buồn bực nói, làm sao? Trong phi thuyền ta đại khái tất cả đều kiểm tra xong, có chút thiết bị cần hồng hoang thạch tài năng khởi động, nếu như không có hồng hoang thạch, liền không có cách nào chắc thí những thiết bị này công năng. Muốn lượng kỳ thực không nhiều, cùng khởi động cả chiếc phi thuyền nhu cầu so, chỉ cần phần trăm một liền đầy đủ. Sở dĩ ta muốn đi xem, có thể hay không kiểm chắc một chút hồng hoang thạch số lượng dự trữ, nhìn tình huống phải chăng có thể thu thập, Sở Vân Giao rất chờ mong mà nói. Diệp Phàm nhíu mày, cái này hồng hoang thạch chỉ còn lại có long mạch trong kia điểm đi, qua đảo nó, hội sẽ không ảnh hưởng có chút đại. Ngươi sợ? Sở Vân Giao rếu rêu nói, chẳng lẽ nói cái gì không cho phép người khác lấy đi long mạch, chỉ nói là nói mà thôi. Kế khích tướng đối ta vô dụng, ta chỉ là luận sự, cùng đào thị tộc tổ phần, không bằng qua cổ tiên linh giới giúp ngươi vơ vét một số, Diệp Phàm nói. Sở Vân Giao trợn mắt chừng một cái, ngươi cũng không biết long mạch đến cùng là tình huống như thế nào, Côn Lôn đến cùng có bao nhiêu hồng hoang thạch, ngươi làm sao lại như thế kết luận, chỉ còn lại có long mạch bên trong một chút xíu. Bảo sao hay vậy, có lẽ ngươi có thể tiếp nhận, nhưng ta là khoa học tín ngưỡng giả, ta chỉ tin tưởng mình thí nghiệm kết quả khảo nghiệm. Nói xong, Sở Vân Giao đem trên thân một kiện bẩn màu trắng áo dài cởi ra, trực tiếp nhét vào ven đường trong thùng rác, sau đó bắt đầu chạy bộ về chính mình nhà ở tử. Diệp Phàm đuổi theo, hỏi, ngươi muốn làm gì qua? Ngươi không bồi ta qua, chính ta qua Côn Lôn dò xét không được á? Yên tâm, ta dò xét cũng sẽ không trực tiếp đảo. Sở Vân Giao im lặng nói. Diệp Phàm dở khóc dở cười, chính mình làm sao có thể yên tâm để cho nàng một người qua Côn Lôn dò xét long mạch, vạn nhất đụng phải thị tộc người, chẳng phải là dễ dàng ra đại sự. Được, ta cùng ngươi đi một chuyến đi, thật bội phục ngươi cái này tinh lực, vừa trở về lại muốn đi. Diệp Phàm cười khổ lắc đầu. Sở Vân Giao lúc này mới khỏe miệng mỉm cười, chờ ta mang lên thiết bị, lên phi cơ, ta hội hảo hảo ngủ một giấc. Nữ nhân làm việc từ trước đến nay sẽ không dây dưa dài dòng, nói ra phát liền xuất phát. Ta liền không đi máy bay đi, Diệp Phàm hô, ta trước đi qua, ngươi đến buổi sáng cứ gọi điện thoại cho ta, ta qua tìm ngươi. Sở Vân Giao hơi sững sờ, lập tức chợt quay đầu cười nói, a, ngươi không phải muốn theo giúp ta thăm dò hồng hoang thạch, ngươi muốn đi hẹn họ vị kia vị hôn thê đi. Làm sao a, ta đi trước cho ngươi tìm kiếm đường, bảo đảm một đường an toàn, Diệp Phàm lời thề son sắt mà nói. Ừ, ta đối với ngươi điểm này phá sự không hứng thú, Sở Vân Giao khoát khoát tay, tiếp tục quay đầu chạy về qua. Diệp Phàm trở về cùng người trong nhà giao phó dưới, sắp xếp ăn bữa tối, nhượng Đoàn Đoàn cùng Béo Hổ hai ngày này phải nghe lời. Sau đó, Diệp Phàm trực tiếp ngự kiếm bay nhanh, tiến về Côn Lôn phương hướng. Chương 1785, Thế giới thần bí. 1785. Lần này Diệp Phàm lại tìm Lăng Vũ Vi, chuẩn bị ngược lại là đầy đủ không ít, cố ý tại cao cấp bách hóa bên trong mua một đống lớn đồ ăn vặt đồ uống, còn mua một số hoa tươi, dù sao toàn thả trong chữ vật giới chỉ, liền cùng nhau có thể dẫn đi. Lại lần nữa đi vào Thần Long thị tộc, trên đường đi, Diệp Phàm cảm giác cơ thị cùng Diệp thị, đều có điểm là lạ. Không biết vì sao, luôn cảm giác so với lần trước đến, cái này Thần Long thị tộc có vẻ hơi âm u đầy tử khí. Từ không trung tùy tiện nhìn vài lần, cảm thấy những người này tuy nhiên không có gì rõ ràng biến hóa, nhưng đều nói không nên lời trầm thấp, lộ ra cố quỷ dị không khí. Hắn hơi hơi nhíu mày, chờ đi vào Lăng Vũ Vi ở tiểu viện kia, bên ngoài cũng không ai trông coi, Diệp Phàm trực tiếp gõ gõ cửa. Không bao lâu, Lăng Vũ Vi đi tới, mở cửa về sau, thấy là Diệp Phàm, nữ nhân không có sắc mặt tốt mà lại phải đóng cửa lại. Ai? Vi Vi, ngươi làm gì đâu? Diệp Phàm bận bịu giữ cửa chống đỡ. Ngươi tới làm gì? Lăng Vũ Vi hỏi. Ta đương nhiên nghĩ ngươi, tới thăm ngươi a. Diệp Phàm dở khóc dở cười. Lăng Vũ Vi tiếng hừ lạnh, ai mà tin a, lâu như vậy mới tới một lần, đoán chừng là có việc vừa vặn đi ngang qua đi. Diệp Phàm tâm lý một trận xấu hổ, cái này thật đúng là bị nói trúng một nửa, không đúng vậy a, ta có thể giải thích với ngươi, ta một mực có chuyện đang bận a. Nói, Diệp Phàm còn đem chính mình mua hoa tươi cùng lễ vật đều lấy ra, ôm vào trong ngực nhất đại nâng đủ mọi màu sắc bó hoa, đem người mặt đều vùi vào qua. Tốt Vi Vi, ngươi liền để ta đi vào đi, Diệp Phàm nói đồng thời, đã sớm phối hợp trước đi vào trong. Nữ nhân đối người yêu tặng hoa tổng không cách nào tới, kỳ thực Lăng Vũ Vi đến cũng là làm phát cáu, cũng không có thật tức giận, lúc này càng không ý kiến. Ngươi mua nhiều như vậy hoa làm gì, có không thể ăn, lãng phí, Lăng Vũ Vi ngoài miệng làm bộ ghét bỏ mà nói. Diệp Phàm hắc hắc vui vẻ nói, ta biết, ngươi nơi này thiếu là đồ ăn vặt nha. Ta mua cho ngươi một đồng lớn, đi vào trước. Đi vào trong phòng, Diệp Phàm từ trong chữ vật giới chỉ, đem sườn núi nhỏ giống như một đống đồ ăn vặt lấy ra, cái gì chocolate, khoai tây chiên, thạch cái gì cần có đều có. Hắn cũng là căn cứ Lăng Vũ Vi lần trước chọn lựa đồ ăn vặt, cho nữ nhân tuyển, dù sao mặc kệ kiểu gì, tuyển đắt nhất mua. Lăng Vũ Vi trên mặt rốt cục lộ ra vui vẻ nét mặt tươi cười, ngươi mua nhiều như vậy. Muốn đem ta ăn thành heo mập sao? Diệp Phàm thì là có chút buồn bực, ngươi không hiếu kỳ ta những vật này này biến ra. Có gì đáng kinh ngạc, có kỳ môn thuật pháp có thể khai mở độc có không gian, cho ta đầy đủ tài liệu, ta cũng có thể làm ra chữ vật pháp khí tới. Trên người ngươi khẳng định vật nào đó, là loại pháp khí này hoặc là cùng loại đồ, vật thôi. Lăng Vũ Vi cầm lấy một bao tôm đầu, đã vui vẻ bắt đầu ăn. Diệp Phàm ngoài ý muốn nhìn xem nữ nhân. Tựa hồ Diệp Vô Nhai lưu lại kỳ môn thuật pháp tri thức, nhượng Lăng Vũ Vi thu hoạch rất nhiều a. Hắn lúc này vừa nghiêng đầu, phát hiện trong phòng ở giữa, có một cái bàn vuông, phía trên là một cái sa bàn. Lúc này, sa bàn chính có một ít đủ mọi màu sắc tiểu đông tây cùng lá cờ nhỏ các loại phù hào, vẽ lấy một số kỳ môn độn giáp đồ án. Diệp Phàm đi qua, quan sát dưới, thực sự xem không hiểu, liền hỏi, Vi Vi, đây là cái gì trận pháp sao? Đúng à, ta là thật nghiệm kỳ môn thuật pháp, tự mình làm mô phỏng dùng sa bàn, lại để cho người giúp ta tìm các loại tính chất ngũ hành tài liệu, vẽ một số thường dùng phù văn, liền hoàn thành. Lăng Vũ Vi ăn đến rừng không được miệng. Diệp Phàm cảm giác được, cái này sa bàn tiểu trận pháp, tuy nhiên không mạnh, nhưng xác thực có rõ ràng linh khí ở chỗ này hội tụ. Trận pháp này làm gì dùng? Diệp Phàm hỏi. Cũng là cái lớn nhất cơ tụ linh trận. Thông qua một số lệch vị trí có thể đưa đến khác biệt tác dụng, Lăng Vũ Vi nói. Diệp Phàm nghe cảm thấy rất hứng thú, thì như đâu. Lăng Vũ Vi mút mút trên ngón tay bột phấn, không có chút nào thuộc nữ tác phong mà trên quần áo trà trà, đi đến xa bàn trước, cầm lấy bên cạnh một cái liên tử. Đây là tuyết liên tử, ta hiện tại đem nó phóng tới trung gian. Lăng Vũ Vi đem liên tử phóng tới cắt bàn trung tâm vị trí về sau, tay lại chậm rãi di động một cái tiểu đội tử hòa một khối trầm hương mục. Đồng nhiên, trong này linh khí biến đổi, đại lượng nước mộc linh khí bắt đầu tăng nhiều, sau đó cái này liên tử, vậy mà nhanh chóng phá xác, xuất sinh căn, xuất hiện liên diệp. Lăng Vũ Vi đem lá cờ nhất động, tuyết liên đỉnh chỉ nhanh chóng sinh trưởng. Một màn này đem Diệp Phàm thấy có chút sững sờ, cảm giác cổ tiên linh giới những quỳnh điền đó, bồi dưỡng lên dược tài đến, cũng không gì hơn cái này đi. Vi Vi, ngươi bây giờ kỳ môn thuật pháp đã tạo nghệ cao như vậy. Diệp Phàm giật mình nói. Lăng Vũ Vi phốc mà cười rộ lên, Diệp Phàm ngươi có muốn hay không làm như vậy? Cười cái này cũng gọi tạo nghệ cao. Đây chỉ là cơ tụ linh trận A, các loại phức tạp mạnh đại thuật pháp, trận pháp, đi thêm. Ta chỗ này lại không tư nguyên, tăng thêm ta rất nhiều còn không có lĩnh hội minh bạch, không phải vậy lời nói, chẳng phải là có thể đem ngươi hoảng sợ chết rồi. Diệp Phàm ngượng ngùng cười cười, hình như cũng đúng, cổ tiên linh giới bên trong. Mấy cái kia môn phái tác chiến lúc dùng trận pháp, kỳ thực liền cao cấp hơn. Có thể là bởi vì, tại hắn trong ấn tượng, Lăng Vũ Vi vẫn là cái kia quốc tế thiên hậu, đại minh tinh, cùng những này cổ lão thần kỳ pháp thuật căn không dính dáng. Sở dĩ, khi Lăng Vũ Vi có thể sử dụng những này kỳ môn thuật, hắn đã cảm thấy không bình thường thần kỳ, trùng kích lực rất lớn. Vi Vi, ngươi tiến bộ thật là nhanh a, Diệp Phàm cảm khái nói. Ở chỗ này nhàn rỗi không chuyện gì, mỗi ngày nghiên cứu, tổng hội có thành tựu a. Đương nhiên a, cũng có thể là ta xác thực có phương diện này thiên phú đi, không phải vậy Vũ Thần làm sao lại lựa chọn truyền cho ta những kiến thức này đâu, đúng không? Lăng Vũ Vi nháy mắt mấy cái. Diệp Phàm gật đầu, dù sao hắn cảm thấy mình cũng không am hiểu những này, ngươi không cảm thấy buồn tẻ nhàm chán sao? Không biết a, thật tiến vào kỳ môn thuật pháp thế giới bên trong, ta hội cảm giác, coi như ta đợi tại cái này tiểu trong sân nhỏ, nhưng trước mắt ta thế giới, là mênh mông bát ngát, tràn ngập thần bí, có thể có ý tứ. Tựa như ngươi thấy cái này Mai Liên Tử nhanh chóng sinh trưởng, cảm giác rất lợi hại mới lạ, chính ta lần thứ nhất thành công thời điểm, cũng rất lợi hại có cảm giác thành công. Hiện tại để cho ta qua trong đô thị, ta đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Lăng Vũ Vi nghịch ngợm cầm lấy tôm đầu, đương nhiên, vẫn là sẽ muốn ăn đồ ăn vặt. Diệp Phàm nhìn lấy một thân thanh nhã mộc mạc váy dài, tóc xanh như suối, tiểu diễm ngũ quan nhưng lại lộ ra khí chất xuất trần nữ nhân, loại này độc hữu mị lực, quả thật có mãnh liệt sức hấp dẫn. Giống như Lăng Vũ Vi nói tới như thế, kỳ môn thuật pháp thế giới tràn ngập thần bí, mà khi nàng dần dần đi vào thế giới kia, chính nàng cũng bắt đầu tản mát ra thần bí mị lực. Diệp Phàm kìm lòng không đặng một thanh kéo qua nữ nhân vòng eo, túi đầu thân hôn đi lên. Làm gì nha, miệng bên trong vẫn là tôm đầu mùi vị đâu. Lăng Vũ Vi bị chính miệng, bận điệu bỏ qua một bên khuôn mặt, mặt lộ vẻ thẹn thùng. Ta không ngại. Diệp Phàm đem nữ nhân quay người lại, ép ở trên vách tường. Ừ. Lăng Vũ Vi trên tay đồ ăn vặt rơi trên mặt đất, hai tay cùng ôm nam nhân. Một phen thân mật qua đi. Diệp Phàm cuối cùng không có có ý tốt như thế vội vàng đem sự tình xử lý. Hai người đi vào trong sân, Diệp Phàm nằm ở cạnh trên ghế, Lăng Vũ Vi ngủ ở trong ngực hắn, trò chuyện, nhìn xem sạch sẽ sáng chói tinh không, cũng là tĩnh mịch mà lãng mạn. Diệp Phàm nhớ tới vừa mới nhìn đến sự tình, hiếu kỳ hỏi, đúng, Vi Vi, ngươi có phát hiện hay không, gần nhất thần long thị tộc là lạ cảm giác gâm ú đầy tử khí. Chương 1786, Tuyệt chiêu biển. 1786. Lăng Vũ Vi nháy mắt mấy cái, hơi có vẻ nghi hoặc, vì cái gì nói như vậy? Nói không nên lời cảm giác, cũng là đường đi bên trên, nhìn thấy cơ gia cũng là như thế, tuy nhiên người không có gì lớn biến hóa, nhưng cũng cảm giác khuyết thiếu tức giận, sức sống, cùng lần trước tới gặp đến không giống nhau, Diệp Phàm nói. Có phải hay không thị tộc đại hội muốn tới, bọn họ áp lực lớn, cảm thấy khẳng định đánh không lại Phượng Hoàng cùng Bạch Hổ hai đại thị tộc. Lăng Vũ Vi hỏi. Diệp Phàm híp híp mắt, có lẽ đi, nhưng ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lăng Vũ Vi nói, ta ở chỗ này, cơ trừ giúp ta tặng đồ đại thẩm, cũng không ai tới, sở dĩ không quá hiểu biết. Bất quá đã ngươi sẽ cảm thấy không bình thường, này nếu không ngươi xuống núi, đến Diệp thị bên trong đi dạo một vòng, có lẽ sẽ phát hiện cái gì. Chỉ bất quá, ngươi luôn miệng nói không cùng bọn hắn dính líu quan hệ, nếu là cái này mấu chốt đi qua hỏi. Giống như có chút kỳ quái. Diệp Phàm cũng nghĩ như vậy, sở dĩ hắn phát hiện cổ quái, nhưng cũng không có trực tiếp qua điều tra. Nhưng có người, người tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, Lăng Vũ Vi nói. Diệp Phong Diệp Phàm trước tiên liền nghĩ đến. Ừ, Lăng Vũ Vi mấy phần nghi ngờ nói, lần trước cái kia gọi Hoàng Tường, rõ ràng bị ngươi đánh giết, cũng là người chết à, dù là não tử không có bị hư hao, cũng nên đều chết hết. Có thể lại bị Diệp Phong cứu sống. Tất cả mọi người rất lợi hại kinh ngạc, bất quá, qua trận, mọi người vội vàng thị tộc đại hội, cũng liền không có qua quản này tiểu nhân vật. Nhưng trong mắt của ta, nghịch chuyển âm dương, là một môn không bình thường cao thâm thuật pháp, có thể nói là tối cao cấp thuật pháp, độ khó cao, vô pháp tưởng tượng. Diệp Phong hắn không phải thầy thuốc, không phải cái gì linh hồn pháp sư, lại không thể hiểu kỳ môn thuật pháp, làm sao có thể tùy tiện làm đến đâu. Ta là nghe nói chuyện này. Nhưng lúc đó ta đang bận đường, Diệp Phong lại không náo ra cái gì đại động tĩnh, sở dĩ không quản thêm, Diệp Phong nói. Hắn có nhượng Tô Khinh Tuyết phái thiên nhãn giám sát Diệp Phong hoạt động, nhưng không có được cái gì tình báo, nói rõ Diệp Phong không có làm đặc biệt sự tình. Diệp Phong xác thực rất lợi hại yên tĩnh, an tĩnh chờ đợi thị tộc đại hội bắt đầu, cũng không có tới quấy rối ta, thật giống là biến cá nhân. Ta đều rất lợi hại kinh ngạc, nghe nói hắn về thị tộc về sau, càng ngày càng nhiều người, đều đang khích lệ hắn, cùng hắn quan hệ không bình thường hòa thuận. Cho ta tặng đồ đại thẩm nói, Diệp Phong hiện tại thay đổi triệt để, đối với người nào đều rất lợi hại khách khí, cũng thường cùng mẫu thân hắn cơ như lan cùng một chỗ, thường xuyên về cơ gia đi lại, Lăng Vũ Vi nói. Diệp Phàm mi đầu nhảy nhót, hắn thường qua cơ gia. Ừ, Lăng Vũ Vi nói, sở dĩ nếu như ngươi thật cảm thấy thần Long Thị có vấn đề, có lẽ thật cùng hắn có quan hệ. Diệp Phàm trầm mặc một lát, nói, ta đi xuống xem một chút, ta sợ để lọt cái gì. Lăng Vũ Vi một thanh đệ lại nam nhân, nói, đêm hôm khuya khoát, ngươi xuống dưới làm gì, tốt xấu chờ trời sáng đi. Diệp Phàm suy nghĩ cũng không kém một chốc lát này, thế là gật gật đầu, dự định bồi tiếp nữ nhân vượt qua cái này yên tĩnh ban đêm. Vi Vi. Ừ. Diệp Long Nguyên trở lại qua sao? Sớm không thấy bóng hình, có trời mới biết ngươi này cha qua này. Nói đến thật khôi hài, thần Long Diệp Thị, bây giờ có thể ỷ lại vậy mà không phải vũ thần. Không phải vũ thần con trai trưởng cùng trưởng tôn, dựa vào là Diệp Phong. Một đêm nói chuyện phiếm, hướng đông. Diệp Phàm rời đi Lăng Vũ Vi viện tử, nhảy xuống sân núi, đi vào Diệp Thị ở lại quần thể kiến trúc trong. Một số hạ nhân cùng tộc nhân, lúc này chính thanh sáng sớm đến bận rộn. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Diệp Phàm, Diệp Thị người có nhận ra, không khỏi đều lộ ra các loại kinh ngạc, kính sợ, hoảng sợ cùng sùng bái các loại ánh mắt. Đại thiếu gia. Kiếm thần các hạ. Có ít người tranh thủ thời gian đối Diệp Phàm hành lễ, gọi cái gì cũng có. Diệp Phàm cũng không làm đáp lại, hắn chỉ là an tĩnh quan sát những này Diệp thị tộc nhân tình huống. Kỳ quái là, những người này lại nhìn kỹ một chút, cũng không giống chúng độc, cũng không giống chúng tà, cảm thấy không có gì đặc biệt, hết thể tựa như rất bình thường. Diệp Phàm siêu tầm dưới, tìm tới Diệp Phong chỗ viện tử, trực tiếp một cái lên nhảy, liền rơi xuống viện kia bên trong. Trong viện, quét dọn đến rất lợi hại sạch sẽ gọn gàng, nhượng Diệp Phàm ngoài ý muốn, là Diệp Phong vậy mà chính mình thanh quét lá rụng. Hắn người hầu hoàng tường, thì là ở nơi đó sát cửa sổ, bất quá bởi vì vóc dáng thấp, thường xuyên muốn nhảy dựng lên xoa. Diệp Phàm Diệp Phong hơi kinh ngạc cười cười, ngươi làm sao sáng sớm đến ta chỗ này? Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy hòa khí Diệp Phong, Diệp Phàm nhíu mày, không biết vì sao, người này khách khí với hắn, hắn càng cảm thấy quỷ dị. Chẳng lẽ thật sự là thành kiến chính mình tâm lý vấn đề? Phong ca cẩn thận. Hoàng tương thấy một lần Diệp Phàm đến, tranh thủ thời gian vứt bỏ trên tay khăn lau, vọt tới Diệp Phong trước mặt che chở, rất lợi hại cảnh giác trừng mắt Diệp Phàm. Diệp Phàm phát hiện, cái này Hoàng tương một đầu dựng thẳng lên tóc, đều trừ, quy tắc có sẵn củ đầu núi cua, thu liễm lời. Hoàng tương, không có việc gì, không cần khẩn trương. Diệp Phong đi lên trước, cười nói, ngươi tìm ta có việc sao? Diệp Phàm xem hắn trong tay cái chổi, nói, thị tộc đại hội muốn bắt đầu, ngươi không luyện công, tại cái này quét rác. Cổ nhân nói, một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ, ta Diệp Phong quét miếng đất cũng làm không được, còn luyện cái gì công đâu, lại nói cũng không kém lúc này đi, Diệp Phong cười nói. Thần Long thị tộc bên trong những người này, biến thành như bây giờ, có phải hay không là ngươi động tay chân Diệp Phàm trực tiếp ném ra ngoài vấn đề như vậy? Dự định nhìn Diệp Phong có thể hay không sinh ra biểu tình biến hóa. Diệp Phong sững sờ dưới, nghi ngờ nói, ngươi đang nói cái gì thần Long thị người làm sao? Nhìn thấy hắn một mặt choáng váng, không biết chút nào bộ dáng, Diệp Phàm tâm lý lại buồn bực. Thế nhưng là, Diệp Phàm cũng không tính dạng này liền bỏ qua, dứt khoát trực tiếp gọi ra một thanh kiếm, chỉ hướng Diệp Phong. Cho ngươi 3 giây đồng hồ, thẳng thắn đi ra. Diệp Phong rất gấp, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Thần Long thị mọi người làm sao ngươi đến nói cho ta biết, ta mới biết được trả lời thế nào ngươi a. 32. Vương bắt đản. Ta Phong ca tuyệt chiêu biển qua. Lười nhác cùng ngươi so đo, đối phó ngươi lão tử liền đầy đủ. Hoàng tương trực tiếp cắn răng hướng Diệp Phàm vọt tới. Có thể Diệp Phàm trực tiếp chợt lách người tránh đi, sau đó một kiếm đâm về Diệp Phong cái trán. Diệp Phong căn không có tranh né ý tứ, chỉ là ánh mắt bất đắc dĩ mà thản nhiên nhìn lấy. Chờ đợi Diệp Phàm kiếm đâm xuyên hắn chán. Trong chốc lát, Diệp Phàm dừng lại, mũi kiếm cơ hồ muốn đụng phải Diệp Phong cái chán, nhưng vẫn là dừng lại. Hắn phát hiện, Diệp Phong là thật trực diện tử vong, không có di động nửa phần. Làm sao không giết ta, ta thiếu ngươi rất nhiều, hại chết ngươi rất nhiều thủ hạ, ngươi giết ta là hẳn là. nhưng ngươi muốn ta trả lời, những này mạc danh kỳ diệu vấn đề, ta thật không biết, Diệp Phong cười khổ. Lúc này, Diệp Long Đằng cùng Diệp Xuân Hoa bọn người, còn có Cơ Như Lan, biết được Diệp Phàm đột nhiên vừa sáng sớm xuất hiện tin tức, nhao nhao vội vã chạy đến. Nhìn thấy trong viện, Diệp Phàm một kiếm nhắm ngay Diệp Phong cái trán hình ảnh, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Chương 1787, tán thành. 1787. Diệp Phàm, ngươi đây là muốn làm gì a? Diệp Long Đằng đau lòng hỏi. Cơ Như Lan càng là thất kinh mà chạy đến con trai mình trước mặt, khẩn trương che chở nói, Diệp Phàm, ngươi lần trước không phải đã đáp ứng buông tha Phong Nhi sao? Chẳng lẽ ngươi là lật lọng người? Diệp Phàm im lặng, nói thật, hắn cũng tìm không thấy lý do gì, nói cho bọn hắn vì sao chính mình muốn làm như thế. Bởi vì, hắn xác thực không có chứng cứ gì, có thể chứng minh chính mình một số suy đoán. Mụ, thúc thúc, các ngươi không cần khẩn trương, ta muốn Diệp Phàm hẳn là lầm biết cái gì, hắn cũng không phải là thật muốn giết ta, Diệp Phong cười trấn an mọi người. Hiểu lầm Diệp Long Đằng nhíu mày, Diệp Phàm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm quét mắt một vòng bốn phía, Diệp Long Đằng các loại Diệp thị tộc nhân, thân thể, khí sắc, nhìn đều không có vấn đề gì, bọn họ tinh thần trạng thái, cũng không có vấn đề gì. Cẩn thận đi điều tra, ngược lại không có gì dị thường. Bất quá, Diệp Phàm vẫn là hỏi rõ, các ngươi gần nhất có cảm giác hay không đến, thân thể là lạ ở chỗ nào hoặc là trong tộc có hay không quái chuyện phát sinh. Ngươi đến cùng đang nói cái gì, chúng ta đều là tập võ người, thân thể không thích hợp, còn có thể cảm giác không thấy sao. Quái sự lớn nhất quái sự, cũng là ngươi rõ ràng lần trước nói buông tha Phong Nhi, lần này lại đột nhiên muốn tới giết hắn. Diệp Long Đằng mấy phần áo nao nói. Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, thật chẳng lẽ là mình tâm lý nguyên nhân hoặc là những người này đối thị tộc đại hội áp lực quá lớn, sinh ra đê mê tâm tình. Diệp Phàm thu hồi kiếm, chỉ này bên cạnh tức hồn hển bộ dáng hoàng tường, hỏi Diệp Phong, ngươi là thế nào đem hắn phục sinh? Nguyên lai ngươi là hỏi ta chuyện này sao? Diệp Phong cười cười, thoải mái nói, kỳ thực đây cũng là nắm ra gia phúc, hắn lúc trước dạy ta huyết ma thân thể pháp môn tu luyện, bên trong liền có dạng này khởi tử hồi sinh thuật. Cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng giảng không hiểu, nhưng nếu như ngươi muốn biết pháp môn, ta có thể nói cho ngươi. Diệp Phàm cau mày một cái, gia hỏa này đem nguyên nhân, quy tội cái kia quỷ dị huyết ma thân thể tu luyện phía trên. Nói thật, coi như hắn biết pháp môn, cũng không có khả năng thật đi tu luyện, cũng vô pháp nghiệm chứng thật giả. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn đây đều là cho một cái lý do, chính mình cũng phản bác không được cái gì. Thế nào, nếu không ngươi theo ta đi vào nhà, ta giảng pháp môn tu luyện nói cho ngươi, dù sao không tiện lắm cho quá nhiều người nghe được. Diệp Phong rất lợi hại thành khẩn nói. Diệp Phong thở dài, không cần, coi như nghe, ta cũng không có công phu nghiệm chứng. Hoàng Tương kêu ầm lên, hừ. Chính mình không hiểu liền nghi vấn ta Phong ca. Phong ca phải nói cho ngươi, ngươi liền không muốn nghe. Cái này gọi đạo lý gì? Dù sao ngươi lợi hại, ngươi nói cái gì đều đúng, theo liền có thể giết người. Là, chúng ta là đánh không lại ngươi, nhưng cũng sẽ không tùy tiện ngươi khi dễ. Diệp Phàm nghe được nhíu chặt mày lên, giống như bị tiểu nói này, hắn quả thực là cái vương bát đản, bất quá hắn cũng sẽ không cùng một cái tiểu lâu la một mực tính toán chi ly. Hoàng Tường, đừng nói, là chính ta trước kia làm sai quá nhiều sự tình, Diệp Phàm hoài nghi ta, cũng là quan tâm thần Long Thị, là một mảnh hảo tâm, Diệp Phong thở dài nói. Cái này vừa nói, đằng sau Diệp Xuân Hoa tựa hồ có chút không giữ được bình tĩnh, nói, quan tâm nếu là thật sự quan tâm thần Long Thị tộc, hai ngày sau cũng là thị tộc đại hội, vì sao lại không nguyện ý cùng chúng ta đứng chung một chỗ? Không sai, chúng ta thần Long Thị, Diệp Thị, đều có lỗi với ngươi cùng mẫu thân ngươi, ngươi có lý do không nhận chính mình huyết mạch, không nhận chính mình thân tộc, không nhận tổ tông mình. Thế nhưng là, tại dạng này thần Long Thị địa vị tràn ngập nguy hiểm thời điểm, ngươi không chỉ có không giúp đỡ, còn muốn đến nhiễu loạn quân tâm, là đạo lý gì? Phong Nhi mặc dù trước kia làm sai rất nhiều chuyện, có thể biết nhận lỗi là quá tốt rồi, hắn sau khi trở về biểu hiện, toàn tộc trên dưới đều nhìn ở trong mắt. Hắn hai ngày sau sẽ vì chúng ta đi trên chiến trường, mặc kệ thắng bại, đều là xem như thần Long Thị tử tôn, thủ hộ chúng ta tôn nghiêm, chỉ hắn một phần lực. Kiếm thần các hạ lão phu coi như cầu ngươi vị này đương thời cường giả, có thể không thể bỏ qua hắn, buông tha chúng ta Diệp Thị. Một phen phẫn uất không bình thoại ngữ, nhượng bên cạnh những Diệp thị đó tộc nhân, đều sắc mặt mang theo một tia bị phẫn. Diệp Phàm rõ ràng cảm giác được, Diệp thị những người này, nhìn hắn ánh mắt, đều có mấy phần khinh thường, chỉ là bởi vì sợ trong tay hắn kiếm, mới giận mà không dám nói gì. Chỉ sợ tại rất nhiều thần long thị tộc nhân xem ra, hắn Diệp Phàm tại toàn thế giới lại thế nào có hy vọng, cũng chỉ là một cái không chịu nhận tổ quy tông bất hiếu tử tôn. Chỉ là, hắn cũng là nhìn quen mưa to gió lớn, rất rõ ràng mình rốt cuộc đang làm cái gì, cũng không thế nào chú ý. Đang lúc này, Diệp Phàm điện thoại di động kêu, hắn mắt nhìn, là Sở Vân Giao đánh tới. Nhận về sau, nữ nhân bên kia liền nói thẳng, ngươi điểm này sự tình xong không có ta đến. Diệp Phàm cười khổ, ta biết, ước nơi tốt tập hợp. Hắn tắt điện thoại về sau, thu hồi kiếm, đã tìm không thấy cái gì lỗ thủng sơ hở, tạm thời cũng đành phải thôi. Cũng có thể là mình thật nghi thần nghi quỷ, đã đoán độ. Diệp Phàm quay người đang muốn đi, lại nghe Diệp Long Đằng sắc mặt lạnh lùng nói ra, ta đã từng rất lợi hại sùng bái phụ thân, kết liêu hắn bỏ xuống chúng ta. Ta kính nể phụ thân ngươi, kết liêu hắn cũng rời đi chúng ta không bình thường chờ mong ngươi, nhưng ngươi thật khiến ta thất vọng. Ta làm sao cũng không nghĩ tới, sau cùng làm cho ta cảm thấy kiêu ngạo, là Phong Nhi. Diệp Phàm tiếng cười khẽ, tâm lý một trận thở dài, cũng không quay đầu lại nói, ta cả đời làm việc, không cần ngươi đến tán thành. Nói cho hết lời trong nháy mắt, Diệp Phàm đã nhảy lên một cái, chân đạp kiếm quang bay thẳng Tây Nam. Diệp Phong ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Phàm rời đi phương hướng, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Một mảnh Côn Lôn tuyết vực bên trên, hàn phong liệt liệt, trong không khí tràn đầy thương mang cổ lão vị đạo. Diệp Phàm cùng Sở Vân Giao ở chỗ này tập hợp, chính thức chuẩn bị bắt đầu dò xét Hồng Hoang Thạch. Đưa Sở Vân Giao đến phi cơ đã đi, bởi vì nơi này căn không có cách nào hạ xuống, những thiết bị này vẫn là dựa vào Diệp Phàm từ không trung trực tiếp vận chuyển xuống tới. Nơi này khoảng cách Diệp thị ước chừng 50 cây số, khí hậu khổ hàn, cơ hồ không có bất kỳ người nào hoạt động tung tích. Diệp Phàm nhìn lấy Sở Vân Giao loay hoay nàng các loại thiết bị, chỉ có thể ở bên cạnh làm đứng đấy, cái gì cũng giúp không được. Tiểu Giao Giao, ngươi xác định nơi này liền có thể phát hiện long mạch ra có muốn hay không ta giúp ngươi lại đem thiết bị chuyển đến cách Diệp thị gần một điểm. Không cần đến, bởi vì cân nhắc đến Côn Lôn kéo dài chiều dài, ta đem phạm vi dò xét cường hóa đến phương viên 100 cây số. Sở Vân Giao trên tay cầm lấy một cái giống như là điều khiển từ xa một dạng công cụ, tiến hành xong thiết trí về sau, liền gặp được 4 chiếc máy không người lái, từ nguyên tại chỗ trực tiếp cất cánh. Theo máy không người lái nhanh chóng bay xa, Sở Vân Giao trước mặt một đài máy vi tính trên màn hình, bắt đầu xuất hiện các loại số liệu cùng biểu đồ. Sở Vân Giao đem này điều khiển từ xa vừa để xuống, nhìn chằm chằm này trên màn hình số liệu, bắt đầu quan sát phân tích. Diệp Phàm cũng xem không hiểu, chỉ là tại bên cạnh nhìn nữ nhân biểu lộ, gặp nàng đại mi càng ngày càng gấp nhau, đã cảm thấy tựa hồ tình huống không thích hợp. Chương 1788, đại ẩn ẩn tại thành thị. 1788. Làm sao phát hiện cái gì? Diệp Phàm hỏi. Sở Vân Giao thản nhiên nói, từ trên số liệu nhìn, nơi này có đại lượng đồng, cố, mỏ vàng vẩn, còn có các loại ngọc thạch, có thể nói, vùng này khoáng sản tư nguyên, tương đương đáng tiền. Lại đáng tiền có thể có hồng hoang thạch đáng tiền a? Hồng hoang thạch số lượng dự trữ đâu? Diệp Phàm quan tâm nói. Sở Vân Giao cười như không cười ngẩng đầu nhìn hắn, đây chính là thần kỳ nhất địa phương, trước mắt không có phát hiện hồng hoang thạch. A, Diệp Phàm có chút mơ hồ, có ý tứ gì, ngươi nói cái này phương viên 100 cây số, không có hồng hoang thạch. Sở Vân Giao gật đầu, chí ít trên số liệu biểu hiện, là như thế này không sai. Ngươi cái này máy dò xét có phải hay không có vấn đề à, là dò xét không ra đi? Diệp Phàm hoài nghi nói. Nơi này khoảng cách Diệp thị 50 cây số, nếu như hồng hoang thạch đều không, này Diệp thị thủ hộ là cái giám long mạch. Mà lại, Diệp Phàm rõ ràng cảm giác được, Diệp thị chỗ khu vực, cùng này Lăng Vũ Vi ở tiểu viện, linh khí rõ ràng so thế giới bên ngoài nồng đậm. Ta đã tới nơi này dò xét, khẳng định là thiết bị đi qua đầy đủ kiểm nghiệm, làm qua thí nghiệm, ngươi nếu là không tin, tìm người đến đảo. Có thể đào ra một khối mà tính ta thua. Sở Vân Giao tức giận nói. Thế nhưng là linh khí này sẽ không gạt người a, chẳng lẽ nơi này linh khí nồng nặc, cũng đều là trống rông xuất hiện. Diệp Phàm không khỏi hoài nghi, ngươi không phải là cố ý kiếm cớ, để cho ta tới đảo quán đi. Sở Vân Giao liếc trắng nam nhân một mắt. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Coi như ta lừa ngươi đảo ra khoáng thạch, ngươi biết ta lừa ngươi, sẽ còn đem khoáng thạch cho ta, ngươi có không có một chút điểm bình thường tư duy lo dịp năng lực. Diệp Phàm gãi gãi đầu, hình như cũng đúng, nữ nhân không cần thiết phạm tối kỵ mà lừa gạt hắn, cái này cũng không phải đùa giỡn. Nay đợi chút nữa lại chuyển sang nơi khác, khả năng địa điểm không đúng lắm, Côn Lôn sơn mạch dài lắm, Diệp Phàm nói. Sở Vân Giao gật gật đầu, lúc này mới như cái hợp lý phương án, xác thực có khả năng, long mạch phạm vi so sánh chật hẹp, vừa vặn không có bị che kín đến. Kết quả là, Diệp Phàm giúp đỡ vận chuyển thiết bị, Sở Vân Giao thì là phụ trách thăm dò, hai người tại Côn Lôn sơn mạch một đường chiều Tây di động. Trên nửa đường, Diệp Phàm còn tiếp vào sái lì báo cáo, nói vẫn là không có phát hiện cái gì khả nghi tu sĩ, cũng không thấy có người hoặc sinh vật lại lần nữa phá hư này kim tự tháp cửa ra vào. Diệp Phàm nghe, cũng liền không có lại nhiều quản, dưới mắt hắn đã bị cái này hồng hoang thạch khoáng mạch vấn đề khiến cho nhức đầu. Thời gian bất chi bất giác đi qua, hai người một đường dọc theo sơn mạch hướng Tây di động, liên tiếp mấy trăm cây số, vậy mà đều không có tra đến bất kỳ hồng hoang thạch phản ứng. Diệp Phàm tính toán, lại như thế hướng Tây, đều nhanh muốn tới Hạ Quốc biên cảnh. Đến trạng vạng tối thời điểm, nhiệt độ không khí cực độ lạnh lẽo, trời cũng dần dần hắc. Sở Vân Giao dù sao không phải tu luyện giả, dù là có Diệp Phàm linh đan, cũng sẽ muốn ăn một chút gì uống miếng nước. Sở dĩ hai người dự định nghỉ ngơi một chút, thương lượng tiếp theo kế hoạch, thuận tiện tìm sơn động tránh tránh gió. Đến trong động, nữ nhân lấy ra một bộ cao nguyên nhóm lửa nấu bát mì đạo cụ, dự định nấu bát mì nóng người thể. Tiểu Giao Giao, không phải ta đối với ngươi khoa học kỹ thuật có hoài nghi, chỉ là ngươi xác định, ngươi không có sơ hở cái gì. Làm sao có thể thần long thị thủ hộ như thế vài vạn năm long mạch, không có hồng hoang thạch đâu. Thị tộc tổ phần đều tại núi này a. Diệp Phàm rất là hoang mang. Sở Vân Giao xuất ra đôi đũa, một bên quấy mì sợi, một vừa đưa tay từ trong túi trữ vật, đột nhiên lấy ra một khối nho nhỏ hồng hoang thạch, vứt trên mặt đất. Vừa xuất ra cái này khối nhỏ hồng hoang thạch, chỉ nghe thấy vậy bên ngoài để đó máy dò xét, phát ra tích dọt thanh âm. Sở Vân Giao mặt không thay đổi nhìn lấy nam nhân, nghe được à, dù là nhỏ như vậy một khối hồng hoang thạch, ta máy dò xét cũng sẽ có phản ứng, vấn đề là thật không có. Sở Vân Giao đem này khối nhỏ hồng hoang thạch thả lại túi trữ vật, quả nhiên máy dò xét liền bình tĩnh. Diệp Phàm chợt chợt miệng, chẳng lẽ chúng ta tìm nhầm phương hướng? Ngươi hỏi ta, ta nào biết được là ngươi nói long mạch ngay ở chỗ này, nơi này linh khí nồng cái gì? Sở Vân Giao tức giận xuất ra một cái chén gỗ, đem nóng hổi mì sợi đổ vào, bắt đầu ăn mì. Diệp Phàm không khỏi nuốt nước miếng, ngươi nữ nhân này, sẽ còn làm mặt. Mì ăn liền mà thôi, có cái gì khó? Sở Vân Giao đôi mắt sáng lóe lên, nhìn thấy Diệp Phàm khát vọng biểu lộ, cười mỉm hỏi, thế nào, muốn ăn không? Diệp Phàm gật đầu. Vậy ta phía dưới cho ngươi ăn. Sở Vân Giao ánh mắt lộ ra mấy phần tiểu tà ác hỏi. Diệp Phàm nghe xong, làm sao đề tài này lập tức liền biến vị nhi không khỏi cười nói, ngươi phía dưới ta đã nếm qua, hiện tại ta muốn ăn mì ăn liền. Nay không có ý tứ, cô mãi mãi chỉ đem cái này một phần. Sở Vân Giao nụ cười trong nháy mắt tán đi, vừa ăn một bên bẩn thỉu, lãng phí thời gian của ta, hồng hoang thạch nửa khối không, cùng ngươi đến trong sơn động ăn mì, thật sự là gặp quỷ. Diệp Phàm phiền muộn, cái này cũng không thể trách hắn à, hắn nào biết được cái này lòng mạch như thế tà dị. Đang lúc hắn muốn giải thích một chút thời điểm, chợt phát giác, bên ngoài sơn động lại có người. Cái này núi hoang dã lâm, tuyệt đối là thế ngoại, làm sao còn lại đột nhiên xuất hiện cá nhân. Hắn mãnh liệt vừa quay đầu lại, lại quả nhiên nhìn thấy, một thân ảnh chính rất là tò mò mà vây quanh bọn họ những máy dò xét đó xung quanh. Hoắc Ở Ân chật chật. Một người mặc rách tung tóe y y phục, trên mặt cũng vô cùng bẩn, tóc có chút sám trắng, nhìn qua 50 tuổi khoảng chừng, mặt viên viên nam tử, chính ăn mặc một đôi rách dưới giày vải, ở bên ngoài đối máy móc phát ra các loại cảm thán. Chợt nhìn, người này cũng là một kẻ lang thang, thậm chí là khất cái, thế nhưng là một cái bình thường kẻ lang thang làm sao sẽ xuất hiện tại cái này địa phương. Liên Diệp Phàm đều là vừa vặn mới phát giác được người này tiếp cận đến như thế khoảng cách, Sở Vân Giao càng là các loại Diệp Phàm quay đầu, mới phát hiện bên ngoài có người. Diệp Phàm khẽ vươn tay, ra hiệu nữ nhân đừng nói chuyện, hắn có thể nói cho hắn biết, người này cực kỳ bất phàm. Lấy Diệp Phàm bây giờ thực lực, muốn như thế bất động thanh sắc tiếp cận đến khoảng cách như vậy, đơn giản lệnh Diệp Phàm chính mình cũng cảm thấy run rẩy. Không nghĩ tới, không đợi Diệp Phàm mở miệng, vậy bên ngoài nam tử lại hướng bọn họ chào hỏi.
Ai, tiểu huynh đài, tiểu nương tử, đây là vật gì a? Nam tử há miệng, nôn tử có chút cổ quái.
Diệp Phàm cùng Sở Vân Giao nhíu mày, cuối cùng vẫn là Diệp Phàm đi ra bên ngoài, cười nói, đây là máy dò xét, tìm khoáng thạch.
Nam tử gật gù đắc ý, máy dò xét khoáng thạch hắc tiểu lão nhi ngược lại là chưa từng nghe thấy a, thú vị, thú vị.
Diệp Phàm hỏi, các hạ là người nào a, vì sao xuất hiện ở đây?
Nam tử sững sờ dưới, lập tức nết miệng lộ ra một thanh cùng hắn ăn mặc không bình thường không đáp phối sạch sẽ nanh trắng, tiểu lão nhi họ Hình, tiểu huynh đài xưng ta lão Hình liền có thể.
Lão Hình Diệp Phàm trên dưới dò xét, hắn căn nhìn không thấu lao đầu trước mắt tu vi cùng thực lực.
Trên thực tế, nếu như là tại biển người mênh mông gặp được lời nói, hắn đều có thể chú ý không đến người này, nếu như hắn thực lực bây giờ yếu một điểm, càng thêm không sẽ phát hiện lão Hình bất phàm.
Diệp Phàm dám cam đoan, chí ít trước mắt hạ quốc những hắn đó biết cổ võ giả, không ai có thể xem thấu lão Hình, gặp được cũng chỉ hội coi hắn là kẻ lang thang mà thôi.
Dạng này người, hoàn toàn có thể làm được đại ẩn ẩn tại thành thị.
Chương 1789, Huyền Tông. 1789.
Muốn đi ngoài núi mua tiểu, không muốn đi ngang qua chỗ này nhìn thấy cái này vật hy hãn, cố ý xuống tới thưởng thức một phen, ha ha, nhiều tạ tiểu huynh đài giải hoặc, lão Hình cáo tử.
Cái này lão Hình cũng không có nhiều tâm sự ý tứ, tựa hồ thẳng thời gian đang gấp, giảng xong lời này, nói đi là đi.
Quan trọng, đi lần này tốc độ, nhanh đến mức nhượng Diệp Phàm đều kém chút không có kịp phản ứng.
Thời gian nháy mắt, hắn đã chân không chia xuống đất, chân đạp thanh phong, bay ra 100 mét có hơn, mà lại tốc độ rõ ràng tại tăng nhanh.
Diệp Phàm nội tâm mãnh liệt cảm thấy, cái này lão Hình có thể biết long mạch một số quan trọng tin tức, thế là không nói hai lời, trực tiếp nhanh chân đuổi theo.
Diệp Phàm, ngươi đi đâu?
Sở Vân Giao một người mặc danh kỳ diệu bị ném tại thâm sơn giã ngoại, không khỏi hô một câu.
Không bao lâu, Diệp Phàm thông qua điện thoại di động phát tin tức về nàng một câu, người này cổ quái, ngươi về trước đi.
Sở Vân Giao giận không chỗ phát tiết, lẩm bẩm, cổ quái ta xem chính ngươi cũng là quái nhân luyện võ đều là bệnh thần kinh.
Cũng may chính nàng cũng có là biện pháp rời núi, trực tiếp liên hệ chính mình trợ thủ, để bọn hắn lái máy bay trực thăng tới đón nàng, cái này hồng hoang thạch thăm dò là không có ý định tiếp tục.
Một bên khác, Diệp Phàm cũng là vội vàng dưới, cho nữ nhân phát xong tin tức, liền lần nữa lại ra tốc đuổi theo.
Cái này lão Hình tốc độ càng lúc càng nhanh, Diệp Phàm trao mày một cái, dứt khoát trực tiếp sử dụng ngự kiếm thuật, chân đạp phi kiếm, cuối cùng theo sau.
Gió núi gào thét mà qua, hai người thân ảnh giữa không trung phi nhanh.
Muôn sông nghìn núi, tại hai người dưới chân, cũng liền thoáng qua tức thì.
Lão Hình chắp hai tay sau lưng, một đầu rối bời tóc bị gió thổi đến phá lệ lộn xộn, hắn thảnh thơi địa chuyển đầu, nhìn xem ở bên cạnh ngự kiếm theo sát Diệp Phàm, cười tủm tỉm nói. Nguyên lai tiểu huynh đài là danh kiếm khách, ngự kiếm thuật phi phàm a.
Tiền bối ngự phong thuật cũng phải, Diệp Phàm cười nói.
Ha ha, tiểu huynh đài là muốn theo ta cùng nhau qua đánh uống rượu, lão Hình hỏi.
Diệp Phàm nói, ta đối tiền bối lai lịch có chút hiếu kỳ, có một số việc muốn xin tiền bối giải hoặc.
Sơn Dã tán nhân, gọi ta lão Hình là được, tiểu huynh đài muốn hỏi chuyện gì, lão Hình ngược lại rất dễ nói chuyện.
Diệp Phàm trực tiếp hỏi, lão Hình tiền bối nhưng biết cái này long mạch hồng hoang thạch, phải chăng có bị người động đậy?
Long mạch lão Hình một mặt mỉm cười sắc, cái này long mạch chính là thần long thị tộc trấn thủ, từ trước đến nay ngoại nhân không dám đụng vào.
Hỏi chương chưa xong, mời lật giấy.
Ta một núi dã tiểu lão nhi, ta nào biết hiểu những này?
Diệp Phàm mắt lộ ra nghi ngờ, nhìn lão Hình bộ dáng, không giống nói giả, dạng này thế ngoại cao nhân, bình thường cũng sẽ không cố ý nói láo lừa hắn.
Này lão Hình tiền bối vì sao xuất hiện tại Côn Lôn?
Lão Hình không khỏi cười nói, tiểu lão nhi ta vân du tứ phương, tại Côn Lôn sơn trong rừng cũng có ở qua mấy trăm năm, Côn Lôn cũng không phải một nhà có được, vì sao không thể xuất hiện tại trong núi?
Huống chi gần nhất Côn Lôn phía tây, tụ chút thú vị người, đại gia hỏa chính tham gia náo nhiệt xem kịch đây.
Không phải sao, xem kịch thấy tiểu không đủ, tiểu lão nhi ta đối kể bên này còn có chút quen thuộc. Là lấy đi ra đánh chút tiểu trở về.
Diệp Phàm tâm lý thầm nghĩ, quả nhiên là sinh hoạt chí ít mấy trăm tuổi lão quái vật, cho nên nói chuyện cũng mang theo chút thời cổ dùng từ.
Nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc là, ấn lão Hình thuyết pháp, Côn Lôn phía tây bên kia có biến mà lại,
tựa hồ còn có không ít người. Có thể cùng lão Hình trộn lẫn lên, lại là những người nào? Diệp Phàm không khỏi tim đập rộn lên, càng phát ra hiếu kỳ, vì vậy nói, tiền bối, Côn Lôn phía Tây phát sinh cái gì a, nếu không ngươi cũng mang ta đi đụng tham gia náo nhiệt. Lão Hình một mặt tùy ý, cười tủm tỉm nói, tiểu huynh đài đã có thể đuổi theo cước trình, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Nói ý, nếu như Diệp Phàm theo không kịp, này liền sẽ không dẫn hắn qua. Diệp Phàm biết, cái này kỳ thực cũng là dùng thực lực nói chuyện. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, đã đi tới cách Côn Lôn tương đối gần một chỗ tiểu trấn. Sắc trời đã tối, tìm tới một nhà mở cửa phố hàng rong về sau, Diệp Phàm hỏi Lão Hình, tiền bối, muốn mua bao nhiêu rượu? Mua. Lão Hình nháy mắt mấy cái, hỏi, là muốn ngân lượng? Diệp Phàm biểu lộ không khỏi cứng đờ, chẳng lẽ tiền bối là định dùng đoạt? Lão Hình biểu lộ lúng túng gãi gãi mặt, từ quần trong túi quần, móc ra một số bạc vụn cùng đồng tiền. Những này đủ a? Diệp Phàm nhìn lấy này tiền đồng, lại là hơn 200 năm trước, không khỏi mặt đều lục. Lão Hình, lần này Diệp Phàm không gọi tiền bối, trực tiếp hỏi, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi cái này mấy trăm năm qua, là thế nào đánh uống rượu? Lão Hình cười hắc hắc đứng lên, đánh tiểu, tự nhiên đánh, liền có tiểu. Diệp Phàm cũng không nhiều hỏi, dù sao không phải đánh người cũng là ăn cướp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, từ đầu tới đuôi, cái này Lão Hình đều là nói đánh tiểu, không phải. Mua chương chưa xong, mời lật giấy. Tiểu, sở dĩ, hắn cũng không có gạt người. Rượu này, ta mời. Diệp Phàm móc ra mấy chương bách nguyên tiền mặt, trực tiếp qua trong tiệm hỏi lão bản mua mấy cái dương khu vực độ cao tiểu. Lão Hình ở bên cạnh nhìn thấy nhìn, miệng bên trong còn nói thầm, nguyên lai cái kia chính là hướng ngân phiếu ai nhỏ như vậy à, cũng không biết bao nhiêu ngân lượng. Chờ nâng cốc chuyển ra phố hàng rong, đến bên cạnh một ngõ nhỏ. Lão Hình không kịp chờ đợi muốn tới chuyển. Ha ha, nhiều tạ tiểu huynh đài, tiểu lão nhi chính mình chuyển liền tốt. Diệp Phàm khoát khoát tay, không cần, ta mang theo là được. Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm đã đem mấy cái dương rượu trắng bỏ vào chữ vật giới chỉ. Thế giới tử tu di pháp khí tiểu huynh đài thân gia không tầm thường a, Lão Hình có chút ngoài ý muốn. Diệp Phàm tâm lý kỳ thực cũng thẳng ngoài ý muốn, cái này Lão Hình tốt như cái gì đều hiểu. Nhìn thấy hắn ngự kiếm thuật, không gian giới chỉ, đều không cảm thấy nhiều kinh ngạc. Tiên bối, vậy chúng ta đi xem náo nhiệt đi. Diệp Phàm cười nói. Lão Hình híp híp mắt, được thôi, tiểu huynh này, theo sát đi. Vừa mới nói xong, Lão Hình đã như phong bay đi. Diệp Phàm khỏe miệng mỉm cười, theo sát phía sau, một đạo kiếm quang bay lên trời. Lần này, Lão Hình tựa hồ cố ý muốn thử một chút Diệp Phàm lĩnh, vậy mà tốc độ so trước nhanh hơn một đoạn. Mắt thấy. Giữa hai người khoảng cách đang từ từ mà mở rộng. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới, lao đầu tử này vừa mới đều không dùng toàn lực gia tốc, bất quá, hắn cũng không có. Giải thể. Diệp Phàm nhất trọng giải thể phong thích, kiếm ý tăng cường, ngự kiếm thuật một cách tự nhiên trở nên càng nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp qua. Rít lên không trung gió mạnh trong, lão Hình rốt cục lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhìn xem Diệp Phàm dưới chân kim hồng quang diễm lấp lóe phi kiếm, tiểu huynh đài. Không phải là đế vương cấp kiếm ý không thành. Tiền bối hảo nhãn lực, Diệp Phàm cười nhạt nói. Ha ha, quả là thế, không biết năm nay bao nhiêu niên kỷ a? Lão Hình hỏi. 20 có 6, tiền bối đâu? Diệp Phàm hỏi. Lão Hình nghe được Diệp Phàm niên kỷ, lại có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá kinh ngạc, sờ sờ ria mép, nói, tiểu lão nhi chỉ nhớ rõ, năm đó khai nguyên huyền tông hoàng đế lúc, bạn ra cách ta mà đi, lập tức. Ta liền bắt đầu vân du tứ hải. Diệp Phàm ngược lại hít một hơi băng không khí lạnh, được chứ, chính mình đánh giá thấp hắn nguyên lai đã 1000 hơn mấy trăm tuổi. Chương 1790, vô chi. 1790. Lão Hình tiền bối cái này hơn 1000 năm đến, vẫn luôn tại bốn phía du lịch ra giống như đều chưa nghe nói qua ngài danh hảo. Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút, rất rõ ràng, trước mắt Lão Hình chí ít cũng có trường sinh trở lên thực lực. Hơn phân nửa là đoạt thiên cảnh cường giả. Dù sao Lão Hình cho hắn cảm giác, nhưng so sánh cổ tiên linh giới mấy cái kia trường sinh cảnh lão tổ lợi hại nhiều. Thế nhưng là, dạng này cao thủ, vậy mà tại ngàn năm lịch sử một điểm động tĩnh đều không có, thậm chí vũ thần tại thời điểm, cũng không nghe nói vũ thần đi tìm người như vậy luận võ. Phương thế giới này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thường người sinh sống địa phương. Bất quá là trên lục địa số ít thành trì thôn xóm, mênh mông hán hải, cửu u thâm uyên, liên miên tuyết sơn, qua bích cắt vàng, đều là thiên địa cực hạn cảnh sắc, há không so này một góc thành khuyết đẹp đến mức rất lợi hại. Mặc dù, lão hình ta ngẫu nhiên đi ngang qua có dấu vết người, cũng sẽ lưu lại, bất quá lại có ai sẽ quan tâm ta một lạp tháp lao đầu ha ha, lão hình cười nói. Diệp Phàm sững sờ dưới, không khỏi nghĩ lên, lúc trước đại khí bạo quân cùng hắn nói chuyện. Trên cái tinh cầu này lục địa chỉ không chiếm được ba phần, chính thức rộng lớn, là này Vông Dương Đại Hải, mà cường giả chân chính, chinh phục là Hải Dương. Thậm chí bay lượn tại bầu trời. Bây giờ cái này lão hình nói tới, kỳ thực cũng là cùng một cái đạo lý. Đến hắn dạng này cảnh giới, kỳ thực trên trời dưới rất, khắp nơi có thể đi, có là địa phương du sơn ngoạn thủy, cảm thụ vạn vật kỳ diệu. Những này tầm thường, sinh hoạt đang làm việc, học tập, ăn và ngủ ngủ trong các phàm nhân, lại có ai thực biết qua chú ý tới, những này thế ngoại cao nhân, sinh hoạt trên cái tinh cầu này đâu. Thật giống như, đi qua một cái công viên thời điểm, khả năng trên ghế nằm kẻ lang thang, cũng là lão hình. Nhưng là, nếu như không phải Diệp Phàm dạng này có đầy đủ thực lực, người nào sẽ biết, cái này kẻ lang thang là sống hơn ngàn tuổi cao nhân. Diệp Phàm đột nhiên minh bạch, cũng không phải là những này thế ngoại cao nhân cố ý ẩn tàng, cố ý trang điệu thấp, mà chính là, thường nhân căn liền không có năng lực phát hiện bọn họ tồn tại. Thật giống như, mặt đất con kiến, cảm giác đỉnh đầu thổi qua một đám mây đen, kỳ thực, chẳng qua là một người bước qua một chân. Tại những này thế ngoại cao nhân, tuyệt thế cường giả thế giới bên trong, phàm nhân, cũng là này vô tri con kiến. Bọn họ nhất cử nhất động, kỳ thực phàm nhân căn liền không phát hiện được. Diệp Phàm không thắng thổn thức, không khỏi vì chính mình trước ý nghĩ, cảm thấy buồn cười, đúng vậy a dạng này người, lại không phải trong lịch sử hội tùy tiện lưu lại dấu vết. Hội viết lịch sử người, có thể phát hiện bọn họ sao mà phát hiện bọn họ người, lại làm sao cố ý đem những này sự tình ghi chép xuống tới. Tiên bối, này ngươi biết Diệp Vô Nhai sao? Diệp Phàm không khỏi hỏi. Lão hình không khỏi ghé mắt nhìn lấy hắn, tiểu lão nhi mới phát hiện, tiểu huynh đài. Ngươi thật giống như có thần long thị khí tức, ngươi cùng Diệp Vô Nhai quan hệ thế nào? Huyết duyên giảng, hắn là ta tổ phụ. Diệp Phàm cười khổ dưới, xem ra quả nhiên nhận ra. A lão hình giật mình bộ dáng, khó trách ngươi tuổi còn trẻ, tu lại như thế đến. Tiền bối quả nhiên nhận ra Diệp Vô Nhai hắn là tìm ngươi luận võ. Diệp Phàm hỏi. Lão hình bận bịu liên tục khoát tay phủ nhận, tiểu lão nhi ta liền không quen trưởng đánh nhau, mà lại còn muốn sống thêm một số tuế nguyệt. Cũng không dám cùng người kia luận võ. Hắn thực lực căn bản không phải phương thế giới này nên có, gặp hắn, tiểu lão nhi ta tránh không kịp, nào dám luận võ. Tiền bối còn không dám ngươi nhưng so với ta gặp qua bất luận kẻ nào đều còn mạnh hơn nhiều. Diệp Vô Nhai một mực tìm người luận võ, những người kia yếu như vậy, còn có thể cùng hắn có đến có về đâu, Diệp Phàm nói. Lão hình một mặt cảm khái, dùng một loại thiếu niên ngươi rất lợi hại vô tri ánh mắt nhìn lấy Diệp Phàm. Này Diệp Vô Nhai nếu thật động thủ, tất nhiên thiên băng địa liệt, sinh linh đổ thán. Giống hắn bực này vừa xuất thế liền mệnh số nghịch thiên người, đã sớm không nên tồn tại ở cái thế giới này. Ta gặp được hắn lúc, biết được hắn có 30 mấy tuổi, cũng rất là giật mình, bực này nghịch thiên nhân vật vậy mà không có phá toái hư không, còn lưu trên đời này, dọa đến lao già ta 3 ngày không có ngủ. Bất quá, hắn như chậm chạp lưu ở cái thế giới này. Đơn giản là có chuyện gì chưa làm thỏa đáng, hoặc là muốn chơi để a. Hắn như tìm người luận võ, cũng thuần túy tiêu khiển mà thôi, không thể cản thật ngươi muốn a, như hắn thật đánh ai cũng một chiêu đánh bại, ai còn cùng hắn đánh. Diệp Phàm nghe được mãnh liệt giật mình, đúng a. Hắn làm sao không nghĩ tới, Diệp Vô Nhai năm đó là cố ý luận võ nhường đâu. Đường đường vũ thần, lại là cái ăn hàng, người này chơi tâm, hiển nhiên rất nặng, đối với hắn mà nói. Luận võ có lẽ liền cùng ăn cái gì một dạng, đều là hắn hứng thú mà thôi. Nhưng từ lão hình trong miệng, cũng lại một lần nữa nhượng Diệp Phàm cảm nhận được, Diệp Vô Nhai khủng bố. Có lẽ, hắn xác thực từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là cái thế giới này người. Nguyên lai ngươi là thần Long Thị, Diệp Vô Nhai tôn tử Ngô lão hình vuốt vuốt ria mép, nói thầm lấy, cũng là xảo, lần này tham gia náo nhiệt, ngươi tính toán đụng đối. Diệp Phàm không khỏi buồn bực. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Đang lúc Diệp Phàm vấn đề lối ra trong nháy mắt, hắn mãnh liệt mà cảm thấy tê tê cả da đầu, ánh mắt bỗng nhiên thẳng tắp nhìn hướng về phía trước. Hai người lúc này đã đến Côn Lôn lớn nhất phía tây, nhanh muốn rời khỏi Hạ Quốc. Này phiến hoang man khu vực, địa thế hiểm trở, khí hậu ác liệt, cũng không có quốc gia phái quân đội đóng giữ. Lúc này, một khu vực như vậy, thiên địa một trận biến sắc. Chỉ gặp một cỗ đen nghịt cuồng bạo vòi rồng, chính như cùng một cái hắc ám cuồng long, tàn phá bừa bãi gào thét. Mà bóng tối này vòi rồng trong, có đạo đạo hừng hực hỏa quang, không ngừng mà bùng lên gào thét. Hắc ám cùng đỏ thẫm, ở trong thiên địa không ngừng mà kịch liệt đụng chạm. Quan trọng, cái này căn bản không phải cái gì thiên tai, mà chính là làm người. Diệp Phàm rõ ràng cảm giác được, đó là hai cỗ siêu việt trường sinh, đến đoạt thiên uy lực tu vi, đang cực chiến. Ai nha ai nha? Cùng ngươi nói chuyện phiếm nhiều, bọn họ đã đánh trận thứ hai. Cũng không biết bỏ lỡ đặc sắc không có. Lão Hình một trận sốt ruột, lại lần nữa ra tốc hướng một bên bay đi, đồng thời quay đầu hướng Diệp Phàm cười ha ha nói, tiểu huynh đài. Cái này cảnh giới dám xuất ra chuyện thật đổi bính, không sợ thiên phạt người, trên đời cũng không nhiều, bỏ lỡ đáng tiếc ca. Này hai cái tại giao thủ nhân vật, đều là các ngươi thị tộc người, chỉ sợ ngươi còn nhận biết đi. Diệp Phàm lúc này tiếng lòng căng cứng, cảm giác tay đều không tự giác mà đang phát run, hắn đã thật lâu không có hưng phấn như vậy qua, dạng này chẳng diện, nhượng hắn cảm giác nhiệt huyết đang dâng trào. Càng đến gần, càng có thể cảm giác được, này hai cỗ sống mái với nhau trong uy áp mạnh mẽ, là cỡ nào bành trướng khuấy động. Này hắc cám vòi rồng lạnh lùng sắc bén, này hừng hực hỏa quang thì nóng rực bá đạo. Chỉ là hai người đang xuất thủ, nhưng chiến trận này, cái này năng lượng uy áp. So với Diệp Phàm ban đầu ở Hồng Nguyệt Đảo nhìn thấy hai đại tông môn sống mái với nhau, còn mạnh hơn mấy chục lần. Thời gian nháy mắt, hai người rốt cục bay xuống một ngọn núi cao bên trên, cách vài trăm mét, dùng một cái tương đối dựa vào khoảng cách gần, quan sát trận chiến đấu này. Đi qua cái này phương viên hơn 10 dặm thời điểm, Diệp Phàm chí ít có phát hiện hơn 10 cỗ cường đại tu vi, cái này cũng chưa tính một số hắn phát hiện không, ẩn tàng khí tức người. Trong những người này, có cùng lão hình không sai biệt lắm, có thậm chí so lão hình còn muốn thâm bất khả trắc. Hắn hiểu được, những này không làm người đời biết tới cao nhân, đều là vì đến xem trận này kinh thiên địa, khiếp quỷ thần chiến đấu. Đối bọn hắn mà nói, cũng chỉ có loại này đoạt thiên cấp bậc đối chiến, mới khả năng hấp dẫn bọn họ từ ngũ hồ tứ hải hội tụ ở này. Nhưng là đối mặt nhiều như vậy thế ngoại cao nhân, Diệp Phàm lại không danh qua nhìn nhiều, ánh mắt của hắn đã thật sâu dừng lại tại cái kia đạo hắc ám phong bạo trong, nhìn qua hai đạo thân ảnh kia, nửa ngày nói không nên lời một chữ đến. Thế nào lại là hai người bọn họ? Vẫn luôn không thấy tăm hơi, vậy mà chạy đến nơi đây đến đánh nhau. Tiểu huynh đài, ta liền nói ngươi hẳn là nhận ra đi, hắc hắc lao hình nết miệng cười nói. Diệp Phàm dở khóc dở cười, trong mắt phản chiếu lấy trận trận kịch chiến quan mang, lẩm bẩm nói, nhận ra đến không thể lại nhận ra. Một cái là chính mình cha, một cái thì là Phượng Hoàng thị tộc thiên tài lao tổ, đều là người quân A. Chương 1791, Đoạt Thiên. 1791. Tuy nhiên Diệp Phàm cho tới bây giờ liền nhìn không thấu Tiêu Nhu thực lực, lần trước cùng Diệp Long Nguyên gặp mặt thời điểm, cũng xem không hiểu Diệp Long Nguyên thực lực. Nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hai người này lại nhưng đã đạt tới Đoạt Thiên cảnh. Mấu chốt là, Tiêu Nhu hắn xem không hiểu cũng liền thôi, Diệp Long Nguyên lúc trước có thể tuyệt đối không có đoạt thiên cảnh giới A, hắn chẳng lẽ chỉ phí mấy tháng, liền nhất cử muốn phá toái hư không? Chỉ gặp lúc này Diệp Long Nguyên, cầm trong tay cái kia thanh hắc sắc pháp đao, toàn thân như có một đạo hắc ám cuồng phong đem hắn vây xung quanh, đao nhận không ngừng mà toát ra hắc ám đao ý, ẩn ẩn còn có một cái huyết sắc tức điểu đang lượn lờ vòng bay. Diệp Long Nguyên đao ý, băng lanh thấu xương, tựa như một đầu hung tàn ác thú. Tràn ngập túc sát ý. Mà Tiêu Nhu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lúc này kiện hàng tại hừng hực phượng viêm trong, tóc dài đều đã đỏ thẫm, một đôi mắt bên trong kim hồng quang diễm toát ra, giơ tay nhấc chân, đều có một cỗ chấn hám nhân tâm đoạt thiên cảnh giới phượng viêm huy sái mà ra. Hai người nhất đao ý một phượng viêm, không ngừng mà kịch liệt đối bính lấy, nhìn như đơn giản chiêu số, lại là phản phát quy chân, thuần túy nhất một loại đọ sức. Mỗi một chiêu mỗi một thức, kỳ thực đều ẩn chứa bọn họ đối thiên đạo đặc biệt kiến giải. Hình hòa pháp. Hình hòa pháp. Từ đâu? Từ đâu? Một cái đại hồ tử mang hán, lúc này đột nhiên xuất hiện tại trên đỉnh núi, đối lao hình liền la hét trách móc. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, nguyên lai lão hình gọi hình hòa pháp danh tự, có vẻ giống như ở đâu nhìn thấy qua. Tử phong đường nội, tiểu huynh đệ này mang theo từ đâu? Hình hòa pháp nói ra. cái này Dâu Hồ đại hán nhất thời đem trong mắt nhìn về phía Diệp Phàm, tiểu tử, tiểu đâu? Diệp Phàm cảm giác được, cái này cái cõi phòng người cao to, so Hình Hòa Phác còn mạnh hơn một đoạn, nói thầm trong lòng cũng không biết hắn lại là từ đâu tới cao nhân. Nhưng lúc này hắn cũng không tiện truy vấn ngọn nguồn, thế là liền đem tiểu tất cả đều lấy ra. Hán tử kia trực tiếp một tay đâm thủng cái dương, lấy ra một bình rượu về sau, đem rượu này bình pha lê lỗ hổng trực tiếp bẻ gãy, sau đó ngửa đầu liền rầm rầm rót mấy ngụm. Ha ha, hảo tiểu. Tử Phong đặt mông ngồi chung một chỗ trên núi đá, tiếp tục mỹ tư tư nhìn lên chiến đấu. Lúc này, tựa hồ là ngửi được mùi rượu, phụ cận mấy cái trên đỉnh núi, lần lượt lại chạy tới 7-8 cái tướng mạo khác nhau, ăn mặc có nhếch nhác, có sạch sẽ nam nữ. Những người này cũng không khách khí, cầm rượu lên liền uống, có còn rất tốt vặn ra nắp bình, có thì là cùng này Tử Phong mở dạng, căn liền mở bình cũng sẽ không, đánh nát miệng bình liền uống. Cái này trên đỉnh núi có tiểu, những người này liền nỗi buồn. Chương chưa xong, mời lật giấy. Phải đi, ngã trái ngã phải mà ngồi xuống nằm, uống không ngừng. Bất quá, những người này đối Diệp Phàm xuất hiện, tựa hồ cũng không có hứng thú, cũng không nhiều người hỏi Diệp Phàm lai lịch. Tất cả mọi người chú ý lực, chủ yếu vẫn là tại này Diệp Long Nguyên cùng Tiêu Nhu trên thân. Hình Hòa Phác có chút thì đau, thầm nói, tiểu huynh đài, ngươi làm gì nâng cốc lấy ra hết, lần này cũng không đủ uống. Diệp Phàm im lặng, hắn nào biết được đám này lão tiền bối như thế không khách khí. Chính hắn cũng uống miệng liệt tiểu, nhữ mày hỏi, tiền bối, hai người bọn họ, đã ở chỗ này đánh bao lâu? Hình Hòa Phác xách đi lấy miệng, có chút thiên. Tựa như là Phượng Hoàng thị tộc cái này Phượng nữ, ở chỗ này tu luyện, chuẩn bị muốn phá toái hư không. Về sau này Thần Long thị đao khách, vừa vặn cũng dự định phá toái hư không, sở dĩ hai người ăn nhịp với nhau, liền trực tiếp đánh nhau. Diệp Phàm sững sờ dưới, không khỏi ngạc nhiên nói, bọn họ đánh mục đích, là vì hấp dẫn thiên phạt. Đúng vậy à, bọn họ tựa hồ chờ không nổi, muốn sớm một chút rời đi cái này thái cực thế giới, có thể thiên phạt chậm chạm không đến. Bọn họ đành phải náo chút động tĩnh, thử một chút có thể hay không để cho thiên phạt nhanh lên đến, Hình Hòa Phác nói. Diệp Phàm yên lặng nắm chặt quyền đầu, chính mình nhìn trời phạt tránh không kịp, sợ sử dụng đoạt thiên thực lực, đem thiên phạt dẫn tới. Nhưng là, Diệp Long Nguyên cùng Tiêu Nhu, lại là ước gì thiên phạt hạ xuống. Tiêu Nhu có lẽ là với cái thế giới này không có gì quyến luyến, này Diệp Long Nguyên đâu. Hắn chẳng lẽ cũng đã cái gì đều buông xuống. N của tôi VN thiên phạt không phải phút giây lôi cùng dương lôi A hai người này, thật có thể chống đỡ được gâm dương song lôi Diệp Phàm như mày. Lúc này, bên cạnh mãng hán Tử Phong nhếch miệng hát hát nói, dám như thế cố ý dẫn thiên phạt, tự nhiên là đối với mình có hoàn toàn chắc chắn, hoặc là không sợ hồn phi phách tán, ngươi một số tiểu tử mù bận tâm cái gì. Ngươi tiểu tử này, trên người có thần long thị khí tức, tất nhiên là thần long thị tộc nhân. Không phải là mắt mù không thành không nhận ra đao khách kia trong tay là cái gì. Chỉ bằng hắn có thể trưởng khống cây đao kia, đâu còn sẽ sợ sợ thiên phạt lần này nói chuyện, đúng là một thân mặc màu đỏ tơ lụa, lộ ra vai người đẹp hết thời. Hình Hòa Phác cười nói, Huệ Lan à, ngươi đây liền có chỗ không biết, Minh Hồng đao tuy nhiên một mực đang thần long thị, nhưng cơ hiên viên phá toái hư không về sau, không người lại dám đụng chạm. Cũng liền vũ đế lúc, thay Đông Phương Sóc mượn dùng qua một đoạn thời gian. Nhưng y hải nguyên không chấn áp được, đưa nó đưa về thần Long Thị. Tại này về sau, có thể không nghe nói có cái nào thần Long Thị tộc tử tôn, có thể chấn áp lại Minh Hồng Đao thân thể thị huyết đao ý. Cái này tiểu huynh đài. Chương chưa xong, mời lật giấy. Năm nay mới 26 tuổi, hắn không biết nhà mình tổ truyền thanh này ma đao, cũng là tình có thể hiểu mà. Diệp Phàm nghe đến đó, không khỏi toàn thân giật mình, thất thanh nói, cái gì? Cái kia thanh là Minh Hồng Đao. Tục truyền, thượng cổ thời kỳ, hoàng đế Hiên Viên kiếm xuất lô lúc, bên trong kim loại còn có còn lại, mà lại trong lò nhiệt độ cao không rời, còn lại chú tạo nguyên liệu hướng chảy đáy lò, làm lạnh sau tự nhiên hình thành một cây đao. Hiên Viên thị ngoại ý muốn phát hiện, cây đao này ma tính cực mạnh, có được không kém hơn Hiên Viên kiếm uy năng, đồng thời hội phản phệ chủ nhân, sở dĩ ý đồ dùng Hiên Viên kiếm đưa nó hủy đi. Thế nhưng là, trong truyền thuyết cây đao này chính mình hóa thành một cái hồng sắc vân tước, biến thành một đạo màu đỏ thẫm, tan biến tại chân trời. Đơn thuần vũ khí thân thể phẩm chất, Minh Hồng Đao, có thể nói là cùng Hiên Viên kiếm cân sức ngang tài. Chỉ là khuyết thiếu thực chiến, mới không nhiều lắm danh khí. Diệp Phàm vẫn cho là, cây đao này chỉ là truyền thuyết, tuy nhiên hắn về sau biết Hiên Viên Kiếm đoán chừng là thật, nhưng cũng không nghĩ tới, Minh Hồng Đao cũng còn sống trên đời. Mà lại, cũng là Diệp Long Nguyên một mực bất ly thân thanh này nhìn như bề ngoài xấu xí hắc sắc phát đao. Đương nhiên, lần này hắn lại nhìn cây đao này, đặc biệt là nhìn thấy đao kia thân ngoại lượn lờ huyết sắc phi yến, cùng ác ma kia liệt diễm thiêu đốt lên đao ý, hắn đã hoàn toàn tin tưởng, đây chính là trong truyền thuyết cái kia thanh, cùng Hiên Viên Kiếm sánh vai cùng ma đao. Nghe được Hình Hòa Pháp nói, Diệp Phàm mới 26 tuổi, chung quanh những này đoạt thiên các cường giả, mới nhìn nhiều Diệp Phàm hai mắt. Ban đầu tới vẫn là cái thằng nhóc con, bất quá có thể có thực lực này, cũng là còn có thể, Tử Phong hiếp hiếp mắt nói. Hắc hắc, cái này tiểu huynh đài còn đúng lúc là Diệp Vô Nhai tôn từ đâu, Hình Hòa Phát nhấp miệng tử đạo. Mấy cái đoạt thiên cường giả lại một lần nữa nghiêng mắt nhìn Diệp Phàm, gọi là Huệ Lan nữ tử mấy phần tiếc hận nói, này thật đúng là cùng ra ra hắn kém một mảng lớn, trừ thân thể luyện được da dày thịt béo, phương diện khác tư chất quá kém. Diệp Phàm một mặt cười khổ, không nghĩ tới thân thể của mình cường hãn, nhưng linh hồn yếu kém tình huống, đã bị những người này xem thấu. Cái này tiểu huynh đài là kiếm khách, đế vương cấp kiếm ý tại thân, bất tu nội công cũng có thể, mở ra lối riêng, ha ha Hình Hòa Pháp vui vẻ nói. A đế vương cấp kiếm ý. Như thế hiếm có, không nghĩ tới Hiên Viên sau lại ra nhất đế vương cấp kiếm ý mấy cái đoạt thiên cường giả nói thầm lấy, nhưng cũng không có lộ ra quá kinh ngạc. Đang lúc này, trong lúc kịch chiến Diệp Long Nguyên cùng Tiêu Nhu, đồng nhiên tách ra khoảng cách, đình chỉ đối chiến. Bọn họ đồng thời ngẩng đầu lên, chỉ gặp quần quận trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, phong lôi biến sắc. Chương 1792, tuyệt tình. 1792. Là ngươi Diệp Long Nguyên có chút tiếc nuối nói. Thiên phạt có tới hay không, tới là vì ai, đều là ngẫu nhiên, lần này, là Tiêu Nhu thiên phạt. Diệp Long Nguyên rất lợi hại tiếc hận. Chính hắn không thể tới. Tiêu Nhu thì là vui vẻ đập thẳng tay, a, quá tốt. Rốt cục đến. Ngươi đi nhanh một chút, đi nhanh một chút. Lao tổ muốn chơi nhi. Diệp Long Nguyên thở dài, vừa nghiêng đầu, nhìn về phía Diệp Phàm vị trí chỗ ở, dù là cách vài trăm mét, nhưng khí thế lại là chuẩn xác khóa chặt. Lại vừa cất bước, Diệp Long Nguyên đã xuất hiện tại Diệp Phàm trước người vài mét chỗ. Hắn đem Minh Hồng đao đâm vào nham thạch trong. Trên đao lạnh thấu xương phong mang diệt xuống qua. Không có đao, cả người hắn uy áp, nhất thời giảm xuống không biết bao nhiêu lần, phảng phất lại thành cái kia tu vi thường thường bộ dáng. Diệp Phàm nhíu mày, hắn đột nhiên nghĩ thầm, chẳng lẽ cho tới nay, Diệp Long Nguyên nhìn không mạnh, là bởi vì hắn tuyệt đại bộ phận thực lực, đều lưu cất ở đây thanh đao bên trong. Hắn trước kia còn buồn bực, đã Diệp Long Nguyên đã từng là thần long thị tộc thiên tài, vì sao đột nhiên chỉ trệ không tiến bây giờ xem ra. Đang dùng hắn đại bộ phận thực lực, bao giờ cũng mà chấn áp thanh này ma đao. Diệp Long Nguyên lạnh lùng nhìn Diệp Phàm liếc một chút, trong mắt không có gì tình cảm, phảng phất chỉ là cái người xa lạ, lập tức hắn liền xoay người ngồi xếp bằng tại bên cạnh đao. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng không có tán thành người phụ thân này ý tứ, nhưng nhìn thấy Diệp Long Nguyên vậy mà một chữ đều không cùng hắn nói, Diệp Phàm tâm lý, nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái. Không biết vì sao, lần trước gặp mặt thời điểm, tốt xấu Diệp Phàm còn cảm thấy mình cùng hắn có chút quan hệ, nhưng lần này, thật phảng phất mỗi người một ngả. Thật đúng là đem thiên phạt dẫn tới, lấy này phượng nữ thực lực, thiên phạt uy lực nhỏ không, gọi Huệ Lan áo đỏ nữ thầm nói. Phượng Hoàng thị tộc Phượng Viêm Hoàng Viêm, nội ngoại kiêm tu, đối phó thiên phạt có ưu thế, coi như ngày này phạt uy lực lại lớn, ta đợi cũng không cần rời đi nơi đây, nhìn lấy cũng là, Tử Phong thảnh thơi mà nói. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời đã ngưng tụ ra một đoàn cự đại lôi vân, cái này lôi vân cùng Diệp Phàm lần trước gặp được Dương Lôi Thiên Phạt so, muôn âm trầm lời. Tuy nhiên phạm vi không như lá phàm tao ngộ Dương Lôi lớn, nhưng là một loại khác tính chất khủng bố. Âm Lôi Thiên Phạt Diệp Phàm nhíu mày, hắn cảm giác được, đầu mình bắt đầu có đau một chút, tranh thủ thời gian vận khởi hỏa long long hồn bảo vệ chính mình ba hồn bảy vía. Lại nhìn bên cạnh những lao gia hỏa này cùng Diệp Long Nguyên, đều là không có phản ứng gì. Có thể thấy được những người này nguyên thần, đều còn mạnh mẽ hơn hắn. Quả nhiên, đám lao gia này nói không sai, chính mình linh hồn vẫn là quá mức yếu ớt. Hắn tu luyện phong cách, một đường đến nay đều là không tuân thủ thường quy, vì mạng sống, hoàn toàn là đi nhầm đường, không ngừng lấy chiến đấu lực là thứ nhất tiêu chuẩn, từ đó xem nhẹ lời phương diện khác đồng bộ để bạn. dù là đột phá đến hỏa long cảnh giới, nhưng thần long huyết mạch càng đề bạt, mỗi một cảnh giới độ rộng lại càng lớn. Hỏa long cảnh giới, nhưng thật ra là một cái hạn mức cao nhất không bình thường cảnh giới cao, bên trong ẩn hàm lợi bậc thang. Nếu như chính mình không có cường đại nội công tu vi, cũng nhất định phải cây đuốc long long hồn tăng lên tới một cái độ cao độ, mới có thể vững vàng kháng trụ âm lôi. Đúng lúc này, chỉ thấy bầu trời trong một đạo bụi, lam, thanh, từ các loại sắc thái, chói mắt vô cùng, lại lộ ra âm u quỷ quyệt khí tức lôi đỉnh, tựa như một đạo u ám giao long, đông nhiên từ trên trời giáng xuống. Vâng! Hoảng sợ thiên uy dưới, Tiêu Nhu một mặt hoan hỉ sắc, hoàn toàn không có ý sợ hãi, cũng nhìn không ra có cái gì áp lực. Nàng chung quanh thân thể phượng viêm đột nhiên lại khuyết trương mở mấy lần, một cái phượng viêm hình thành kim chói cự đại phượng điểu, quả thật như trong truyền thuyết phượng hoàng thần thú, ngửa mặt lên trời rít lên, vô cánh bay cao. Khi cái này âm lôi rơi xuống trong nháy mắt, cái này không kém cỏi chút nào kim diễm phượng điểu, phóng lên tận trời. Chỉ gặp phượng điểu phá không huyết dài, cùng này u ám lôi long va chạm trong nháy mắt, không lùi mà tiến tới, một mực hướng trên bầu trời mãnh liệt nhảy lên. Lôi long vậy mà không chịu đựng nổi cái này phượng điểu cuồng bạo lực sát thương, không ngừng mà bị từng bước xâm chiếm rơi, liền rơi xuống Tiêu Nhu trên thân đều làm không được. Hỏa phượng nuốt long. Thật mạnh nguyên thần. Lại trực tiếp thôn phệ âm lôi. Đại hán tử phòng lúc này đột nhiên ngồi dậy, mắt lộ ra tinh mang, phát ra một tiếng tán thưởng. Bực này phượng nữ, chỉ sợ toàn bộ phượng hoàng thị tộc trong lịch sử đều hiếm thấy đi. Diệp Phàm nhìn lấy Tiêu Nhu dễ dàng liền phải đem cái này âm lôi cướp độ rơi, tâm lý ngũ vị tạp trần, đúng là không có cách nào nói. Hắn ngay cả đứng ở bên cạnh nhìn, đều cảm thấy đau đầu, cái này Tiêu Nhu đỉnh lấy âm lôi, vậy mà nửa điểm khó chịu đều không có. Tuy nhiên người ta tu luyện mấy trăm năm, có thể chênh lệch này cũng quá đại. Chính mình nếu là có Tiêu Nhu dạng này nguyên thần cường độ, đâu còn về phần bó tay bó chân, chỉ dám dùng trường sinh cảnh chiến lược nên địch. Âm lôi bổ không đến 5 phút đồng hồ, liền đã bị phượng điểu trực tiếp đánh tan. Giữa thiên địa dị tướng tán đi, kỳ quái thế giới, lại khôi phục thành mênh mông núi hoang trùng điệp cảnh sắc. Một bộ váy đỏ Tiêu Nhu chợt lách người, xuất hiện tại Diệp Phàm bọn người trước mặt, một mặt không vui, tức giận nói, không chơi có vui hay không. Ngày nay phạt quá yếu. Tranh thủ thời gian, Diệp Long Nguyên chúng ta tiếp tục đánh. Ta phải nhanh độ xong thiên phạt rời đi nơi này, nhàm chán chết. Diệp Long Nguyên chính có ý đó, không nói hai lời, duỗi tay ra, Minh Hồng đao bay vào trong tay hắn, cả người hắn tựa như một quả bom, một nắm đao, bắt đầu không ngừng dẫn bạo ra cuồng mãnh năng lượng, trên thân lại lần nữa phóng xuất ra dọa người đao ý. Nhìn thấy hai người tựa hồ cũng vội vã muốn rời khỏi cái thế giới này, Diệp Phàm tâm lý nói không nên lời bực bội, không khỏi cau mày nói, các ngươi là muốn đi tìm Diệp Vô Nhai. Tiêu Nhu vừa nghiêng đầu, hướng Diệp Phàm cười cười, hì hì. Đúng nha, ngươi cũng muốn đi sao, muốn hay không cùng nhau chơi đùa. Chơi Diệp Phàm không khỏi mấy phần tự rêu nói, các ngươi ngược lại là chơi đến vui vẻ, ngày đó người thế nhưng là nhìn chằm chằm long mạch, nhìn chằm chằm, khắp thế giới làm ra một đống sinh vật biến dị đến, có trời mới biết nó còn có thủ đoạn gì nữa. Mà lại thị tộc đại hội ngay tại mấy ngày nay bắt đầu, ngươi những hậu nhân đó, còn đang vì tranh đoạt cái gọi là long mạch thủ hộ quyền, muốn đánh cái đầu rơi máu chảy đây. Diệp Phàm vừa nhìn về phía Diệp Long Nguyên, nói, thần Long thị tộc hiện tại khẳng định có vấn đề, này Diệp Phong trên người có cổ quái, ngươi cũng mặc kệ. Diệp Long Nguyên trầm mặc, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Diệp Phàm, tựa hồ lười nhác trả lời. Tiêu Nhu thì là phình lên miệng, nói, thiên nhân cái gì, những này cùng chúng ta có quan hệ gì mà lại không thể vĩnh viễn quản lấy bọn hắn, sống không nổi cũng không có cách nào nha. Cái này thị tộc đại hội nha. Lần trước ta đi tìm ngươi, giúp bọn hắn xác nhận ở dưới, ngươi không đi đánh, vậy liền đủ nha. Chẳng lẽ lao tổ qua tìm Diệp Vô Nhai chơi, còn muốn trinh đến bọn hắn đồng ý? Diệp Phàm không khỏi nửa ngày nói không nên lời một câu, nói đến, tựa như là đạo lý này không sai, cũng không thể một mực trông coi con cái đời sau. Có thể Diệp Long Nguyên thái độ, càng làm cho hắn kinh ngạc, không khỏi lại lần nữa hỏi. Ngươi đây ngươi không phải một mực đem thủ hộ thần Long thị tộc khi làm đại sự à? Diệp Long Nguyên giơ lên trong tay Minh Hồng đao, ngón tay tại trên đao chậm rãi phất qua, rốt cục mở miệng nói, qua nhiều năm như vậy, ta chính là trong lòng có làm bận tâm, mới một mực không thể đem cây đao này hoàn toàn trường khống. Bây giờ, ta nhất đao chạm đoạn hồng chân 3000, tuyệt tình đao ý đã thành, chuyện cũ trước kia, đều là thoảng qua như mây khói. Diệp Phàm trinh nhiên, đột nhiên minh bạch cái gì, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Diệp Long Nguyên nhìn hắn ánh mắt, cùng đi qua cũng không giống nhau, như thế băng lãnh. Hắn đau ý, vậy mà gọi tuyệt tình. Chương 1793, Thiên Tài. 1793. Nói như vậy, Diệp Long Nguyên trước kia sở dĩ bị cho rằng tu vi trì trệ không tiến, theo trời mới trở nên chẳng khác người thường, thực lực không lộ ra trước mắt người đời. Là bởi vì, trong lòng của hắn còn có hồng trần ràng buộc, đối quốc gia, đối với gia tộc, đối thân nhân, đối người yêu, đối tử nữ, cũng còn có cảm tình. Hắn đao ý vô pháp đột phá, trưởng không không vô tình ma đao, cũng vô pháp đem hắn đao ý phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng bây giờ, hắn đã làm đến tuyệt tình, chí ít, chặt đứt đủ nhiều ràng buộc. Khi hắn đối đã từng những người kia, những sự tình kia, đều trở nên lạnh nhạt vô tình, hắn đao ý, cũng rốt cục hiện ra phải có uy lực. Tiêu Nhu hai con mắt to tỏa sáng mang, vui vẻ cười nói, ai, Diệp Phàm, cha ngươi rất lợi hại có ý tư à, hắn không chỉ có dĩ đao nhập đạo, còn đem một thân tu vi tất cả đều quán trú tại Minh Hồng đao bên trong. Cái này lấy thân thể luyện đao biện pháp, vậy mà thật có thể đem Minh Hồng đao lực phản vệ cho chân áp lại, đây chính là lúc trước các ngươi Hiên Viên lão tổ tông đều không làm được ai. Từ một điểm này nhìn, phụ tử các ngươi tại đao kiếm bên trên thiên phú khả năng không sai biệt lắm đâu, tuy nhiên hắn đao ý không tính đế vương cấp đao ý, nhưng hắn đao ý cùng đao hoàn mỹ dung hợp, uy lực chỉ sợ không kém hơn đế vương cấp đâu. Diệp Phàm nhíu mày, nghĩ thầm coi như đao này ý mạnh hơn, cũng chưa chắc có ngươi mạnh à, không khỏi hỏi Tiêu Nhu, ngươi tại Nam Cực thời điểm, ẩn giấu thực lực. Không có nha, ta từ Nam Cực sau khi rời đi, bốn phía chơi mấy ngày này, cảm giác đến phát chán, liền bắt đầu nghiêm túc tu luyện, mấy ngày gần đây nhất mới đột phá đến đoạt thiên đây. Hi hi, đến đoạt thiên cảnh mới phát hiện, trên cái thế giới này cao thủ còn có không ít cao thủ, bất quá bọn hắn không dễ chơi, đều không đánh với ta. Ta muốn dẫn thiên phạt, bọn họ cũng không chịu làm, cũng liền tra ngươi lá gan đủ lớn, Tiêu Nhu hời hợt nói, phảng phất từ hợp đạo trùng kích đến đoạt thiên, chỉ là rất đơn giản một sự kiện. Nhất bang đoạt thiên cao thủ nhao nhao mặt lộ vẻ im lặng sắc, bọn họ không làm tốt độ thiên phạt chuẩn bị, tự nhiên là không muốn tùy ý vận dụng đoạt thiên tu vi. Diệp Phàm tâm lý cảm khái, tuy nhiên hắn cũng biết, chính mình không tính là gì võ học kỳ tài, vẫn luôn là dựa vào bên bờ sinh tử bồi hồi cùng cường độ tu luyện cao, ương ngạnh kiên quyết, cùng một số cơ duyên, mới có hôm nay thực lực. Có thể Tiêu Nhu loại tu luyện này tốc độ, cũng quá đả kích người. Bất quá, Tiêu Nhu muốn làm gì, hắn không xen vào, nhượng hắn hiện ở trong lòng nổi nóng, là Diệp Long Nguyên loại thái độ này. Lần trước ngươi tìm ta đánh cờ, nói với ta những lời kia, chẳng lẽ chính là vì dạng này vừa đi. Trong lòng ngươi một chút chút ấy náy đều không có sao. Coi như đối tác không, đối cái kia sai tin nữ nhân ngươi đâu. Diệp Phàm trầm giọng hỏi. Diệp Long Nguyên hờ hững, không nói chuyện ý tứ. Ngươi giả trang cái gì người câm? Còn có Cơ Như Lan, còn có cái kia không biết làm cái gì Diệp Phong, ngươi coi bọn họ là thành cái gì? Diệp Phàm thanh âm cao lên. Uy, tiểu tử! Đừng chậm trễ chúng ta xem náo nhiệt, người có chí riêng, người ta ý nghĩ, có liên quan gì tới ngươi? Đã hắn đao ý là tuyệt tình, liền sớm đem những cái kia loạn thất bát tao sự tình dứt bỏ xong, ngươi còn tại lề mề chậm chạp cái gì đâu? Đằng sau Tử Phong bất mãn kêu lên. Tiểu huynh đài, quên đi, ngươi nói những sự tình kia, đều dâu ria A Hình Hòa Phát cũng khuyên nói. Còn lại mấy cái đoạt thiên cường giả, cũng là một mặt nhàm chán sắc, hiển nhiên đối thiên nhân, Long Mạch, ra sự những này cũng không quan tâm. Không quan hệ khẩn yếu. Bốn chữ này, giống như là trọng trùng y, nện ở Diệp Phàm trên trái tim. Diệp Phàm tâm lý, có một loại khó mà ngôn ngữ bi phẫn cùng đắng chát. Chính mình giống như thành trong mắt bọn họ ngu ngốc, diệt hết quản những cái kia dâu ria sự tình. Hắn vì bảo vệ mình cùng người bên cạnh, bảo hộ những người vô tội kia cùng thiên nhân đấu, đề phòng cổ tiên linh giới, ngăn cản pháp vương. Những việc này, nơi này tùy tiện cái nào đoạt thiên cảnh người xuất thủ, đều có thể bãi bình. Thế nhưng là, bọn họ ai cũng không hứng thú nhúng tay. Có lẽ đối với mấy cái này thế ngoại cao nhân mà nói, cái gì thiên nhân nghệ thờ, cổ tiên linh giới, đều là nhàm chán cực độ sự tình. Dù là thế giới hủy diệt cũng không cần yếu, bởi vì bọn hắn đối thủ chỉ còn lại có thái cực thế giới thiên phạt. Bọn họ như nguyện ý, thậm chí có thể rời đi cái tinh cầu này, cho dù thiên nhân chiếm lĩnh cái thế giới này, bọn họ có lẽ cũng có thể sống được thật tốt. Thượng cổ thời đại, nếu như không phải thiên nhân cuồng vọng mà muốn tiêu diệt toàn nhân loại, đoán chừng cũng sẽ có rất nhiều cường giả, lựa chọn phối hợp tu luyện, không sẽ quản những này nhao nhao hỗn loạn. Trên thực tế, dù là tại loại này thời kỳ, lại có ai cam đoan, mỗi một cái đoạt thiên cường giả đều đứng ra đâu. Đối cường giả mà nói, mặc kệ bên ngoài hoàn cảnh như thế nào, đều không ảnh hưởng tới chính bọn hắn, sở dĩ những chuyện này, là lộ ra không quan hệ đau khổ. Nhưng, Diệp Phàm làm không được, có lẽ là hắn so sánh ốc, có lẽ là hắn còn trẻ. Tâm hắn là thị trưởng, hắn làm không được lạnh lùng vô tình như vậy, hắn cũng không muốn biến thành như thế. Bởi vì chính mình người bên cạnh lộ ra nhỏ yếu, liền bức bỏ bọn họ không tiếp tục để ý bọn họ sinh tử. Dạng này thật có thể an tâm sao? Trơ mắt nhìn lấy người vô tội bị giết chóc rõ ràng có năng lực ngăn cản bi kịch, lại không đi duỗi một cái tay ngăn cản. Tựa như Nhiếp Vô Nguyệt, đã từng vì hắn thụ khổ nhiều như vậy, bây giờ, gia hỏa này vậy mà đến một tay tuyệt tình đao ý. Liền cái gì đều đi qua. Tại sao phải như thế miệt thị nhân sinh bình thường mệnh, tại sao phải thấy chết không cứu? Chẳng lẽ nhất định phải ra vẻ mình hạc giữa bầy gà, coi thường thương sinh, mới ra vẻ mình xuất trần thoát tục, mới là cái gọi là cao thủ sao? Diệp Phàm hốc mắt có chút phát hồng, cười lạnh hỏi Diệp Long Nguyên, ngươi không phải vẫn muốn cùng Diệp Vô Nhai đối nghịch ra ngươi như bây giờ, tuyệt tình tuyệt ý, vứt bỏ tất cả ân tình cảm giác cùng Diệp Vô Nhai có gì khác biệt? Diệp Long Nguyên một mặt bình tĩnh nói, ngươi như chỉ muốn nói những này, liền chớ có lãng phí ta đợi thời gian, ngươi có ngươi cái nhìn, ta có ta ý nghĩ, làm gì cơ cầu. Bởi vì ngươi loại ý nghĩ này, hội thương tổn đến ta quan tâm người, ta làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Diệp Phàm chất vấn. Diệp Long Nguyên tâm tình không có chút nào gợn sóng, kinh lịch cái này mấy chục năm suy nghĩ, ta rốt cuộc minh bạch, ta cùng Diệp Vô Nhai chênh lệch, chính là nhân tính nhược điểm. Ngươi nhược điểm, cũng là sẽ bị tình cảm chỗ ràng buộc, tuyệt tình, mới có thể khắc kỷ, mới có thể tâm vô tạp niệm, mới có thể vô địch khắp thiên hạ. Các ngươi quan tâm, là các ngươi sự tình, trong mắt ta, cái này hết thể đều đã không có chút ý nghĩa nào. Diệp Phàm ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, đây chính là ngươi đao ý. Ngươi lĩnh ngộ thiên đạo. Vì đuổi theo Diệp Vô Nhai, đem chính mình trở nên không có vô nhân tính. Đồng nhiên, Diệp Phàm quay đầu, nhìn qua bọn này đoạt thiên cường giả, ánh mắt sáng rực mà nói, các ngươi có phải hay không cũng cảm thấy, ta ý nghĩ đặc biệt không thú vị, đặc biệt đấu trĩ. Hình Hòa Phác cười hắc hắc nói, tiểu huynh đài, làm gì chăm chỉ đâu. Nay Huệ Lan thì là buồn bực ngán ngẩm mà nói, tiểu gia hỏa, mặc dù ngươi lĩnh ngộ đế vương cấp kiếm ý, nhưng ngươi chỉ là kiếm đạo phương diện thiên tài, nhìn ngươi điểm này nguyên thần cường độ liền nhìn ra được, phương diện khác ngươi kém quá xa. Trước mặt ngươi hai người này, đều là hàng thật giá thật thiên tài, ngươi dùng ngươi này phàm nhân ý nghĩ, đi cùng thiên tài ý nghĩ làm sự so sánh, chẳng phải là tự tìm phiền não. A thiên tài Diệp Phàm trêu tức hỏi, ta ngược lại muốn thỉnh giáo đang ngồi những này tiền bối, cái gì là thiên tài chân chính? Ngươi có phiền hay không, a có hết hay không có đoạt thiên cường giả bắt đầu phiền chán đứng lên. Đại hồ tử tử phòng híp híp mắt, uống một hớp rượu, nói, tiểu tử, nghe kỹ, cái gọi là thiên tài, chính là bất kỳ cái gì công pháp, một điểm liền thông thấu. Bất luận cái gì cảnh giới, nhất ngộ đã đột phá. Cần khổ luyện, cần kỳ ngộ, cần thời gian, toàn không tính là thiên tài. Thiên tài tăng cao tu vi, chỉ phân muốn cùng không muốn, chưa bao giờ có thể cùng không thể nói chuyện. Liền nói hai người này, tiền căn vì với cái thế giới này trong lòng còn có ràng buộc, mới không có bước vào đoạt thiên cảnh. Có thể khi bọn hắn dự định lúc rời đi, chỉ cần ngắn ngủi mấy tháng, liền có thể nhất cử đạt tới khiêu chiến thiên phạt thực lực. Cái này chính là thiên tài, đây chính là ngươi cùng thiên tài chênh lệch. Nói đến đây, Tử Phong mấy phần nghiền ngẫm mà ngắm ngắm Diệp Phàm, nói, ta biết, ngươi tuổi tác, thực lực này, ở thế tục ở giữa hành tẩu, hơn phân nửa đã vì vạn nhân kính ngưỡng. Có thể những phàm phu tục tử đó đối ngươi ngưỡng mộ, lại có thể mang cho ngươi đến cái gì? Mặc dù phong hầu bái tướng, thậm chí nhất thống giang sơn, cũng bất quá là trên sử sách giải rác mấy bước ta. Phàm nhân, tựa như bầu trời này trong bay xuống tuyết hoa, giống khe núi này bên trong chảy qua khê thủy, thoáng qua tức thì. Tại cái này tuế nguyệt trường hà, ở trong thiên địa này, bọn họ khuấy động không tầm thường mảy may gợn sóng. Ngươi coi như cứu vãn vạn dân tại thủy hỏa, nhược phương thế giới này miễn ở sinh linh đồ thán, có thể lại có thể thế nào? Thế gian sinh mệnh, như cỏ mục khâu vinh, có sống liền có chết, nên như thế. Ngươi cần gì phải tự tìm phiền não? Hiện tại ngươi, mới bất quá 20 mấy tuổi, không an tâm trong những không có đó vô ý nghĩa suy nghĩ, ngược lại cũng bình thường. Có lẽ ngươi một ngày kia, có thể đốn ngộ một số, nhưng cũng có thể là, ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu bởi vì, thiên tài chính là thiên tài, phàm nhân, chung quy là phàm nhân. Do núi gào thét, Diệp Phàm cúi đầu, nắm chặt hai tay, tựa hồ lâm vào trầm tư. Ai nha, Trương Tử Phong ngươi nói với hắn nhiều như vậy làm gì tiểu mao hải tử có thể hiểu những này a? Đều do lão hình, mang cái tiểu gia hỏa đến không biết làm gì tranh thủ thời gian, phượng nữ, nên đánh trận thứ ba. Tranh thủ thời gian đến cái dương lôi để cho chúng ta thưởng thức một phen. Tiêu Nhu hướng mấy cái đoạt thiên cường giả làm cái mặt quỷ, các ngươi lại không đánh, hừ. Diệp Long Nguyên xách đao cất bước, nói, chúng ta bắt đầu đi. Tốt lắm. Đang lúc Tiêu Nhu cùng Diệp Long Nguyên dự định tiếp tục mở thời gian chiến tranh sau, túi đầu Diệp Phàm đột nhiên mở miệng. Hai vị thiên tài cùng ta cái này phàm phu tục tử đánh nhau một trận, như thế nào? Diệp Phàm nghiêng người quay đầu, một đôi nhảy vọt lên kim diễm trong con người, lộ ra thâm thúy mà lánh khốc phong mang. Chương 1794, Đao Kiếm. 1794. Nhất thời, trang diện an tĩnh lại, không khí phảng phất ngưng kết. Trên núi cùng phụ cận còn lại trên đỉnh núi đoạt thiên các cường giả, nhao nhao lộ ra kinh ngạc sắc. Chỉ có Tiêu Nhu, trong mắt sáng lộ ra mấy phần nghiền ngẫm sắc, khóe miệng cười mỉm mà nhìn xem Diệp Phàm. Ta không nghe lầm chứ, tiểu tử này muốn lấy một địch hai. Vô chi tiểu nhi, mặc dù có đế vương cấp kiếm ý, chút tu vi ấy lại có thể cùng đoạt thiên cảnh so thật là khi không che đậy miệng. Lúc trước Hiên Viên thị thân thể liền đệ nhất cường giả, đế vương cấp kiếm ý cũng là Hiên Viên kiếm sinh ra sau mới lĩnh ngộ, dễ hoa trên gấm ngươi, hắn cho là hắn lĩnh ngộ đế vương cấp kiếm ý, liền thật nhưng so sánh cơ Hiên Viên không thành. Một đám đoạt thiên cường giả, bao nhiêu truyền ra một số khinh thường âm thanh, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phàm còn quá non nớt. Tiểu huynh đài, vẫn là khác xính nhất thời khí phách đi, không phải ta lão hình lắm miệng ngươi cái này trạng thái. Chỉ sợ liền bọn họ nhất đao một hỏa đều đỡ không nổi a, Hình Hoa Phác ngược lại là hảo tâm khuyên câu. Hình Hoa Phác, ngươi lắm miệng cái gì? Tiểu tử này muốn đưa chết, theo hắn qua là được. Này nữ tu sĩ Huệ Lan mắt trợn trắng nói. Diệp Phàm cũng không để ý tới, chỉ là một mặt bình tĩnh, yên lặng gọi ra cái kia thanh hắc sắc cự kiếm. Thanh này hình dáng cự đại, tựa như một cánh cửa bản cự kiếm, tại Diệp Long Nguyên minh hồng đao trước mặt, lại có vẻ vụng về mà ngu dốt. Không có chút nào kiếm phong duệ linh động có thể nói. Đây là cái gì kiếm kỳ quái, cũng không giống cái gì pháp khí. Ha ha, cái này cũng gọi kiếm nhất đại huyền cục sắt mà thôi, chẳng lẽ trông nom việc nhà trong cửa sắt mang ra. Diệp Long Nguyên ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Phàm, nói, ta lĩnh ngộ nói, chưa từng ý đồ để ngươi lý giải, ngươi cũng không cần lý giải, nhưng chúng ta ở đây dẫn thiên phạt mà đến, cũng không phải là cho đùa. Như ngươi cho rằng, trước kia chúng ta từng có chiến đấu, cũng là ngươi ta thật sự là thực lực sai biệt, vậy ngươi không khỏi quá cuồng vọng chút. Đánh, vẫn là không dám đánh chẳng lẽ thiên tài cũng là nói nhảm nhiều như vậy a Diệp Phàm hờ hững nói. Diệp Long Nguyên híp híp mắt, khẽ thở dài. Một giây sau, hắn thần sắc đột nhiên trở nên lãnh khốc túc sát, một tay chớp đao, hướng phía Diệp Phàm một cái nhanh chóng mà vẩy chém. Tuyệt tình đao ý bỗng nhiên bạo phát. Giống như một đạo tràn ngập tuyệt vọng khí tức bụi tia chớp màu đen, mang theo táo bạo đao ý tia lửa, bay thẳng đến Diệp Phàm chính diện cuồng mãnh đánh tới. Diệp Phàm giơ kiếm chặn lại, kim hồng sắc kiếm ý quanh quần thân kiếm. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang vọng, Diệp Phàm nhất trọng giải thể trạng thái dưới vô song kiếm ý, trực tiếp bị chém vỡ. Hắn cả người mang kiếm, trực tiếp từ trên đỉnh núi đánh bay ra ngoài mười mấy mét, từ ngàn mét sơn phong rơi xuống. Ai quả thực là lãng phí ta đợi thời gian. Bất quá kiếm kia chất liệu không tệ, vậy mà có thể ngăn cản cái này một cái đao ý. Đang lúc một đám đoạt thiên tu sĩ đang nói thời điểm, trong lúc đó, một cỗ kim ánh kiếm màu đỏ đống nhiên từ trong sơn cốc phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng, hơn vạn đem kim quang long lánh, lượn lờ lấy long viêm phi kiếm, giống như thiên quân vạn mã, từ trong sơn cốc xung ra, trên không trung tựa như vạn thiên phi long xoay quanh. Một bóng người tựa như ánh chớp, từ dưới vách núi đằng không mà lên, đứng tại vạn thiên trong phi kiếm, một đôi kim diễm nhảy lên con ngươi, quan sát mọi người. Lần này, Hình Hòa Phác, Tử Phong các loại một đám tu sĩ, nhao nhao sắc mặt ngưng kết, mắt lộ ra kinh ngạc sắc. Cái này từ đâu tới phi kiếm? Ngự kiếm thuật tiểu tử này vậy mà có thể đồng thời ngự sử nhiều như vậy phi kiếm. Diệp Phàm lúc này hướng phía Diệp Long Nguyên đưa tay, giơ ngón tay, mặt không thay đổi nói, đến, nhượng ta xem một chút, đến cùng là dạng gì thực lực sai biệt. Ngay tại vừa mới, Diệp Phàm dùng nhất trọng giải thể vô song kiếm ý, ngạnh kháng một chút. Thể nghiệm cái này tuyệt tình đao ý uy lực cùng đặc tính về sau, hắn cảm thấy dùng kiếm thần thân thể, tương đối cồng kềnh chút, không bằng trực tiếp dùng cực hạn kiếm ý. Lấy hắn thực lực bây giờ, nhị trọng giải thể thêm cực hạn kiếm ý, là có thể đem kiếm ý uy lực tăng lên tới đoạt thiên cảnh giới. Về phần dạng này có đủ hay không, Diệp Phàm kỳ thực chính mình cũng không rõ ràng, dù sao đánh trước lấy nhìn xem. Diệp Long Nguyên nhíu mày, trực tiếp một bước thực sự trên không trung, trong tay Minh Hồng Đao mang theo bành trướng đao ý vòng xoáy, cùng một chỗ thế, vung vẩy ra một đạo hối hả xoay tròn đao ý vòi rồng. Tuyệt tình đao ý, phong ma đao. Hội ám sắc đao ý vòi rồng trực tiếp quyển đi một cái đỉnh núi mấy chục tấn nham thạch, cái này mỗi một đạo phong nhận liền tựa như phá vỡ kim đoạn ngọc cương đao, không khí xé rách âm thanh chói tai vô cùng. Đối mặt như thế hủy thiên diệt địa đao ý, Diệp Phàm lại vị nhưng bất động. Vô song kiếm ý, bát hoang đế long. Diệp Phàm tâm niệm nhất động, bay đầy trời kiếm trực tiếp hóa thành tám đầu cự long, gào thét lên một trận không trung loạn vũ. Bây giờ bát hoang đế long đã là mấy ngàn thanh phi kiếm tạo thành, mỗi một đầu đều so với lúc trước Diệp Phàm vừa lĩnh ngộ chiêu này lúc, muốn tráng kiện tăng trưởng mấy lần. Cái này tám đầu kiếm long lượn lờ lấy kim quang hồng viêm, trên không trung uy thế kinh người. Kiếm long chỗ lướt qua, những này đao ý bị cấp tốc tăng dã, 3 giây không đến, tám đầu kiếm long trực tiếp đem đao này ý vòi rồng cho xoắn nát. Người tuyệt tình và nghĩa, liền lĩnh hội điểm ấy điều trùng tiểu kỹ. Diệp Phàm cười lạnh. Diệp Long Nguyên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lóe ra, trầm mặc không nói. Phương viên vài dặm bên trong những này đoạt thiên cường giả, lúc này rất nhiều đều đã đứng dậy, nhìn lấy Diệp Phàm ánh mắt, lúc trước khinh thường, đến lúc này đã có vẻ hơi kinh ngạc. Làm sao có thể? Hắn gái kia điểm tu vi, tại sao có thể có đoạt thiên cảnh giới kiếm ý uy lực? Người tu kiếm đạo là có thể đạt tới đoạt thiên, nhưng vấn đề là hắn vừa rồi rõ ràng không có cái này tu vi a. Hắn kiếm ý, làm sao lại trong thời gian ngắn uy lực bạo tăng nhiều như vậy? Hình Hòa Phác bọn người lộ ra không hiểu sắc, bọn họ nào biết được giải thể, nào biết được cực hạn kiếm ý. Mặc kệ là giải thể cũng tốt, cực hạn kiếm ý cũng tốt, đều là Diệp Phàm nhẫn thủ lấy bạo thể mà chết mạo hiểm, thật vất vả luyện thành, hơn nữa còn thông qua biến thái cường độ thể năng huấn luyện, mới đem những này nắm giữ thành thạo. Diệp Phàm vì sống sót, không ngừng mà tại bên bờ sinh tử bồi hồi, cưỡng ép lớn mật mà đột phá, tự hỏi dùng các loại biện pháp truy cầu cực hạn chiến đấu lực, tu luyện phương thức cũng là thường trong mắt người tuyệt đối tự ngược thức. Hắn xác thực tu vi không cao, có chỉ là kiếm đạo cảnh giới, nhưng vì bảo vệ mình cùng người bên cạnh, Diệp Phàm thường xuyên không để ý sinh tử tra tấn, gần như cố chấp cuồng mà tăng lên chiến đấu lực, mới có thành tựu ngày hôm nay. Ai? Diệp Long Nguyên, ngươi được hay không à, để cho ta cùng nhau chơi đùa đi. Tiêu Nhu ở phía sau hô. Diệp Long Nguyên rối rối tay, ra hiệu Tiêu Nhu không muốn tham gia. Hắn hít thở sâu một hơi, hai con ngươi lâm vào một vùng tăm tối, một tay phất qua Minh Hồng Đao, thân đao nổ bắn ra dài mười mấy mét hắc ám đao ý hỏa diễm. Tuyệt tình đao ý, lưỡi đao ma ảnh. Chỉ một thoáng, Diệp Long Nguyên cả người đều bao bọc ở một vùng tăm tối đao ý trong, vậy mà tại không trung trực tiếp vặn mèo đi, cả người ảnh biến mất. Khi xuất hiện lại, Diệp Long Nguyên tựa như từ một mảnh bóng dâm bên trong hiện hiện, đã xuất hiện tại Diệp Phàm sau lưng 1 mét có hơn, nhất đao trực tiếp bổ về phía Diệp Phàm bên gáy. Tuyệt tình đao ý, đã xuất thủ, tự nhiên thẳng đến tính mạng. Chương 1795, Hung Thần. 1795. Tuy nhiên một đao kêu ý xuất quỷ nhập thần, nhưng Diệp Phàm chiến đấu kinh nghiệm, há lại thường nhân nhưng so sánh. Diệp Phàm trong nháy mắt liền chú ý tới bên người năng lượng ba động. Trở tay cử kiếm liền ngăn ở phía sau, trực tiếp khanh một tiếng kim loại giao qua, bảo vệ tốt một đao kia. Cùng lúc đó, Diệp Long Nguyên cũng không có lại lần nữa kéo dài khoảng cách, trên người hắn u ám đao ý chậm rãi lan tràn ra, hình thành một cái lưới lớn, chính muốn đem Diệp Phàm cả người cho trói buộc chặt. Diệp Phàm trong mắt phong mang tất lộ, toàn thân buộc phát ra một cỗ kim kiếm khí màu đỏ, trực tiếp đem cái này tuyệt tình đao ý vỡ nát. Diệp Phàm một kiếm kháng mở Minh Hồng đao về sau, đồng thời triệu hoán tới mười mấy thanh cực phẩm phi kiếm, ở bên người vờn quanh lượn vòng. Xâm La kiếm vũ. Chuyển thủ làm công, Diệp Phàm cải thành hai tay cầm kiếm, hướng phía Diệp Long Nguyên lăng không vẽ xuất ra đạo đạo kiếm quang. Chỉ một thoáng, kiếm ý như rồng du hy kinh hồng, hàn quang tập tháng, mang theo thẳng tiến không lùi cuồng mãnh khí thế, kiếm kiếm hoa quang khuấy động tại Minh Hồng đao bên trên, phóng xuất ra như tiếng sấm vang lên. Kim hồng sắc kiếm ý cùng u ám đao ý, xé rách bầu trời đêm, ngẫu nhiên tiết lộ ra một tia, cũng sẽ ở cứng rắn trên đỉnh núi vạch ra thật sâu khe rãnh. Diệp Long Nguyên tuy nhiên tay cầm Minh Hồng đao, mà lại lúc này thân đao đã tăng vọt đến mười mấy mét, nhưng đối mặt Diệp Phàm liên tục không ngừng mà xảo trá kiếm thuật, giữa không trung lộ ra rơi xuống hạ phong. Tiểu tử này cận chiến kiếm thuật, đơn giản kín không kẽ hở, không có chút nào sơ hở. Hắn mỗi một kiếm, mỗi một chiêu xuất thủ đều chọn thích hợp nhất kiếm, đây là kiếm đạo, kiếm thuật cùng ngự kiếm thuật đều phối hợp đến lô hỏa thuần thanh, mới có thể làm đến. Đối với hắn mà nói, kiếm, đã cùng hắn tâm ý tương thông, căn không cần suy nghĩ, có thể liền có thể sử dụng những kiếm chiêu này. Thật là kiếm đạo nghệ thuật a, ta liền nói lần đầu tiên nhìn thấy cái này tiểu huynh đài, cũng cảm giác rất không bình thường a. Hình Hoa Phác thì thào sợ hãi thán phục. Phía sau hắn Trương Tử Phòng cùng Huệ Lan bọn người, lúc này nhìn Diệp Phàm ánh mắt, cũng đã không có khinh thị. Tuy nhiên ở đây Đoạt Thiên cường giả cơ hồ đều nhìn không hiểu, đến cùng Diệp Phàm là làm sao làm được thời gian ngắn đem chiến lực tăng lên tới mức độ này, nhưng không hề nghi ngờ, đơn thuần nhìn kiếm thuật này, liền đã để bọn hắn cảm thấy đáng giá xem xét. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, những người này, tự nhiên năng nhìn ra Diệp Phàm mỗi một kiếm ẩn chứa chi tiết, là cỡ nào kinh diễm. Nếu là bình thường Đoạt Thiên tu sĩ, loại này cận chiến đấu pháp, chỉ sợ liền Diệp Phàm một kiếm đều rất khó tiếp được. Cũng may mà Diệp Long Nguyên vừa lúc là đao khách, lại có Minh Hồng đao nơi tay, vũ khí chiếm ưu, mới không có lộ ra quá bị động. Tất cả mọi người tụ tinh hội thần nhìn lấy không trung kiếm kia cùng đao cận chiến quyết đấu, giống như một trận thị giác thao thiết thịnh yến. Hơn 10 chiêu qua đi, Diệp Long Nguyên cảm thấy mình ra chiêu không gian bị áp xúc đến rất khó thi triển, hắn khẽ nhíu mày, thân ảnh một cái triệt thoái phía sau, một đạo hắc ảnh lại lần nữa đem thân thể của hắn nuốt hết. Diệp Phàm bỗng nhiên quay người lại, lăng không vung ra ba thanh phi kiếm, thẳng đến phải sau bên cạnh một cái phương hướng. Đinh đinh đinh. Ba thanh kiếm trúng đích Minh Hồng đao, đều bị chấn khai. Diệp Long Nguyên thân ảnh hiện ra, bất quá lần này, toàn bộ hắc ảnh vậy mà bám vào tại thân thể của hắn bên trên, đem cả người hắn bao trùm. Tuyệt tình đao ý, tật ảnh. Đao ý bám vào thân thể tứ chi về sau, Diệp Long Nguyên cả người trên không trung hóa thành một đạo hội ám sắc tàn ảnh, tốc độ so vừa rồi nhanh hơn 2 lần. Tốc độ nhanh, trùng kích lực tự nhiên mạnh lên. Một cái hối hả xông vào, nhất đao vung chặt tới, Diệp Phàm trong chốc lát không có thích ứng cái này tiết ấu, giơ kiếm chặn lại, thân thể bay rớt ra ngoài. Có thể Diệp Long Nguyên một cái hình cung đi vòng, quay người lại là nhất đao, lần này thẳng đến Diệp Phàm phần lưng. Diệp Phàm phát hiện dạng này trên không trung tốc độ di chuyển có chút theo không kịp, tâm niệm nhất động, trong nháy mắt ngưng tụ mấy ngàn phi kiếm ở sau lưng. Long Lân kiếm rực. Mấy ngàn thanh phi kiếm hướng Diệp Phàm sau lưng tụ đến, Diệp Long Nguyên nhất thời đành phải lách mình né tránh. Vụt 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 nương theo lấy kiếm điệp ra âm thanh, 6 cái cự đại kiếm rực sau lưng Diệp Phàm hình thành. Nhìn qua Diệp Phàm này đột nhiên xuất hiện 6 cái cự đại kiếm rực. Một đám Đoạt Thiên các cường giả không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng, kiếm còn có thể như thế sử dụng. Kẻ này đối kiếm lĩnh ngộ, quả nhiên không phải tầm thường. Tử Phòng cau mày nói. Các ngươi phát hiện không, hắn thể phách tựa hồ cũng so lúc trước mạnh lời, không phải vậy vừa rồi một đao kia lực sát thương, hắn tuyệt đối vô pháp một tay cầm kiếm kháng trụ. Hình Hòa Phác nói. Huệ Lan ngạc nhiên nói, chẳng lẽ hắn vừa mới đang cố ý ẩn giấu thực lực. Tại mọi người mang theo không hiểu, lại tập trung tinh thần xem chừng thời điểm, Diệp Phàm linh hoạt xoay người một cái, kiếm rực chấn động, lại lần nữa cùng Diệp Long Nguyên giao phong cùng một chỗ. Khen! Khen! Khen ba! 2 bóng người không ngừng trên không trung thoáng hiện, va chạm, đao kiếm cùng văng lên. Từng đạo kiếm ý cùng đao ý sóng xung kích, ở trên không, tầng trời thấp, thậm chí một ít đỉnh núi tàn phá bừa bãi gào thét. Có được kiếm rực Diệp Phàm. Di động cùng linh hoạt biến hướng tốc độ đều bạo tăng, lại một lần nữa đuổi theo thậm chí siêu việt Diệp Long Nguyên tật ảnh đao ý. Theo mỗi một lần va chạm, Diệp Phàm cùng bạo thân thể lực lượng phối hợp đoạt thiên uy lực kiếm ý, cấp cho Diệp Long Nguyên sát thương, không ngừng mà tăng cường. Diệp Long Nguyên mặc dù đao ý cường hãn, nhưng thân thể cùng Diệp Phàm có thể nói không cùng cấp bậc. Dần dần, Diệp Long Nguyên sức khôi phục có chút theo không kịp, nắm minh hồng đao tay bắt đầu run lên. Diệp Phàm mượn Long Lân kiếm dự tốc độ cùng bạo phát lực, không ngừng mà thừa cơ truy kích. Hắn phát hiện Diệp Long Nguyên thân thể tốc độ thả chậm về sau, trực tiếp từ bỏ Xâm La kiếm vũ, lựa chọn hai tay nắm hắc sắc cự kiếm, trực tiếp không giảng đạo lý địa mánh chặt. Oeng! Ầm ầm. Hắc sắc cự kiếm giống như tia chớp màu đen, mang theo kim hồng sắc quang diễm, mỗi một lần vung đẩy, đều phát ra trận trận sấm rền giống như nổ vang. Diệp Phàm cũng không biết mình yêu nhất thanh này cự kiếm, đến cùng là làm bằng vật liệu gì. Hắn chỉ biết là, khắc kiếm cùng minh hồng đao đối bính bao nhiêu sẽ có hư hao, nhưng thanh kiếm này đối cưng cái này minh hồng đao, cũng là không chút nào sợ hãi, sửng sốt không có cái gì tổn thương. Phương viên bên trong những đoạt thiên đó tu sĩ, thấy cảnh này, đều đã ngơ ngẩn. Bọn họ vừa mới còn xem thường này hắc sắc tấm sắt, vậy mà có thể cưỡng ép áp chế cùng hiên viên kiếm sánh vai cùng minh hồng đao. Mặc dù Diệp Long Nguyên còn vô pháp đem cây đao này uy lực hoàn toàn phóng thích, thế nhưng tuyệt đối là đỉnh phong thần binh lợi khí a. Vành ba. Lại là không biết lần thứ mấy trọng chặt, Diệp Phàm một mặt lãnh khốc mà vung lên trọng kiếm, mà Diệp Long Nguyên chỉ có thể hai tay dùng đao đứng vững. Diệp Long Nguyên cắn chặt răng, hắn phát hiện mình cánh tay vậy mà dốc hết ra một chút. Khi kiếm ý cùng đao ý uy lực, song phương trên kỹ xảo, vô pháp rõ ràng phân cao thấp, trên thân thể chênh lệch, nhượng chiến đấu kết quả có trọng đại nghiêng. Diệp Phàm niết miệng, thiên tài, ngươi này tuyệt tình, khắc kỷ, vô địch đao ý đâu. Nói, Diệp Phàm lại là oanh mà một kiếm. Diệp Long Nguyên hai tay run lên, trực tiếp từ không trung rớt xuống, rơi xuống trên một đỉnh núi. Hắn hai chân đang muốn di động, lại tê cả da đầu, phát hiện Diệp Phàm lại là một kiếm đánh rớt. Diệp Phàm đã không biết đánh xuống bao nhiêu kiếm, nhưng thân thể của hắn tựa như là chiến đấu cơ khí, ủng có vô hạn thể lực, căn chưa từng xuất hiện lực lượng trượt tình huống. Ầm ầm ba. Trên đỉnh núi trực tiếp bị tạc mở một vùng bình địa, mấy chục tấn nham thạch lăn xuống qua, mắt bùi phấn khởi. Diệp Long Nguyên khó khăn lắm lại đứng vững một kiếm này, hai chân lâm vào nham thạch, nhưng hắn lần này đã khí tức bắt đầu hỗn loạn. Nhìn xa xa một màn này đoạt thiên các cường giả, vừa mới còn đang vì Diệp Phàm kiếm ý vận dụng sợ hãi thán phục, lúc này mới phát hiện, Diệp Phàm thân thể tố chất mới là nhất không giảng đạo lý. Liền xem như đoạt thiên cảnh giới thân thể, khôi phục tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy, tiêu hao lớn như thế chiến đấu, hắn không mệt mỏi sao. Người này chẳng lẽ là quái vật sao? Vẫn là nói, thần long thị tộc huyết mạch nguyên nhân. Không. Đao khách kia cũng là thần long tộc người, hắn nguyên thần đến xem, huyết mạch giác tỉnh cường độ, chỉ mạnh không yếu tuyệt không phải đơn thuần huyết mạch bố trí. Hình hoa phát trà trà cái chán, hắn giống như mọi người, đã nhanh bị Diệp Phàm thân thể tố chất hù đến. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, đưa tay bấm ngón tay tính toán, lẩm bẩm nói, trước không có tính cả tính toán, kẻ này làm sao mệnh cách như thế mơ hồ. Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, hai tay như là cự linh thần phát huy, đột nhiên bắt đầu liên tục vung vẩy cự kiếm. Ầm 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 ba. Diệp Phàm cùng bạo liên tục đem kiếm vung chém đi xuống, tựa như đóng cọc, đem trước mặt Diệp Long Nguyên coi như một cây cái cọc, hung hăng hướng trên núi đánh. Cái này cùng nói chỉ dùng kiếm, càng giống là một loại không thèm nói đạo lý lực lượng nghiền ép. Đến a. Đến a. Trên lệnh. Người ta trên lệnh đâu? Ngươi ngược lại là phản kháng a. Tuyệt tình đao ý. Người đao đâu? Người thiên đạo đâu? Thiên tài. Thiên tài. Diệp Phàm gào thét gầm thét, hai mắt đỏ thẫm, tựa như biến thành hung thần ác sát. Hắn mỗi một âm thanh chất vấn, mỗi hô lên một tiếng thiên tài, đều giống như nóng bỏng bàn tay, quất vào hiện trường một đám đoạt thiên cảnh cường giả trên mặt. Hắn cái này cự kiếm không ngừng mà vung lên, mỗi một lần đều đem đỉnh núi cho nổ tung nhất đại khối. Cự thạch bắn bay, tựa như thanh thế to lớn, một tòa ngàn mét cao phong, vậy mà tại mười mấy kiếm hậu, cứ thế mà bị đánh ra một cái vài trăm mét sâu hố, thành một ngọn núi lửa. Khi không biết bao nhiêu kiếm hậu, thanh âm ngừng, sở hữu đoạt thiên tu sĩ mặc kệ xa gần, lúc này đều vội vàng chạy đến núi hố miệng, nhìn xuống xem xét, tất cả đều ngơ ngẩn. Chỉ gặp Diệp Phàm một tay cầm kiếm, lông tóc không thường, ngạo nghệ đứng tại trong hố sâu, liền lại không kịp thở một thanh. Bụi mù tán đi, một cái đã đầy người máu tươi, toàn thân bởi vì bắp thịt gân cốt trọng thương, co quắp ngã xuống đất nam tử, hắn tay run run, đã cầm không được tay kia trong hắc đao. Diệp Long Nguyên miệng lớn thở hào hẹn, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tràn đầy khó có thể tin sắc. Chương 1796, không hề từ bỏ. 1796. Ngươi khi nào đến đoạt thiên cảnh giới? Diệp Long Nguyên xác thực quá mức kinh ngạc, hắn coi là, chính mình chặt đứt hồng trần về sau, Diệp Phàm không bao giờ còn có thể đuổi kịp hắn lực lượng. Người nào nghĩ, khi hắn đến đoạt thiên cảnh giới, mới phát hiện, Diệp Phàm đã sớm trước hắn một bước, thậm chí sớm đi đến hắn đằng trước. Nếu như nói trước kia, Diệp Long Nguyên chẳng qua là cảm thấy Diệp Phàm nhìn bề ngoài mạnh hơn hắn, như vậy bây giờ, hắn chỉ có thể thừa nhận, Diệp Phàm là chân chính trên ý nghĩa siêu việt hắn. Diệp Phàm nghe được vấn đề này, không khỏi cười nhạo âm thanh, thế nào, rất lợi hại kinh ngạc a, thiên tài ngươi không phải lấy Diệp Vô Nhai làm mục tiêu a. Mấy tháng đến đoạt thiên lại như thế nào, ngay cả ta như thế một cái tư chất thường thường người đều đánh không thắng, ngươi đang đùa ta. Diệp Long Nguyên toàn thân run rẩy, tuy nhiên thân thể của hắn đang nhanh chóng khôi phục, nhưng hắn biết, coi như lại cho hắn một cơ hội, hắn cũng không phải Diệp Phàm đối thủ. Vừa mới cùng Tiêu Nhu đối chiến, hắn không chút kiêng kỵ thi triển đao ý, có thể nói thiên địa biến sắc. Nhưng cùng Diệp Phàm đối chiến, mỗi một lần xuất thủ, hắn đều muốn thanh đao ý nồng co lại khống chế tại nhất định phạm vi. Bởi vì Diệp Phàm kiếm ý không giống Tiêu Nhu Phượng Viêm, tùy ý loạn vùng, tựa như là một thanh tinh chuẩn đao giải phẫu, luôn luôn có thể đánh trúng chỗ yếu hại. Sở dĩ, nhìn hắn cùng Diệp Phàm chiến đấu, cũng không có khiến cho trời đất mù mịt. Có thể bởi vì lực khống chế yêu cầu cao hơn, kỳ thực càng thêm mỏi mệt. Dạng này tiêu hao cực độ, Diệp Phàm phảng phất người không việc gì một dạng, hắn lại là trước chống đỡ không nổi. Mặc kệ là lực lượng, kỹ xảo, sức chịu đựng các loại phương diện, hắn cơ hồ đều là bại hoàn toàn. Diệp Long Nguyên không hiểu, Diệp Phàm đến cùng là kinh lịch cái dạng gì tu luyện cùng chiến đấu, vì sao đánh nhau tựa như là một đài chiến đấu cơ khí một dạng, như thế bẻ gãy nghiền nát. Ngươi đến cùng là làm cái gì? Diệp Long Nguyên chậm rãi ngồi dậy, trầm giọng hỏi. Diệp Phàm sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, không có gì, ta chỉ là không có từ bỏ mà thôi. Diệp Long Nguyên cau mày, trầm mặc không nói. Ở phía trên miệng núi chỗ, một đám đoạt thiên các cường giả, không khỏi lâm vào trầm mặc, lần này, bọn họ không tiếp tục cảm thấy Diệp Phàm lời nói không có chút ý nghĩa nào, cũng sẽ không lại cảm thấy Diệp Phàm ấu trĩ. Diệp Phàm ngẩng đầu một cái, thả người nhảy lên, bay ra miệng núi, lăng không nhìn chung quanh một vòng, sau cùng ánh mắt dừng lại tại Trương Tử Phòng bọn người chỗ ấy. Các ngươi nói với ta, phàm nhân sự tình dâu dịa, bọn họ chỉ là bay xuống tuyết hoa, chạy qua khê thủy, thoáng qua tức thì. Không sai, phàm nhân là tuyết hoa, nhưng không có này từng mảnh tuyết hoa, từ đâu tới ngàn dặm băng tuyết. Phàm nhân là khê thủy, nhưng không có này róc rách dòng nước, từ đâu tới bông dương đại hải. Các ngươi trong mắt nhỏ bé phàm nhân, tại tuế nguyệt trường hà, tại thiên đạo trong, xác thực cực kỳ bé nhỏ, sinh mệnh khổ ngắn. Nhưng là, chính là bởi vì có vô số phàm nhân, mới dung hội thành tuế nguyệt trường hà, mới tạo thành phương thiên địa này. Ta không biết các ngươi những này thế ngoại cao nhân, mấy trăm năm mấy ngàn năm đều trải qua cái gì. Nhưng ta có thể sống tới ngày nay, không chỉ có là dựa vào cao nhân chỉ điểm, càng là dựa vào từng cái người bình thường. Trợ giúp ta, nuôi dưỡng ta, dạy bảo ta. Cương giả liền lẽ ra coi thường thương sinh mười mấy vạn năm trước không có những cái kia chịu đứng ra cùng trời người đối kháng cương giả, liền không có các ngươi hôm nay ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Nếu như cái gọi là thiên tài, cái gọi là cương giả, cái gọi là thiên đạo, cũng là vứt bỏ thân tình, vứt bỏ ái tình, vứt bỏ hữu tình, vứt bỏ nhân tính. Vậy ta Diệp Phàm, tha làm cả đời phàm nhân, không làm thiên đạo chó săn. Diệp Phàm thanh âm, thật lâu tại phương thiên địa này quanh quẩn, hắn lồng ngực chập trùng bất định, trong đầu, không ngừng hiện hiện qua mẹ nuôi, Lý viện trưởng các loại bình thường thân ảnh. Cũng hiện lên Encho, Hắc Hoàng, Sạc Ly Dẹp các loại từng trương quen thuộc khuôn mặt, còn có những cái kia nguy nan trước mắt, đã cứu hắn huynh đệ, Hồng Nhan chi kỷ nhóm. Một đám đoạt thiên cảnh tu sĩ, kinh ngạc nhưng nhìn lấy Diệp Phàm, tuy nhiên bọn họ lời nói tâm. Cũng sẽ không bởi vì Diệp Phàm mà trong thời gian ngắn có thay đổi gì, nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ đều có chỗ xúc động. Nô ta liền biết, Diệp Vô Nhai coi trọng người, khẳng định sẽ có chút đặc biệt nha. Hắn bước đi giống như cùng các ngươi cũng không giống nhau nha, Tiêu Nhu cười như không cười liếc nhìn một vòng nói. Trương Tử Phong các loại nhao nhao kinh ngạc nhìn lấy Tiêu Nhu, hỏi, ngươi nói cái gì, Diệp Vô Nhai coi trọng người có ý tứ gì? Tiêu Nhu lại là không hứng thú giải thích thêm, một mặt mong đợi xoa xoa tay nhỏ, cười hì hì nói, được rồi, tiếp xuống nên đổi ta chơi, trước khi đi chính ngắm nghĩa cẩn thận, Diệp Vô Nhai tôn tử đến cùng có bao nhiêu sự tình. Thật kích động nha, rốt cục có người có thể cho ta nghiêm túc chơi đùa. Chỉ gặp Tiêu Nhu thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến trên không trung, trên tay giấy lên kim sắc phượng viêm, hướng thẳng đến Diệp Phàm ném ra qua. Kim Luân. Hai đạo phượng viêm viên luân gào thét mà đi. Diệp Phàm phát hiện về sau, trực tiếp một cái sau tránh đi cái này hai đạo Kim Luân. Ngươi làm sao không hoàn thủ? Tiêu Nhu gặp Diệp Phàm không có lập tức phản kích, hai tay chống nạnh, một mặt tức giận nói. Diệp Phàm lại nói, ta muốn nói đã nói xong, ta không hứng thú giúp ngươi dẫn thiên phạt. Khả năng các ngươi vội vã muốn rời đi cái thế giới này, nhưng ta còn có chuyện quan trọng không có hoàn thành. Ngươi cùng Diệp Long Nguyên đánh xong, lại không theo lão tổ đánh, lão tổ hội không vui à? Tiêu Nhu nhíu mày. Diệp Phàm thở dài, hắn đã đem muốn nói, phát tiết phát xong, lại đánh lộ ra không có ý nghĩa gì. So với để ngươi vui vẻ, ta càng nghĩ kỹ hơn tốt lưu trên đời này. Tiêu Nhu lại là nhíu lại mắt, nói, ta biết, ngươi khẳng định cảm thấy, lao tổ đánh không lại ngươi, sở dĩ ngươi lười nhác đánh đúng hay không hừ hừ. Ngươi cho rằng lão tổ vừa rồi có nghiêm túc xuất thủ sao? Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Diệp Phàm nghĩ thầm chính mình nào có ý tứ này. Có thể Tiêu Nhu lại là không cần quan tâm nhiều, đột nhiên toàn thân phóng xuất ra hừng hực phượng viêm, cả người tựa như một vòng ngày mai, đem phiến thiên địa này đều trực tiếp điểm sáng. Trên núi nham thạch nhanh chóng bị nóng chảy, cây cỏ càng là trực tiếp đốt cháy không. Không tốt. Đi nhanh lên. Một đám đoạt thiên tu sĩ thấy thế, nhao nhao cấp tốc lách mình rút lui mở vài dặm có hơn. Chỉ gặp Tiêu Nhu tóc dài biến thành hỏa hồng, trong đôi mắt kim diễm toát ra, trên tay cấp tốc ngưng tụ ra một thanh đỏ thấm liệt diễm trường kiếm, chính là Huyền Sổ kiếm. Diệp Phàm đã từng gặp Tiêu Hình Nhi sử dụng tới loại này cửu thiên quyền tuyệt kỹ. Nhưng cùng Tiêu Nhu trong tay cái kia thanh rộng mấy thước, dài mấy chục thước cự hình Huyền Sổ kiếm so, Tiêu Hình Nhi quả thực là cây tăm. Tiêu Nhu này tiểu xảo thân thể, tại thanh kiếm này làm nổi bật dưới, lộ ra phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn, khó có thể tưởng tượng tiểu một cái thân thể, vì sao ủng có khủng bố như thế bạo phát lực. Diệp Phàm nhíu mày, vừa mới nhìn Tiêu Nhu đối phó thiên phạt, đã cảm thấy nàng thành thạo. Bây giờ lại nhìn, cái này Tiêu Nhu bày ra huy áp. So vừa rồi cùng Diệp Long Nguyên lúc đối chiến mạnh một mảng lớn. Nàng chẳng lẽ là vì phối hợp Diệp Long Nguyên trình độ, khống chế thực lực mình. Không cho lão tổ mở ra tâm, ngươi đừng nghĩ đi. Tiêu Nhu không nói thêm lời, phía sau đột nhiên tăng vọt ra một đôi bạch sắc hỏa diệm thiên nga dực, chật lách người đã xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, Huyền Sổ kiếm tựa như là một đạo đỏ thấm địa ngục hỏa diễm, hướng phía Diệp Phàm cũng là một cái mãnh liệt đâm. Chỉ gặp Huyền Sổ kiếm đâm một cái ra, còn theo báo tắc tăng, chỉ một thoáng vừa dài mấy chục mét, trực tiếp tựa như muốn đem bầu trời chia cắt. Diệp Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, xách tay muốn dùng kiếm ngăn trở, có thể vẫn chưa hoàn toàn ngăn trở, thân thể liền đã bị Huyền Sổ kiếm xích viêm cho trực tiếp nuốt hết. Chương 1797, Cạn Ủy Vạn. 1797. Thấy cảnh này, một đám đoạt thiên cường giả cùng Diệp Long Nguyên đều là sắc mặt run lên, bọn họ phát hiện. Không chỉ có Diệp Phàm thực lực bị bọn họ đánh giá thấp, Tiêu Nhu cũng bị đánh giá thấp. Đoạt thiên là một cảnh giới, nhưng tương tự đoạt thiên cảnh giới, chiến đấu lực cao thấp, cũng không phải là tuyệt đối. Không đồng đạo, khác biệt chân nguyên tu vi, khác biệt chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo, khác biệt pháp khí chờ một chút, đều sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu lực. Rất lợi hại hiển nhiên, lúc này ở một đám đoạt thiên trong mắt cường giả, Diệp Phàm cùng Tiêu Nhu đều là thuộc về chiến đấu lực cực cao loại hình. Thấu. Một bóng người từ bên sổ kiếm quang diễm bên trong lao ra đến. Chính là Diệp Phàm phía sau triển khai Long Lân kiếm rực, phá viêm mà ra. Vừa mới hắn trong nháy mắt phát hiện không kịp ngăn cản, vội vàng gọi ra phi kiếm, mới tính miễn ở toàn thân bỏng. Diệp Phàm tê cả da đầu, cái này Tiêu Nhu, là đến thật. Hừ, đừng chạy. Tiêu Nhu phía sau triển khai một đôi cự đại thiên nga rực, bạch sắc hỏa diễm cự rực chấn động, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Lập tức đuổi kịp Diệp Phàm. Xem chiêu. Tiêu Nhu lại lần nữa xuất kiếm, chỉ gặp Huyền Sổ kiếm trên không trung hóa thành đếm không hết đỏ thâm trùng sáng, tựa như vạn thiên hỏa diễm kiếm ảnh, hướng phía Diệp Phàm gào thét mà đến. Diệp Phàm dựa vào Long Lân kiếm rực linh hoạt phi vũ, tránh khỏi những này kiếm quang, nhưng cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Đáng chết Diệp Phàm nổi nóng, con thỏ gấp còn cắn người, huống chi hắn cũng là sư tử lão hổ, bị như thế đuổi theo đánh, hắn cũng buồn bực. Đã giảng không thông, tránh không khỏi, này muốn đánh liền đánh. Nếu như vận khí không tốt thật ngày nữa phạt này này có biện pháp nào? Liều. Diệp Phàm cắn răng một cái, quay người sau trực tiếp đem lên vạn thanh phi kiếm trực tiếp tán đi, tâm niệm nhất động, trước mặt kiếm ý hình thành một đạo kim hồng sắc cự thuẫn. Hoa quang lưu chuyển cự thuẫn, đem Diệp Phàm cả người bao trùm, vô số tinh tế tỉ mỉ kiếm ý, ở trong đó lưu động. Huyên sổ kiếm trong nháy mắt đánh tới, như là cuồng bạo máy phát xạ, đỏ thâm phượng viêm cuốn sạch lấy quần quận viêm sóng, thao thao bất tuyệt đánh thẳng vào Diệp Phàm trước mặt kiếm ý cự thuẫn. Diệp Phàm đứng tại cự thuẫn trong, không ngừng mà thao túng chính mình kiếm ý, tới đồng thời, theo cự thuẫn hội tụ năng lượng càng ngày càng kinh khủng, trở nên phá lệ cố hết sức đứng lên. Tiêu Nhu liên tục vung ra mười mấy kiếm, phát hiện Diệp Phàm chỉ phòng ngự không phản công, không khỏi có chút bất mãn, ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu à. Diệp Phàm nhếch miệng tà tiếu, đừng nóng nội, thử một chút trò mới. Đang lúc Tiêu Nhu nhăn lại lông mày, cảm giác có chút không ổn thời điểm, Diệp Phàm rốt cục xuất thủ. Diệp Phàm một tay sau này vừa thu lại, chỉ thấy cái này cự thuẫn chỉ một thoáng như là bị hấp thu đến trên tay hắn một dạng, một cỗ bị ngưng tụ cuồng bạo năng lượng, giống như dịch thể, hóa thành một đoàn kim năng lượng màu đỏ vòng xoáy. Phản kích. Diệp Phàm một tay đẩy, cỗ năng lượng này trong nháy mắt bạo phát, tựa như một đầu cự long phun ra ra một thanh hừng hực long viêm, lại tốt giống như lũ quét vỡ đê, vạn thiên tấn nước sông cuồn cuộn phá áp mà ra. Tiêu Nhu viên kia tròn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, hai con ngươi trợn trừng lên, nàng rõ ràng cảm giác được, Diệp Phàm hướng nàng quăng ra cỗ này biển động đồng dạng năng lượng trùng kích, bên trong có nàng vượng viêm. Hắn lại đem nàng tiến công, phản kích lại. Vẫn là áp xúc sau gia nhập kiếm ý phản kích. Vâng! Phản kích tiếng xe gió giống như chấn thiên kinh lôi, phía dưới những đoạt thiên đó các tu sĩ thấy cũng không khỏi mắt trợn tròn, đây hết thể phát sinh quá đột ngột. Trơ mắt nhìn lấy Tiêu Nhu liền bị nuốt hết. Mấy giây thời gian về sau, bị thiêu đốt sau bầu trời trong, lại xuất hiện khiến cho mọi người sợ hãi thán phục một màn. Chỉ gặp Tiêu Nhu không nhúc nhích tí nào mà đứng trên không trung, nàng toàn thân không có có nhận đến bất kỳ tổn thương gì, quanh thân đại lượng vượng viêm, nhanh chóng bị nàng hấp thu vào thể nội. Có ý tứ chiêu số, lấy nhân đạo còn trị kỳ nhân thân thể đáng tiếc đối phó người khác có lẽ có dùng, đối ta vô dụng nha. Coi như ngươi phản kích bên trong có kiếm ý, nhưng ngươi không biết, hỏa đối với chúng ta phượng nữ mà nói, là thuốc bổ sao? Tiêu Nhu cười hưng phấn nói. Diệp Phàm tiếc nuối thở dài, chuyện này hắn vừa mới là xem nhẹ, chính mình tuy nhiên phản kích tới, nhưng những này phượng viêm kỳ thực vô pháp đối Tiêu Nhu tạo thành sát thương, còn lại kiếm ý cho dù có dùng, nhưng cũng bị triệt tiêu. Lại đến, Tiêu Nhu hào hứng càng ngày càng cao, lại một lần hướng phía Diệp Phàm trong nháy mắt bay gần. Toàn thân phượng viêm tăng vọt. Diệp Phàm biết tránh là tránh không xong, thật muốn chính mình đào tẩu, nàng chỉ sợ đuổi tới Hoa Hải kinh thành đều sẽ đánh, bởi vì nàng căn bản không quan tâm bị thế nhân nhìn thấy, cũng sẽ không để ý liệt hỏa phân thành. Cùng thương tới vô tội, Diệp Phàm cảm thấy vẫn là tại cái này hoang sơn giã địa, cùng với nàng đánh thống khoái đến. Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia phong mang, đối mặt khả năng này là tình cầu bên trên cường đại nhất đối thủ, hắn gọi ra hắc sắc cự kiếm. Chính diện nên kích. Hai bóng người trên không trung một cái va chạm, khuấy động ra một đạo chói mắt kim năng lượng màu đỏ gợn sóng, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, phương viên hơn 10 dặm tầng mây, cứ thế mà bị chấn động đến bại tàn mát. Thiểu gia hỏa, lão tổ còn không có xuất toàn lực a? Ngươi cho rằng ta ra? Hi hi có ý tứ. Trong bầu trời đêm, hai người chiến đấu tiếp tục gay cấn. Hai ngày về sau, Hạ Quốc Tây Bộ, một mảnh mênh mông vùng sa mạc. Nơi này trừ ngẫu nhiên đi qua du lịch đoàn, cách gần nhất chỉ có một mảnh hàng không vũ trụ khu vực. Ngày bình thường, nơi này ít ai lui tới, nhưng ngay tại lớn nhất mấy ngày gần đây, nơi này xe cộ cùng phi cơ, đám người lui tới, biến đến vô cùng phong phú. Từng gian lâm thời phòng ốc bị dựng lên, biển quảng cáo, tuyên truyền hoành phi, còn có các loại khu vực buôn bán cũng bắt đầu xuất hiện. Thậm chí, còn có các nơi trên thế giới ký giả, truyền thông. Sớm tới nơi này đóng quân, tranh đoạt lấy lựa chọn vị trí tốt nhất, tiến hành quay chụp phỏng vấn. Hết thảy, đơn giản là, Hạ Quốc thần bí thị tộc, muốn tổ chức thị tộc đại hội. Trung gian, một tòa cự đại lôi đài, đã bị vây lại, chu vi quan sát đài mặc dù là lâm thời dựng, nhưng đều là dùng nham thạch cùng kim loại, vì cũng là có thể tiếp nhận đến lúc đó khả năng xuất hiện chiến đấu trùng kích. Nhiều ngày như vậy chuẩn bị, hôm nay, thị tộc đại hội rốt cục muốn tổ chức, một buổi sáng sớm, nơi này đã phi thường náo nhiệt. Người tới không chỉ là các đại thị tộc, càng có thương giới danh lưu, cao tầng quan viên, thậm chí một số các nơi trên thế giới tu luyện giả. Đương nhiên, tất cả mọi người là đi qua thị tộc đại hội ủy viên hội xét duyệt, xác nhận qua thân phận, mới được cho phép tiến vào cái này một địa khu. Tại khu buôn bán một khối, đã có đại lượng người bắt đầu mua sắm đại hội vật kỷ niệm, các loại quà vật và mỹ thực. Trận này thị tộc tranh đoạt long mạch thủ hộ quyền lớn sẽ, ở trong mắt rất nhiều người, cũng là khó được quốc tế cấp náo nhiệt thịnh hội. Lúc này, hai cái mỹ lệ nữ tử cùng mấy cái đi theo nhân viên, đang từ thương nghiệp nhai đi qua. Tỷ tỷ, ta thật tốt bội phục ngươi à, một cái luận võ đại hội, cứ thế mà bị ngươi làm thành cạn nỉ vạn, mộ mục mục vừa ăn vừa mua đậu hũ thối, một bên trái phải nhìn quanh lấy, có chút im lặng. Tô Khinh Tuyết trên điện thoại di động phát ra tin tức, túi đầu nói ra, cũng không phải ta một người nói tính toán, có thể hoàn thành dạng này, cũng là còn lại thị tộc đồng ý mới được. Bọn họ có thể không đồng ý ai những người này thích nhất làm náo động, trước kia là không có cơ hội không có điều kiện, bây giờ có thể toàn cầu phát sóng trực tiếp, bọn họ đương nhiên cao hứng lạc, mộ mộc mộc một mặt tiểu lo lắng mà nói, cũng không biết ta đánh đàn có người hay không muốn nhìn, sẽ không phải trên inter mưa đạn đều phun ta, để cho ta tranh thủ thời gian xuống đài, tốt để bọn hắn đánh nhau đi tốt xấu hổ nha. Yên tâm đi, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, sẽ không phun ngươi, Tô Khinh Tuyết mỉm cười nói. Tỷ tỷ ngươi nói như vậy vẫn là rất có đạo lý, mộ mộc mộc vui vẻ miệng lớn lại ăn một khối đậu hũ thối, chợt nhớ tới cái gì, nữ hài lại hỏi, đúng, tỷ phu thật không tới tham gia sao hắn lớn như vậy hoàn nhi, không bỏ ra danh tiếng. Tô Khinh Tuyết trong mắt lộ ra một vẻ lo âu hắn tính khí, cũng không phải là ưa thích làm náo động người. Chỉ là hắn bây giờ còn chưa về nhà, cũng không biết ở đâu, Sở Vân Giao nói hắn gặp được cái quái nhân, làm một ít chuyện. Kết quả đến bây giờ bóng người cũng không thấy. Còn có thiên nhãn tìm không thấy người mộ một mộ kinh ngạc nói. Có nhiều chỗ ít ai lui tới, chúng ta cũng không có tình báo thám tử, vệ tinh tìm tòi cũng rất khó chính xác tìm tới người, Tô Khinh Tuyết giải thích nói. A tỷ tỷ ngươi đừng lo lắng à, tỷ phu lợi hại như vậy, không có việc gì, mộ một mộ khuyên nhủ. Tô Khinh Tuyết buồn bã nói, chính là bởi vì lẽ thường tới nói, hắn sẽ không gặp phải phiền phức. Sở dĩ hắn hai ngày này không có tin tức, ta mới phá lệ không yên lòng. Đang nói chuyện, phía trước đột nhiên truyền đến một nữ nhân hô hoán. Tiểu Tuyết. Tô Khinh Tuyết ngẩng đầu một cái, lộ ra một vòng vui mừng, vi vi ngươi cũng tới. Người tới chính là Lăng Vũ Vi, thật lâu không thấy mình bản thân, Tô Khinh Tuyết không đề cập tới còn lại, vẫn là thật vui vẻ. Bất quá, khi nhìn thấy Lăng Vũ Vi sau lưng một người có mái tóc mang theo đỏ sậm, có chút tà mị tóc dài nam tử, Tô Khinh Tuyết lập tức ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Diệp Phong lúc này cũng rất khách khí gật đầu, mỉm cười gọi tiếng chị dâu. Chương 1798, pho tượng. 1798. Tô Khinh Tuyết căn không có đáp ứng, chỉ là thấp giọng hỏi, Vi Vi, ngươi không sao chứ? Lăng Vũ Vi biết Tô Khinh Tuyết ý tứ, có chút không nói quay đầu, cau mày nói, Diệp Phong. Ngươi có thể hay không chớ cùng lấy ta, ta thật vất vả đi ra hít thở không khí, ngươi có thể cho ta điểm tự do không gian A. Vũ Vi, nơi này tốt xấu lẫn lộn, ta chỉ là lo lắng ngươi an nguy A. Dù sao lần này đại hội qua đi, ngươi rất có thể liền muốn thực hiện ước định, ta phải bảo hộ ngươi an toàn, Diệp Phong cười tủm tỉm nói. Ừ, Lăng Vũ Vi cười lạnh, chờ ngươi thắng đại hội rồi nói sau, lại nói, ta theo Tiểu Tuyết bọn họ cùng một chỗ tổng không nguy hiểm đi. Đột nhiên, này Diệp Phong sau lưng hoàng tường nhảy ra chỉ nói, ai? Ta Phong ca hảo ý che chở ngươi, người nữ nhân này khác không biết tốt xấu. Thì mắc mớ gì tới ngươi a? Theo đuôi. Lăng Vũ Vi mắng. Diệp Phong đưa tay, ngăn lại muốn dẫn phát mắng chiến hoàng tường, mỉm cười nói, đã dạng này, chúng ta đi trước nơi khác, Vũ Vi, chị dâu, các ngươi đi chơi vui vẻ. Diệp Phong cũng không nhiều dây dưa. Quả nhiên mang theo hoàng tường phối hợp đi xa. Tô Khinh Tuyết như có điều suy nghĩ nhìn xem Diệp Phong chủ tớ hai người bóng lưng, nghi ngờ nói, cái này thật sự là Diệp Phong. Ngươi cũng cảm thấy hắn rất lợi hại cổ quái đi, Lăng Vũ Vi nhíu mày, hắn càng như vậy nho nhã lễ độ, ta càng cảm thấy hắn không bình thường. Trước kia Diệp Phong tuy nhiên hỗn trướng, nhưng ít ra sẽ không để cho người cảm thấy khủng bố. Hiện tại Diệp Phong, có đôi khi cho ta một loại không rét mà run cảm giác. Diệp Phàm trước hoài nghi Diệp Phong có vấn đề, nhưng tựa hồ trong tộc người đều che chở Diệp Phong, tất cả mọi người rất lợi hại tin cậy hiện tại hắn, ngược lại không thích Diệp Phàm. Tô Khinh Tuyết trong mắt đẹp hàn mang lóe lên, khinh thường nói, lão công ta này cần bọn họ ưa thích bọn họ tính là gì? Vâng vâng vâng, lão công ngươi lợi hại nhất. Lăng Vũ Vi buồn cười, đồng ý gật đầu, nhưng lại hỏi, này lão công ngươi người đâu? Tô Khinh Tuyết buồn bực, hắn không có qua đi tìm người sao, ta cũng không biết người khác ở đâu, nhanh ba ngày không có tin tức. Lăng Vũ Vi nháy mắt mấy cái, tìm là đi tìm ta nhưng hắn sớm đi à, một mực không có trở về. Hai nữ nhân một phát đổi tin tức, không khỏi đều là không hiểu ra sao, nhăn lại đại mi. Ai nha, liền đừng lo lắng, tỷ phu mất tích số lần đi thêm, chung quy trở về, Mộ Mục Mục lúc này ở bên cười nói, vì vị ẩn tỷ tỷ, ngươi không làm đại minh tinh về sau, so trước kia càng xinh đẹp đâu. Lăng Vũ Vi nghe được vui vẻ, Mộ Mục, lâu như vậy không gặp, ngươi miệng làm sao trở nên ngọt như vậy. Mộ Mục Mục một mặt tiếc nuối nói, ta chỉ là nói ra sự thật à, bất quá quá đáng tiếc, điện ảnh giới mất đi một vị thiên hậu. Không sao à, dù sao ta đã tìm tới càng ưa thích làm sự tình. Lăng Vũ Vi tựa hồ nghĩ đến cái gì, xoay người từ đất cắt nắm lên một thanh cắt vàng, nắm ở lòng bàn tay. Chỉ gặp trên tay nàng mang theo một chuỗi đủ mọi màu sắc chuỗi hạt, nàng một cái tay khác qua kích thích chuỗi hạt, lập tức liền gặp được một trận lộng lây sắc thái ánh sáng trên tay nàng lưu chuyển. Ngay sau đó, Lăng Vũ Vi giang hai tay, một cái sáng loáng, giống như là hoàng thủy tinh xinh đẹp mượt mà khoáng thạch, liền ở trong tay nàng xuất hiện. Đến, đưa ngươi cái tiểu lễ vật, Lăng Vũ Vi đem cái này thủy tinh thạch đưa cho Mộ Mục Mục. Tất cả mọi người là thấy một trận trận mắt hốt mồm. Tô Khinh Tuyết rõ ràng cảm giác được, vừa rồi Lăng Vũ Vi trên tay đột nhiên xuất hiện một cỗ huyền diệu linh khí, không khỏi rất là ngoài ý muốn. Mộ Mục Mục thì là một mặt giật mình, a, Vi Vi ẩn tỷ tỷ, ngươi bây giờ là đổi nghề học ma thuật sao? Ma thuật. Lăng Vũ Vi mỉm cười, cũng không nhiều giải thích, gật đầu nói, xem như thế đi, một loại cổ lão ma thuật. Tô Khinh Tuyết nói, Vi Vi, ta đang muốn đi người hội trường nơi đó. Giống như thuộc sơn phái Lăng lão bọn họ cũng tới, ngươi cùng ta cùng đi chứ, dù sao đợi chút nữa đại hội liền bắt đầu. Tốt, ta có trận không có gặp ra ra bọn họ, vừa vặn ta cũng không muốn cùng Diệp Phong ngồi một chỗ, Lăng Vũ Vi cao hứng đáp ứng. Một đoàn người đi vào trong hội trường, nơi này đã có đại lượng thị tộc thành viên, tham gia luận võ người đã đặt tới, có thể nói tiếng người huyên náo. Có một ít truyền thông thậm chí tại phát sóng trực tiếp phỏng vấn lấy một số nhân vật trọng yếu. Còn có quốc ngoại truyền thông trực tiếp kêu lên phiên dịch, chuyên nghiệp cực kỳ. Lăng Vũ Vi nhìn thấy Lăng Thanh Phong, kích động hốc mắt đều ướt át. Tổ phụ cháu gái một phen hỏi han ân cần về sau, Lăng Thanh Phong mang theo một đám thuộc sơn cao tầng, đối Tô Khinh Tuyết rất lợi hại khách khí ân cần thăm hỏi, còn rất lợi hại cung kính cúi đầu. Lăng gia gia liền đừng như vậy khách khí, Tô Khinh Tuyết bận bịu nhượng lao gia tử không cần đa lễ. Lăng Thanh Phong cười ha hả nói, Tô tộc trưởng đại tài a. Nhượng cái này thị tộc đại hội thanh thế như vậy hạo đại, còn ảnh hưởng toàn thế giới, để lần này đại hội, có thể trở thành một cọc công lích việc thiện, là đại trí tuệ, hẳn là thụ cái này thi lễ. Tô Khinh Tuyết đều bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, nàng chỉ là thói quen dùng thương nhân tư duy cân nhắc mà thôi, nhìn thấy Lăng Thanh Phong bên người không ít khuôn mặt mới, hỏi, Thục Sơn phải giống như thanh niên tài tuấn không ý ta. Lăng Thanh Phong rất là hoan hỉ, nói, đúng vậy à. Cũng không biết từ chỗ nào truyền đi phong thanh, từ khi mọi người biết kiếm thần ngự kiếm thuật xuất từ Thục Sơn, chúng ta tông môn đến bái sư học nghệ liền nhiều không kể xiết. Bây giờ đều tại xây dựng thêm sân môn, ta bộ xương già này, đều nhanh chóng đỡ không được. Tô Khinh Tuyết có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới nhà mình nam nhân còn giúp Thục Sơn phái làm song lớn, ngự bự, quảng cáo. Vi Vi, ta cho ngươi cùng Lăng lão an bài khách quý ngồi vào đi, ngay tại A Khán đài nơi đó. Tô Khinh Tuyết đưa tay chỉ một cái phương hướng nói. Thế nhưng là, nàng vừa nói xong, phát hiện Lăng Vũ Vi cũng không có phản ứng gì. Chỉ gặp Lăng Vũ Vi nhìn qua phía đông phương hướng, nhíu lại liễu mi, lâm vào một trận suy tư. Vi Vi, ngươi đang nhìn cái gì? Tô Khinh Tuyết không khỏi buồn bực hỏi. Lăng Vũ Vi lấy lại tinh thần, đưa tay chỉ mấy cái phương hướng, bên ngoài hội trường mặt một số pho tượng khổng lồ. Đó là các loại thị tộc đồ đằng pho tượng, có tứ đại thị tộc, cũng có bạch trạch, quỳ, huyền phong các loại trung tiểu thị tộc, những này pho tượng có cao đến mấy chục mét, tiểu cũng có mười mấy mét, áp dụng khác biệt tài liệu chế tạo mà thành. Tiểu Tuyết, cái này hội trường chung quanh những này tượng đá, là các ngươi Huyền Minh thị phụ trách bày đặt sao? Lăng Vũ Vi hỏi. Tô Khinh Tuyết sững sờ dưới, lắc đầu nói, ta không có quản đến như thế cẩn thận, sân bãi bố trí, là các đại thị tộc cùng một chỗ thông qua, phụ trách hẳn là hiện trường dựng tiểu tổ. Lăng Vũ Vi hỏi, này bố trí hiện trường người phụ trách chủ yếu là ai? Tô Khinh Tuyết hỏi thăm bên người đi theo Tô Hâm bọn người, nói, là Thần Long thị cơ gia Cơ Lâu Nghệ, hắn vừa lúc là trong nước nổi danh nghệ thuật đại sư, am hiểu bố trí đại hình hoạt động hiện trường. Người nhà họ Cơ Lăng Vũ Vi trong mắt có chút bất an. Vi Vi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tô Khinh Tuyết hỏi. Lăng Vũ Vi thở dài, nói, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, những này pho tượng bố trí, là dựa theo cửu cung tù lòng trận pháp bố trí. Những này pho tượng từng nhóm chiếm cứ tốn kim, ly kim, khôn hỏa, chấn mục, trung thổ, đoái hỏa, cấn mục, khảng thủy, càn thủy cửu cung. Chờ một chút. Tô Khinh Tuyết đầu có chút choáng, ngươi trực tiếp nói với ta, điều này đại biểu cái gì? Lăng Vũ Vi bất đắc dĩ cười nói, điều này đại biểu, nếu như đây không phải trùng hợp, vậy cái này hội trường, cũng là một cái cự đại bẫy giờ. Chương 1799, tỉ muội. 1799. Bẫy dập. Vâng, cửu cung khốn long sẽ để cho trong trận người vô pháp tùy tiện đào thoát, cụ thể trận pháp cường độ, cùng bố trận tài liệu cùng khống chế trận pháp người có quan hệ, Lăng Vũ Vi nói. Tô Khinh Tuyết nhất thời trong lòng lâm nhiên, đưa tay ra hiệu người bên cạnh đừng quá mức kích động, miễn cho tiết lộ phong thanh, thấp giọng nói, Vi Vi, ngươi xác định sao? Nàng biết Vũ Thần cho Lăng Vũ Vi lưu lại một chút đặc biệt đồ, vật. Sở dĩ Lăng Vũ Vi mới có thể khí chất có biến hóa, hoặc biết một chút bọn họ chỗ không hiểu thuật pháp. Cụ thể, ta cần phải đi nhìn một chút những pho tượng đó chất liệu, tài năng xác định, nhưng cái này bày đặt phương pháp, quá kỳ quái. Theo lý thuyết loại này đại hội, coi như muốn lấy kỳ môn trận pháp bày đặt tượng đá, cũng nên là tam tài trận, tứ tượng trận, ngũ hành trận loại. Cái này cửu cung khốn long đến một lần phức tạp, thứ hai chính là hung trận, căn không đắc cảnh, Lăng Vũ Vi nói. Cái này thị tộc đại hội, ai dám tới đây làm càn? Lăng Thanh Phong kinh ngạc nói. Tô Khinh Tuyết lập tức dò hỏi, phụ trách bố trí hội trường Cơ Lâu Nghệ người ở đâu? Bên cạnh Tô Hâm gọi điện thoại một hỏi thăm về sau, hồi bẩm nói, gia chủ, Cơ Lâu Nghệ nhân ở nước ngoài. Quốc ngoại này hỏi hắn cũng không có ý nghĩa, hắn muốn nói cái gì lý do đều có thể. Tô Khinh Tuyết nói thầm câu, lập tức nói, vì vì, nếu không ngươi cùng Thục Sơn phái người, cùng đi xem nhìn. Những này tượng đá có phải là thật hay không như lời ngươi nói, là cái bẫy dập. Lăng Vũ Vi gật đầu, không có vấn đề, nhưng nếu thật là lời nói, muốn trực tiếp phá đi sao? Những này tượng đá đại biểu khác biệt thị tộc, nếu như tùy tiện hủy hoại, dễ dàng gây nên tranh đấu. Tô Khinh Tuyết ngẫm lại, nói, nhưng ta có thể phái một số xe cộ, đem cái này tượng đá rời động một cái. Chỉ cần có thể di động, liền có thể nhượng trận pháp tác dụng mất đi hiệu lực. Ta đi trước xác nhận, có cần lại nói cho ngươi, Lăng Vũ Vi nói. Một bên Lăng Thanh Phong cũng rất xem trọng, phái Thục Sơn phái người, đi theo Lăng Vũ Vi cùng đi dò xét. Tỷ tỷ, là có người hay không muốn tại thị tộc đại hội làm lớn sự tình a? Không bằng chúng ta trực tiếp nhượng đại hội đình chỉ. Nói rõ chân tướng, mọi người hẳn là sẽ lý giải, nơi này nhiều cao thủ như vậy đâu, không chừng còn có thể đem thủ phạm bắt tới, Mộ Mục Mục có chút khẩn trương nói. Tô Khinh Tuyết lắc đầu, thị tộc đại hội chuẩn bị lâu như vậy, khiến cho như thế thanh thế hạo đại, các đại thị tộc không có khả năng tùy tiện ngay trước toàn thế giới mặt mất mặt. Hiện tại gián đoạn, sẽ chỉ dẫn phát rối loạn, không chỉ có không dễ khống chế cục diện, nếu có người âm thầm dở trò, sẽ chỉ gai đúng châu ngứa. Tô gia người nói cực phải, thị tộc nặng nhất vinh dự, thể diện, không có khả năng tùy tiện nghe theo an bài. Hiện tại phương pháp tốt nhất, vẫn là trước xác nhận. Nếu quả thật có bẫy dập, âm thầm nghĩ biện pháp đem bẫy dập bài trừ, đương nhiên, tốt nhất vẫn là chúng ta sợ bóng sợ gió một trận, Lăng Thanh Phong nói. Tô Khinh Tuyết tâm lý kỳ thực còn có không ít nghi vấn, nhưng lúc này hiện trường quá nhiều người, nàng xem như Huyền Minh thị tộc tộc trưởng, kiếm thần thế tử, thực sự quá dễ thấy, vạn nhất hành vi quá kỳ quái, liền sẽ bị người hoài nghi. Mà lại, như thực sự có người âm thầm dở trò, Tô Khinh Tuyết cũng không muốn đánh cỏ động rắn. Tô Nguyên, Tô Khinh Tuyết phân phó bên người trợ thủ nói, phái người chằm chằm Diệp Phong. Tô Nguyên ở bên một mặt nhưng sắc, gật gật đầu, lập tức lui xuống đi an bài. Đang lúc này, cách đó không xa truyền tới một giọng nữ dễ nghe. Tô tỷ tỷ. Một mục. Tô Khinh Tuyết tỷ muội hai người nhìn lại, đều trên mặt vui mừng, người tới chính là hồi lâu không thấy Đỗ Duẫn Nhi. Đỗ Duẫn Nhi tựa hồ là làm chuẩn bị lên sân khấu luận võ, mặc một thân hồng sắc nghỉ dưỡng đồ thể thao. Phía sau nàng Tiêu Hinh Nhi thì là không khách khí chút nào xuyên lấy hỏa hồng váy dài, mang trên mặt hoàn toàn như trước đây tự tin. Và, Đỗ lão sư, ngươi chờ chút cũng phải lên đài luận võ sao? Mộ Mục Mục rất chờ mong hỏi. Đỗ Duẫn Nhi có chút ngượng ngùng cười cười, đúng vậy à, kỳ thực chủ yếu vẫn là nhìn tỉ tỉ các nàng, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Tô Khinh Tuyết có chút ngoài ý muốn nhìn xem nữ hài, nói, Duẫn Nhi, thực lực ngươi, tăng trưởng thật là nhanh, là đến thần khải sao? Đúng vậy à, có thể là Diệp Phàm ca giúp ta phát họa tương đối tốt đi, trưởng lão cùng lao tổ đều thẳng kinh ngạc đâu. Đỗ Duẫn Nhi nói, không khỏi trái phải nhìn quanh, Diệp Phàm ca không tới sao? Tô Khinh Tuyết nói, hắn hai ngày này không biết ở đâu, khả năng không hứng thú tới nơi này đi. A không đến vậy tốt, Đỗ Duẫn Nhi thấp giọng phảng phất tự đủ. Tiêu Hinh Nhi thì là rất bất mãn nói, Diệp Phàm không đến vì cái gì? Tô Khinh Tuyết nhíu mày, nàng từ lần thứ nhất gặp Tiêu Hinh Nhi, đã cảm thấy cùng nữ nhân này không tốt ở chung. Đến tưởng rằng bởi vì băng hỏa không dung quan hệ, nhưng hôm nay, Đỗ Duẫn Nhi cũng là hoàng nữ huyết mạch giác tỉnh thần khải cảnh võ giả. Cũng không cho Tô Khinh Tuyết chán ghét cảm giác. Như thế xem ra, chính mình cùng Tiêu Hinh Nhi, thật sự là tính khí tính cách, khi chàng thượng thiên sinh không thích hợp. Tô Khinh Tuyết hỏi lại, Tiêu đại tiểu thư, lão công ta không muốn tới, còn muốn rất nhiều lý do sao? Hắn nên không phải sợ đi, bởi vì ta nói sớm muộn đánh bại hắn, sợ ta bế quan đi ra vượt qua hắn, cũng không dám tới này dạng chẳng diện, toàn thế giới mất mặt. Dù sao cũng là kiếm thần, danh khí lớn như vậy. Trèo càng cao rơi càng thảm, trốn tránh cũng là có thể lý giải, Tiêu Hinh Nhi khiêu khích nói. Tô Khinh Tuyết tâm lý tiếng cười lạnh, sắc mặt lãnh đạm nói, tha thứ ta nói thẳng, ngươi thật nghĩ nhiều. Ừ, có phải hay không ta suy nghĩ nhiều, không phải ngươi nói tính toán, ngươi chút tu vi ấy, nhìn hiểu đại tiểu thư thực lực sao? Tiêu Hinh Nhi nói, quay người lại liền định đi. Đỗ Duẫn Nhi một mặt bất đắc dĩ, nhỏ giọng rất xin lỗi mà đối Tô Khinh Tuyết nói, Tô tỷ tỷ. Có lỗi với A tỷ tỷ, nàng thực lực tăng nhiều, tính tính tốt lớn, nàng chỉ là so sánh kiêu ngạo mà thôi, kỳ thực không có ác ý. Ừm, ta biết, chúng ta quen biết thời gian cũng không ngắn, Tô Khinh Tuyết tuy nhiên chán ghét Tiêu Hinh Nhi, nhưng cũng biết, bọn họ không là địch nhân, thậm chí thời khắc mấu chốt, Tiêu Hinh Nhi vẫn là một đầu chiến tuyến đồng bọn. Tiêu Hinh Nhi bất mãn quay đầu, Duẫn Nhi. Đi rồi. Ngươi tại nói nhảm cái gì đâu. Hảo hảo. Đến Đỗ Duẫn Nhi cười khổ dưới, đành phải cùng đi theo. Mộ Mục Mục nhìn lấy Phượng Hoàng tỷ muội đi xa, một mặt sợ hãi than nói, cái này Đỗ lão sư tỷ tỷ, cùng với nàng tính cách khác biệt cũng quá đại đi, thật sự là tỷ muội sao? Lăng Thanh Phong ở bên ha ha cười nói, không cần ngạc nhiên, Phượng Hoàng nữ cũng là thiên kiều nữ, trong lịch sử Phượng Hoàng nữ, phần lớn cũng rất cao ngạo, thậm chí táo bạo hiếu chiến, chuyên quyền độc đoán. Ngược lại là Đỗ Duẫn Nhi dạng này ôn hòa tính cách, là rất ít gặp, Tô gia tộc cũng không cần quá chú ý. Ta này có hứng thú chấp nhặt với nàng, Tô Khinh Tuyết thở dài, nàng phải bận rộn nhiều chuyện qua. Mộ Mục Mục ở bên cười hì hì ôm lấy Tô Khinh Tuyết, tại tỷ tỷ mình trên mặt chính miệng, còn là tỷ tỷ ta tốt, tuy nhiên lạnh điểm, nhưng ít ra sẽ không rất lợi hại hung. Nếu qua đậu hũ thối miệng khác hơn ta, Tô Khinh Tuyết không còn gì để nói, ghét bỏ mà một tay lấy nữ hải khuôn mặt đẩy ra. Lúc này, Tô Khinh Tuyết chú ý tới, trên điện thoại di động truyền đến Lăng Vũ Vi tin tức, nữ nhân chỉ phát một câu, xác nhận không sai, cần chuyện gì. Tô Khinh Tuyết bắt đầu lo lắng, mau để cho Tô Hâm qua an bài mấy chiếc xe tải, nghe theo Lăng Vũ Vi điều khiển. Mà liền tại Tô Khinh Tuyết làm lấy những khi này, cự đại hội tràng bên trong, chuyên gia hùng hồn mà lòng trọng nhạc khúc cấm thanh, chính là cái này đại trên lôi đài, trung nhạc cổ nhạc đội, đang trình diễn thị tộc xuất trình của khúc. Hiện trường mấy ngàn tên đến từ các đại thị tộc con cháu, cùng các giới nhân sĩ, đều nhao nhao an tĩnh lại, từng cái trong mắt đều lộ ra chờ mong sắc. Thị tộc đại hội, chính thức mở màn. Chương 1800, không kịp. 1800. Đại hội khúc nhạc dạo âm nhạc sau khi kết thúc, cũng là tứ đại thị tộc đại trưởng lão, tiến hành cộng đồng đọc diễn văn. Đọc diễn văn kết thúc, liền tuyên bố chính thức bắt đầu lần này đại hội luận võ. Tuy nhiên đến thị tộc có trên 100 cái, nhưng chính thức báo danh, kỳ thực cũng liền 20 mấy cái đối với mình thị tộc thế hệ tuổi trẻ có lòng tin. Về phần các thị tộc lão tổ cùng các trưởng lão, tuy nhiên cũng có tham gia tỉ thí, có thể thế hệ trước chỉ chiếm một phần nhỏ thắng bại phân. Trên lý luận tới nói, chỉ muốn thế hệ trẻ tuổi có thể hoàn toàn thủ thắng, dù là lão tổ không có thực lực, cũng có đại khái dẫn đầu thủ thắng. Mà lại, luận võ còn có thời gian hạn chế, thời gian bên trong người nào như chiếm thượng phong tính toán thắng, mặt khác ra lôi đài cũng coi như thua. Loại này quy tắc, cũng là cân nhắc đến vì mức thấp nhất mà giảm bớt thị tộc mâu thuẫn xung đột, không cần thiết ngươi chết ta sống, cũng là vì thị tộc tương lai cân nhắc. Dù sao, các lao tổ đều tại già đi, thậm chí lần lượt chết đi, tương lai ai nói tính toán, vẫn là muốn nhìn thế hệ tuổi trẻ. Dù là giữa lẫn nhau ngươi tranh ta đoạn, thị tộc ở giữa vẫn là duy trì nền dây, sẽ không nháo đến tàn sát lẫn nhau cấp độ, có thể dài lâu kéo dài, vẫn là thị tộc nhóm cân nhắc đệ nhất trọng tâm. Thông qua rút thăm phân tổ về sau, dẫn đầu an bài trước ra sân, là xem như đứng đầu Phượng Hoàng thị tộc, đối thủ thì là Thương Dương thị. Đây cũng là vì thu thị xuất cân nhắc, muốn để đại hội trận đầu tiết mục liền khô nóng đứng lên, tự nhiên cần ngôi sao thị tộc trước ra sân. Phượng Hoàng thị tộc cũng nghiêm túc, trận đầu liền để Tiêu Hinh Nhi lên sân khấu, mà đối diện Thương Dương thị thì cử đi một tên tướng mạo nho nhã, thư sinh bộ dáng tuổi trẻ bạch tí rìa nam tử. Chủ trì trên đài, các loại lời nói người chủ trì, đều đang tiến hành giảng giải phát sóng trực tiếp, vì là nhượng các nơi trên thế giới người xem có thể đối so võ giả, thị tộc lai lịch có chỗ cơ hiểu biết. Hiện trường phát thanh bên trong, cũng có Hạ Quốc lấy tên DJ người tại đọc lấy bản thảo. Tuy nhiên Thương Dương thị không tính đệ tứ thị tộc một, toàn bộ thị tộc quy mô ở vào trung tầng, nhưng bởi vì từ xưa đến nay có vũ sư xưng hào, thị tộc huyết mạch thiên phú liền cùng nước có quan hệ. Theo trong tay chúng ta nắm giữ lịch sử ghi chép, Thương Dương thị đã từng có bao nhiêu tên trong lịch sử cao thủ, nhượng Phượng Hoàng thị tộc Phượng Hoàng nữ cắm qua té ngã, xem như Phượng Hoàng thị tộc lao đối thủ một. Bây giờ ra sân vị này Thương Dịch Thu công tử, xem như Thương Dương thị đương đại trưởng tôn. Ngày bình thường công tác lại là một vị bác sĩ tâm lý, có được quốc tế chứ danh y học viện tiến sĩ học vị đại. Nhà đều biết, như nước với lửa, không biết khi vị này tuổi trẻ tài cao bác sĩ tâm lý, mặt đối với chúng ta chỗ biết rõ Phượng Hoàng nữ Tiêu đại tiểu thư, hội phụng hiến như thế nào quyết đấu. Trên lôi đài, Thương Dịch Thu lúc này chạy tới Tiêu Hinh Nhi mặt 20 vị trí đầu gạo có hơn. Hai người đứng tại khổng lồ như vậy trên võ đài, thân thể lộ ra phá lệ nhỏ bé. Tiêu Hinh Nhi tiểu thư, kính đã lâu Phượng Hoàng nữ đại danh, ta nhiều năm qua chủ yếu lành nghề y y, bất thiện đánh nhau, còn mời thủ hạ lưu tình, Thương Dịch Thu rất lợi hại khách khí cười nói. Sợ chết, trực tiếp nhận thua xuống đài, Tiêu Hinh Nhi hử lạnh nói. Thương Dịch Thu cũng không tức giận, ngượng ngùng cười nói, chúng ta Thương Dương mặc dù chỉ là tiểu tộc, nhưng không đánh mà lui, vẫn là hữu nhục môn phong, Dịch Thu cũng không dám làm như vậy. Nói nhảm nhiều quá. Ngươi đến cùng có đánh hay không? Tiêu Hinh Nhi nhíu mày. Thương Dịch Thu trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ khác lạ, cười ta nói, đánh, đương nhiên đánh, ta không phải đã sớm tại đánh à. Tiêu Hinh Nhi bỗng nhiên cảm giác có cái gì không đúng, khi nàng phát giác được không thời điểm tốt, chân xuống lôi đài đột nhiên một trận cổ động. Vâng! Một đạo mạnh cột nước lớn, tựa như là cự đại cao áp súng bắn nước, trực tiếp đem Tiêu Hinh Nhi cả người trên đỉnh mấy chục mét giữa không trung. Bị hồi! Tiêu Hinh Nhi mới biết được ra hỏa này là âm thầm khống chế xuống nước, tới một lần đánh lén. Có thể binh bất tiếm trá, nàng cũng biết đại hội luận võ không có quá nhiều quy củ, chỉ cần không ác ý giết người, không cẩn thận đánh cho tàn phế đều là sẽ không bị truy cứu. Tiêu Hinh Nhi trong nháy mắt toàn thân giấy lên phượng viêm, một cái xoay người từ cột nước phạm vi đi ra, đang muốn tầm Thương Dịch Thu thân ảnh, nhưng không thấy. Liền ở sau lưng nàng, bên trong cột nước. Thương Dịch Thu phảng phất cùng nước hòa làm một thể, đống nhiên thoát ra, toàn thân bao vây lấy băng lãnh thủy trúc chân nguyên nam tử, một cái móc câu chân đá, trực tiếp trúng đích Tiêu Hinh Nhi phía sau lưng. Một cước này không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ, trực tiếp đem Tiêu Hinh Nhi bị đá đột nhiên rơi xuống đất. Ẩm! Lôi đài giơ lên một trận bụi mù. Soạn! Toàn trường khán đài đều sôi trào. Tất cả mọi người không nghĩ tới. trận này nguyên lai tưởng rằng là thiên về một bên Phượng Hoàng nữ biểu diễn xuất sắc, lại là như thế này bắt đầu. Phượng Hoàng thị tộc nhìn trên đài, mấy tên lão tổ cùng các trưởng lão, thì đều là sắc mặt tâm trầm, nhưng bọn hắn cũng không có quá mức kinh ngạc. Tỷ tỷ, Đỗ Duẫn Nhi kinh hô một tiếng, lo lắng mà hỏi thăm, tại sao có thể như vậy người kia lợi hại như vậy? Duẫn Nhi đừng tưởng rằng có chút thị tộc không có danh khí gì, bọn họ liền thật rất yếu. Coi như mấy ngàn cái tộc nhân đều không mạnh, chắc chắn sẽ có một hai cái thiên tài. Dám đến tham gia đại hội, đều thật sự có tài loại này luận võ, liền có thời gian hạn chế, còn có ra lôi đài coi như thua quy tắc, lại không thể trực tiếp hạ tử thủ, sở dĩ một khi không cẩn thận, liền sẽ lật thuyền trong mương, Tiêu Hoàng nghiêm mặt nhắc nhở nói. Hoàng Nguyệt San khẽ cười nói, hình nhi so sánh ngạo khí, tiểu tử này vừa dễ dàng cho nàng tưới chậu nước lạnh, để cho nàng thanh tỉnh một chút. Những này tới tham gia tranh đoạt thị tộc, đều đủ có thể chịu thâm tàng bất lộ a. Nguyệt San lão tổ, ngươi làm sao còn cười a? Tỷ tỷ giống như có chút khó chịu, người nam kia đụng một cái đến nước, liền sẽ khí tức hoàn toàn không có, căn tìm không thấy hắn người ở đâu, Đỗ Duẫn Nhi có chút lo lắng. Ngươi yên tâm đi, thực lực tuyệt đối bên trên, huynh nhi có thể thắng dễ dàng, nàng vừa mới chỉ là chủ quan. Hoàng Nguyệt San cười nói. Chính khi tất cả quay phim màn ảnh, sở hữu ánh mắt, khắp thế giới chú ý lực, cũng bắt đầu giao hội khắp cả trong hội trường ở giữa cự đại lôi đài lúc, tại hội trường phía đông một chỗ tượng đá bên cạnh, Lăng Vũ Vi mang theo một số thuộc sơn môn nhân, chính đang bận bịu chuyển di tượng đá. Những này nặng đến mười mấy tấn tượng đá, như trực tiếp hủy đi cũng là không khó, coi như phiền phức tại không thể tùy tiện tiêu hủy, chỉ có thể chậm rãi di động. Lăng tiểu thư, dạng này trực tiếp đem đến phía nam qua sao? Một tên vận chuyển nhân viên hỏi. Lăng Vũ Vi chính nhíu mày tự hỏi cái gì, nàng ẩn ẩn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nghe được cha hỏi, lấy lại tinh thần, vô ý thức nói, vâng, đem mặt phía nam B khu 2 tòa pho tượng vị trí cũng trao đổi một chút. Căn cứ nàng đối với trận pháp lý giải, chỉ cần đổi mấy cái chính yếu nhất bố trận điểm, cái này cựu cung trận liền sẽ mất đi hiệu lực, hơn nữa thoạt nhìn bố cục cũng sẽ không quá kỳ quái. Vâng. Một đám công nhân dùng dụng cụ, chuẩn bị đem tượng đá cho nâng lên, chậm rãi vận chuyển xe tải. Đúng lúc này, Lăng Vũ Vi giật mình nghe được cái gì đồ, vật bị xốc lên, có một ít làm cho người cảm thấy không rét mà run thanh âm, ra bây giờ đang bên hai. Không tốt. Mau thả. Lăng Vũ Vi hô to một tiếng, nhưng lại là không kịp.